Chương 117, người chơi châm. Vừa vặn ta cũng sẽ chương 117, người chơi châm. Vừa vặn ta cũng sẽ Thẩm Vĩnh Khang hoàn toàn không ngờ rằng, chính mình chỉ là đến chậm thêm vài phút đồng hồ, đến từ Long Đô ba người đều toàn bộ bị đờ nhờ ngã trên đất. Đồng thời mỗi một cái đều bị thương không nhẹ, mà kẻ cầm đầu không hề nghi ngờ là chân đạp Lâm Mặc Trần Tần Trường Sinh. Ngươi cũng làm cái gì? Thẩm Vĩnh Khang không thể tin nhìn qua Tần Trường Sinh, đối phương đánh ba người này rất có thể sẽ dẫn đến nhân tâm chế dược cũng sẽ bị liên lụy. Chí ít chống cỏi linh khẩu phục dịch là nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Không có gì, bọn hắn quá phách lối, ta sẽ dạy bọn hắn dừng lại. Thẩm Vĩnh Khang cùng Thẩm Nhã Hinh đều là trợn tròn mắt, đều bởi vì bọn họ khoa trương điểm liền đem người đánh thành như vậy. Đây cũng quá vô pháp vô thiên a. Chẳng qua đối với Tần Trường Sinh vô pháp vô thiên, Thẩm Vĩnh Khang vậy không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc ban đầu ở trong nhà liền gặp được. Ngươi xông đại họa. Đánh bọn hắn tính xông cái gì họa? Tần Trường Sinh không để bụng, đánh mấy người kia, hắn một điểm ngượng ngùng đều không có. Ba người này đúng là đáng đời, không có thực lực đều phách lối như vậy. Vậy ta có thực lực chẳng lẽ còn không thể càng khoa trương? Còn muốn chịu được bọn hắn, không có giết chết bọn hắn đều coi là không tệ. Nhìn thấy Lâm Mặc Thần thu hồi điện thoại, Tần Trường Sinh hỏi, trong miệng ngươi nửa bước tông sư khi nào đến? Nhanh. Tần Trường Sinh chân đạp Lâm Mặc Thần, không khỏi có chút tiếc nuối, ba người này tán phát tâm tình tiêu cực hoàn toàn so ra kém người Tần gia. Hiện tại đến trúc cơ kỳ, kia càng là hơn hạt cát trong sa mạc, Lâm Mặc chuẩn bị giẫm tại dưới chân, cảm nhận được Thẩm Nhã Hinh ánh mắt tức giận đến hắn phế đều muốn nổ. Tại một mỹ nữ trước mặt cái bộ dáng này, thực sự là thật mất thể diện. Là ngậm thìa vàng xuất thân hắn, chưa bao giờ nhận qua kiểu này nhục nhã. Lâm Mặc Trần trong lòng hung ác, hoàn hảo tay tại bên hông sờ một cái, trong tay xuất hiện mấy cây ngân châm. "Tiểu tử, đi chết đi." Ngân châm thẳng tắp hướng phía Tần Trường Sinh yếu hại mà đi. So sánh với luyện võ, Lâm Mặc Trần kỹ năng y tế đồng dạng không thua bao nhiêu, hắn tin tưởng chỉ cần ngân châm năng lực trúng đích, thực lực của đối phương đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Khoảng cách như vậy dưới, hắn lòng tin 10 phần. Có thể sau một khắc, hắn liền giật mình há to miệng. Kia vài gốc mảnh như sợi tóc, so với cung tiễn còn nhanh ngân châm lại bị đối phương một tay đều đo lấy, ở tại trong tay hóa thành ngón tay mềm. Tần Trường Sinh nuốt nuốt ngân châm tại hắn giữa năm ngón tay giống như đã có được sinh mạng một loại tung bay. Ngươi vậy thích chơi châm? Với bạn, ta vậy thích chơi. Bạch. Mấy viên ngân châm tinh chuẩn đâm vào Lâm Mặc Trần kinh mạch cùng huyệt vị. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Mặc Trần kinh hãi trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn không cảm thấy đối phương biết cái gì chuyện đều không làm. Sau một khắc, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Nơi bụng một hồi lửa nóng, hắn đúng là dậy rồi phản ứng. A. Thẩm Nhã Hinh đỏ mặt, vội vàng rời đi ánh mắt. Hỗn. Vô liêm sỉ. Ngươi đến tụt cùng đối với ta làm cái gì? Lâm Mặc Trần đỏ lên mặt không ngời, tại trước mặt mọi người bộ dáng này, cho dù là da mặt của hắn vậy cảm giác tương đối xấu hổ. Không có gì, chẳng qua là dùng ngân châm kích thích một chút mà thôi, chẳng qua đây là cần dùng sinh mệnh lực của ngươi là đại giới. Cái gì? Lâm Mặc Trần kinh hãi trừng lớn hai mắt, cắn răng hỏi, muốn như thế nào mới có thể khởi ra? Rất đơn giản, cái này cần ngươi tìm 10 cái nữ tử giao hợp. Ngay tại Lâm Mặc Trần thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Tần Trường Sinh nói tiếp, chẳng qua này có mấy cái điều kiện. Thứ nhất, tuổi tác cần tại 50 tuổi trở lên. Thứ hai, thể trọng muốn tại 200 cân trở lên. Tần Trường Sinh càng nói, ở đây mấy người sắc mặt đều càng cổ quái, nhất là Lâm Mặc Trần, mặt đều đen lại. Tìm 10 cái nữ tử đối với hắn mà nói không tính là gì, 20 cái đều không là vấn đề. Nhưng này mẹ nó là 50 tuổi trở lên, hơn nữa còn là 200 cân trở lên, đây không phải lấy đi của mình mệnh sao? Muốn ta khai tạ coi như xong, hay là xuất ngũ tạ, hơn nữa còn là 10 đại. Ma quỷ, đây quả thực là ma quỷ. Hận ý cùng sợ sệt còn có buồn nôn và các cảm xúc điên cuồng mà lan tràn, điều này cũng làm cho Tần Trường Sinh hơi có chút thỏa mãn. Quả nhiên, chỉ là đánh một trận đối phương, cũng không thể nhấc lên quá lớn tâm tình ba động. Vẫn là phải từ một người nội tâm tiến hành đánh tan mới được, tốt nhất là người kia sợ nhất chuyện. Đáng tiếc là, đối phương sau đó điều khiển xuất ngũ tạ lúc chính mình không ở tại chỗ. Nếu không kia tâm tình tiêu cực nên rất mãnh liệt. Thẩm Vĩnh Khang do dự hồi lâu, chen vào vẻ mặt thất vọng, "Ngươi liền không có nghĩ tới hậu quả sao?" Tuy nói hắn hiểu rõ Tần Trường Sinh biết nhau xa ra, thậm chí biết nhau xa hùng, nhưng ba người này đại biểu thật không đơn giản, không cẩn thận liền biết dẫn lửa thiêu thân. Tần Trường Sinh ngồi về trên ghế salon, vẫn như cũ vân đạm phong khinh, đánh như thế mấy cái đồ chơi năng lực có cái gì hậu quả. Hơn 10 phút trôi qua, Trịnh Bân cùng Tống Quế Chi cố nén đau đớn, về phần Lâm Mặc Trần đồng dạng khó chịu vô cùng. Mà Thẩm Vĩnh Khang đồng dạng không dễ chịu, vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Cuối cùng bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động, tiếp lấy hai người bước nhanh đến. Nghe được tiếng động, Lâm Mặc Trần ba người vội vàng nhìn lại, làm nhìn người tới sau đó lúc này vui đến phát khóc, đau khóc thành tiếng. Giang đặc sứ, ngài rốt cuộc đã đến. Nhanh cứu chúng ta, này kẻ xấu không phục quản giáo, còn đả thương chúng ta, ngài được thay chúng ta làm chủ a. Tần Trường Sinh nhìn người tới, nguyên bản chờ mong hóa thành thất lạc, tại sao là ngươi a? Giang Lâm Viên nhìn Tần Trường Sinh, mặt cười khổ, ta nghe được địa chỉ đều đoán được bọn hắn đắc tội ngươi. Tần Trường Sinh mang trên mặt mắt trần có thể thấy tiếc nuối, ta ngược lại không hy vọng là ngươi. Hắn nguyên lai tưởng rằng năng lực tới một cái phách lối một điểm nửa bước tông sư cảnh, như thế hoặc là có thể đem đối phương làm thành bùn hoa, hoặc là làm thành huyết thi. Nhưng đã là Giang Lâm Viên vậy liền đừng hy vọng, đối phương không có đắc tội chính mình, tư thế lại thả thấp như vậy. Giang Lâm Viên thái độ, nhường mấy người còn lại đều có chút choáng váng. Đặc sứ, ngài nhanh lên bắt hắn lại a. Này kẻ xấu lại dám ra tay với chúng ta. Không sai, người xem chúng ta đều bị thương thành hình dáng ra sao. Trịnh Bân cùng Tống Quế Chi chỉ vào vết thương cùng trên người vết máu, mặt mũi tràn đầy bị quất. Câm miệng. Giang Lâm Viên một tiếng gầm thét, đợi bọn hắn an tĩnh lại sau đó mới lên tiếng, ai tới nói cho chúng ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là như vậy, chúng ta dự định tới tìm hắn hỏi chóng khỏi Linh Dược Phương vấn đề, kết quả hắn không những không phối hợp còn một lời không hợp đem chúng ta đả thương. Không sai, hắn còn nói kiên quyết sẽ không hợp tác với chúng ta, để cho chúng ta cút nhanh lên. Chúng ta không đi, dự định thuyết phục hắn, kết quả hắn đều ra tay đả thương người, ngay cả Lâm công tử cũng bị đả thương. Trịnh Bân cùng Tống Quế Chi thêm mắm thêm muối mà nói xong, một bên nói còn một bên dùng mịt mờ âm tàn ánh mắt nhìn Tần Trường Sinh. Hiện tại Giang Lâm Viên chính là ở đây, bọn hắn vậy cuối cùng đã có lực lượng. Lâm Mặc Trần không người cũng là đứng lên, hắn đoán độc chằm chằm vào Tần Trường Sinh, Giang đặc sứ, bọn hắn nói được đều đúng, nếu không phải ngài đến đúng lúc chúng ta đều bị hắn đánh chết. Tần Trường Sinh coi như không thấy Giang Lâm Viên, đứng dậy nhìn qua ba người, các ngươi cho là hắn ở chỗ này, ta cũng không dám động các ngươi. Chương 118, trước đó có nhiều phép lối, hiện tại đều có nhiều chật vật. Chương 118, trước đó có nhiều phép lối, hiện tại đều có nhiều chật vật. Giang đặc sứ người xem, gia hỏa này căn bản là vô pháp vô thiên, ngài ở chỗ này hắn cũng dám không nể mặt mũi, ngài không tại lúc hắn càng là hơn tuyên bố ai cũng đến đều vô dụng. Tống Quế Chi cửu hận mà chỉ vào Tần Trường Sinh, nàng giống như đã năng lực đoán được đối phương sau đó cầu xin tha thứ bộ dáng. Bị đánh thành như vậy, nàng bất kể nhục thân hay là tâm linh đều hứng chịu tới tương đối lớn sát thương. Đúng vào lúc này, cánh tay của nàng đã bị Tần Trường Sinh bắt lấy. Cảm thụ lấy trên cánh tay truyền đến lực đạo, Tống Quế Chi lập tức luống cuống, "Ngươi muốn làm gì? Đặc sứ nhanh cứu ta." Giang giác. Không để ý chút nào và Giang Lâm Viên ở đây, Tần Trường Sinh dùng sức bố néo trực tiếp đem Tống Quế Chi cánh tay bật gãy. Xương vụn tự cánh tay trong toát ra, tiên huyết tí tách rơi xuống. "A a a, tay của ta a." Không để ý tới thống khổ kêu rên Tống Quế Chi, vậy không để ý tới sắc mặt đại biến mấy người. Tần Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Giang Lâm Viên, "Ngươi sẽ không có ý kiến chứ?" Giang Lâm Viên không có trả lời ngay, mà là không hiểu hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nói tìm ngươi hỏi phương thuốc vấn đề. Phương thuốc kia không phải nhân tâm chế dược sao? Lần này, là người đều đã nhận ra không thích hợp. Giang Lâm Viên đến bây giờ vẫn không có ra tay, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Vĩnh Khang tiến lên một bước, giải thích nói, vị này đặc sứ, phương thuốc kia nhưng thật ra là Tần tiên sinh cung cấp cho chúng ta nhân tâm chế dược. Một cái mắt, Giang Lâm Viên chính là suy nghĩ minh bạch. Chẳng thể trách Trịnh Bân bọn hắn tìm đến nơi này, nguyên lai chính chủ là chính mình đã sớm thấy qua Tần Trường Sinh. Đồng thời, hắn vậy lại lần nữa trở nên khiếp sợ. Phương thuốc kia lại là đối phương làm ra. Người này chẳng những thực lực kinh người, ý thuật đồng dạng không tầm thường. Giờ khắc này, hắn càng thêm kiên định lôi kéo Tần Trường Sinh suy nghĩ. Ta nhớ ngươi đánh bọn hắn, khẳng định là có lý do, cần ta thế ngươi làm chủ sao? Tần Trường Sinh nhìn ba người, nói ra tình hình thực tế, bọn hắn vừa đến đã nói phương thuốc của ta có an toàn thai hỏa ngầm không hợp uy, còn muốn ta đem phương thuốc giao cho bọn hắn kiểm tra. Mà tiểu tử này càng là hơn uy hiếp ta lấy 5000 vạn giá cả đem phương thuốc bán cho hắn. Ta người này không thể gặp người khác so với ta phách lối, liền không nhịn được đánh bọn hắn dừng lại, không sao hết ta. Tần Trường Sinh nói ra, kém chút nhường mọi người kinh điệu cái cảm. Cái gọi là không thể gặp người khác so với ta phách lối đều đánh bọn hắn dừng lại. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đánh người là ai, lại là tại cùng ai đang nói chuyện. Trịnh Bân căm tức nhìn Tần Trường Sinh, quá mắng, lớn mật, ngươi quả thực tiểu là coi trời bằng vùng. Một cái bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn, đem nó đánh bay ra ngoài. Trịnh Bân mập mạp thân ảnh trên mặt đất lộn vài vòng, trong óc còn đang ở ông tác hưởng. Hắn che lấy ra rách thịt nát, hướng xuống nhỏ máu gương mặt, sợ hãi mở miệng, "Sùng, Giang đặc sứ, ngài đây là làm gì?" "Làm gì? Quất ngươi thôi, ngươi nói ai vô pháp vô thiên? Ta nhìn xem ngươi mới là vô pháp vô thiên." Giang Lâm Viên giận không kềm được, hiện tại hắn cơ bản đoán được chân tướng. Nhất định là bọn hắn phát hiện Tần Trường Sinh lẻ loi một mình, không có bối cảnh thế là dậy rồi tâm tư. Kết quả đá phải cứng rắn nhất thái hợp kim thép tấm bên trên. Hắn nhìn về phía Tần Trường Sinh, hãy nay nói, "Ngươi dạy rất đúng, nên cho bọn hắn chút giáo huấn." Hắn không cảm thấy ở đâu quá đáng, đừng nói Tần Trường Sinh rất có thể là đại tông sư cấp bậc cường giả, liền xem như chính mình chỉ là một rưỡi bước tông sư cũng không có khả năng bị tiểu này bất khí. Kẻ yếu khiêu khích cường giả, đó chính là muốn chết. Cái này, Lâm Mặc Trần ba người không thể tin nhìn Giang Lâm Uyên, đây chính là bọn hắn chuyến này người chủ sự, càng là hơn nửa bước tông sư cảnh cường giả. Nghe nói đối phương tương lai có khả năng rất lớn sẽ đột phá đến chân chính tông sư cảnh. Mà nhân vật như vậy, thế mà cúi đầu. Ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Ta nghe ngươi. Nghe được Giang Lâm Uyên những lời này, Chính Bân bọn hắn càng là hơn sắc mặt đại biến. Vẻ mặt căng thẳng cùng cầu khẩn nhìn qua Tần Trường Sinh, vì đối phương một câu có thể quyết định kết quả của mình. Trong ba người cũng liền Lâm Mặc Trần năng lực chấn định một điểm. Thôi, đánh cũng đánh, vẫn không thể giết bọn hắn a. Dù sao Tần Trường Sinh là khí gia, tâm tình tiêu cực vậy nhận được. Đồng thời những người này là Giang Lâm Viên mang tới, giết đối phương trở về cũng không tốt báo cáo kết quả công tác. Như vậy lấy quyền mưu tư người cũng đừng thai họa người khác, để bọn hắn về nhà làm ruộng đi. Lời vừa nói ra, Chính Bân cùng Tống Quế Chi trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trên người bọn họ tán phát tâm tình tiêu cực thế mà càng thêm nồng nặng. So sánh với bị đánh dừng lại, bọn hắn sợ hơn thân phận bị tước đoạt. Bởi vì đây là bọn hắn duy nhất có thể lấy phách lối tư bản, một sáng không có tầng này thân phận bọn hắn sau này sẽ là mặc cho người khi dễ người bình thường. Kia đây chết rồi đều khó chịu. Không, không muốn, van cầu ngươi đừng để ta về nhà làm ruộng, ta không thể không có phần công tác này. Ngài đánh ta, ngài nếu thích ngài có thể đánh ta. Hai người quỳ xuống, ngay cả vết thương trên người đau nhức trong lúc nhất thời đều quên. Đê tê mẹ mày, ngươi xú nữ nhân này, ngươi ở đâu ra gan chó đắc tội Tần tiên sinh? Trịnh Bân căm tức nhìn Tống Quế Chi, túm đối phương cổ áo một cái tắt rút đi lên. Đem Tống Quế Chi tắt đến mắt bốc kim quang đồng thời, trong miệng hắn còn không ngừng giải thích lấy, Giang đặc sứ còn có Tần Trường Sinh, này chuyện không liên quan đến ta à, đều là nữ nhân này tự tác chủ trương. Không, không phải như vậy, trước đó đều là cái này đầu heo mập sai xử ta, ta là bị bất đắc dĩ. Bọn hắn lúc này đâu còn có trước đó bộ kia phách lối sắc mặt, trên mặt hiện đầy sợ hãi, điên cuồng đổ trách nhiệm thất bại. Cút xa một chút, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Giang Lâm Viên không nhịn được một cước đạp bay một cái. Ta biết sai lầm rồi, van cầu ngài cho ta một cơ hội đi. Ta cũng không dám nữa, là ta trước đó mắt chó coi thường người khác, đều là lỗi của ta. Trịnh Bân cùng Tống Quế Chi khóc đến tê tâm liệt phế, bọn hắn hiểu rõ lần này chơi xong, bằng Giang Lâm Viên thân phận một câu có thể để bọn hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Giang Lâm Viên nhìn hai người, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính thức báo tin các ngươi bị mất trước, đồng thời sau đó ta sẽ để người điều tra các ngươi quá khứ có hay không có làm trái quy tắc hành vi, nếu có. Hắc hắc. Không. Không muốn a. Người nhà mình hiểu rõ chuyện nhà mình, bọn hắn quá khứ sao có thể sạch sẽ. Dĩ vãng còn có thể giấu được, nhưng Giang Lâm Viên nếu nghĩ kiểm tra đó là tra một cái chuẩn. Tần Trường Sinh thỏa mãn nhìn trên thân hai người tràn ra tâm tình tiêu cực, nguyên lai đây mới là bọn hắn sợ nhất đồ vật ta. Chẳng thể trách nghe nói những người khác té ngựa, tha rằng tự sát cũng không nguyện ý bị thẩm phán. Trên hiện đại, đồng dạng cũng là sợ hãi nơi phát ra một trong. Lười nhác xem bọn hắn khóc sướt mướt, Tần Trường Sinh cho ưu ảnh một ánh mắt, đối phương đều mang theo hai người ném ra ngoài. Người đây, lẽ nào dự định ở chỗ này ăn cơm? Hừ. Lâm Mặc Trần hừ lạnh một tiếng, quay người không người đi ra ngoài. Chẳng qua cho dù lúc này hắn cũng không hiểu Tần Trường Sinh đến tột cùng là thân phận gì, thế mà có thể khiến cho Giang Lâm Viên như thế đối đãi. Tần Trường Sinh nhìn hắn, thiện ý nhắc nhở, nhớ kỹ, 10 cái, 50 tuổi, 200 cân. Giang Lâm Viên đầu góc bù mịt, nghĩa là gì? Không có gì, ta cho hắn nhìn nhân duyên, vợ của hắn chính là cái này dáng vẻ. Ê! Giang Lâm Viên nhất thời không nói gì, nhìn Lâm Mặc Trần rời đi bóng lưng hắn vừa định nhắc nhở Tần Trường Sinh vài câu, lại cảm thấy hoàn toàn không cần phải. Lâm Mặc Trần nếu muốn báo thủ, vậy thì chờ chết đi. Chương 119, tuần sát sứ Tần Trường Sinh chương 119, tuần sát sứ Tần Trường Sinh mắt thấy đây hết thảy Thẩm Vĩnh Khang cha con ngây người hồi lâu đều không trở về được. Trước đó ngang ngược cản rỡ ba người, bị Tần Trường Sinh đánh một trận tơi bời sau đó thế mà xám xịt đi. Đồng thời không có gì ngoài ý muốn, có thể còn đem đứng trước tai họa tù đày. Giờ phút này, bọn hắn đối với Tần Trường Sinh thân phận càng thêm không nghĩ ra được. Chẳng thể trách trước đó không sợ hãi chút nào, nguyên lai ngay cả này đặc sứ đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Thẩm Vĩnh Khang hít sâu một hơi, đè xuống kiếp sợ trong lòng. Hắn trước kia vẫn cho là Sa Hùng mới là Tần Trường Sinh Kháo Sơn, nhưng hôm nay nhìn tới Tần Trường Sinh là Sa Hùng Kháo Sơn còn tạm được. Một bên theo tới Tôn Thủ Nghĩa lúc này cuối cùng mở miệng, "Tần tiểu huynh đệ, phương thuốc kia quả nhiên là ngươi làm ra. Hay là ngươi từ nơi nào nhặt được phương thuốc cổ?" "Đương nhiên là chính ta làm ra, có vấn đề. Nghĩ không ra ngươi đối với phương diện này còn có nghiên cứu, thực sự là vượt quá dự liệu của chúng ta." Tôn Thủ Nghĩa cùng Giang Lâm Viên đều là vì chi sợ hãi thán phục. Chỉ thấy Tần Trường Sinh lạnh nhạt mở miệng, "Hiểu sơ, còn có việc." Giang Lâm Viên biểu tình nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, "Thực không dám giấu giếm. Ta lần này đến có hai nhiệm vụ, bên trong một cái đã nói với ngươi, một cái khác nghĩ không ra cũng là chỉ hướng ngươi. Chúng ta trải qua bước đầu phán đoán, phương thuốc kia rất thích hợp quân nhân sử dụng, đồng thời đối với cấp thấp võ giả vậy đồng dạng áp dụng. Lần này chúng ta đến chính là vì mua hàng phương thuốc. Trong khỏi linh khẩu phục dịch nguyên vật liệu là cái gì bọn hắn không rõ ràng, nhưng thẩm gia tất nhiên dám bán dễ dàng như vậy, vậy liền đại biểu phí tổn không cao. Quân nhân cùng võ giả có thể nói là cao nghề nguy hiểm, cho dù không phải thời gian chiến tranh đều sẽ bị thương. Chi phí rẻ, hiệu quả lại tốt, trong khỏi linh tự nhiên liền trở thành chọn lựa đầu tiên. Có phương thuốc này, kinh qua một đoạn thời gian trấn huyền ti thực lực cũng có thể được đề cao. Giang Lâm Viên nói tiếp, cùng ngươi ta đều không bán quan tử, 2 tỷ mua sắm phương thuốc đồng thời chúng ta hứa hẹn sẽ không tiến vào thị trường, tương quan sản phẩm sẽ chỉ quân phương cùng trấn huyền ti nội bộ sử dụng, là cái này ta có khả năng phách bản hạn mức cao nhất. Tại Giang Lâm Viên khẩn trương trong ánh mắt, Tần Trường Sinh hơi chút tự hỏi chính là gật đầu, có thể. 2 tỷ, đồng thời đối phương còn không bước vào thị trường, chuyện này đối với chính mình dường như không có ảnh hưởng. Nhìn như hiện tại không dùng được tiền, nhưng cần dùng đến lúc không có liền phiền toái. Tốt, tiếp xuống ta sẽ để người ký kết hợp đồng. Giang Lâm Viên thở phào nhẹ nhõm, hai người địa vị đều không thấp, đều là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại, cho dù chỉ là miệng đáp ứng liền sẽ không đổi ý. Tần Trường Sinh nhìn Thẩm Nhã Hinh, các ngươi muốn phương thuốc ta chịu cô này đi, phương thuốc nàng cũng có. Hắn không lo lắng chút nào Giang Lâm Viên cùng với người sau lưng cầm tới phương thuốc trở mặt không quen biết, bởi vì đây là thực lực mang cho hắn sức lực. Thẩm Nhã Hinh từ trên điện thoại di động điều ra một tấm hình, hai vị mời xem, là cái này phương thuốc, trên thị trường chống khỏi linh khẩu phục dịch hiệu quả chỉ có cái này một nửa. Cái gì? Trên thị trường hiệu quả chỉ có một nửa? Hai người đột nhiên giật mình, chẳng qua cũng có thể lý giải. Trên thị trường bán cần cân nhắc qua kỳ, bảo tồn các loại vấn đề, hiệu quả có chỗ hao tổn rất bình thường. Nhưng khi nhìn thấy bên trong dược liệu lúc, hai người lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Bên trong dược liệu phổ biến lại giá cả rẻ tiền, chẳng thể trách nhân tâm chế dược bán dễ dàng như vậy đều có thể có lợi nhuận. Không thể tưởng tượng nổi, nhiều như vậy dược liệu có thể hỗ trợ lẫn nhau, hóa mục nát thành thần kỳ. Tôn Thủ Nghĩa cùng Giang Lâm Viên không khỏi thổ thức, bọn hắn trước đây luyện võ lúc thế nhưng một cái nuốt vàng quật. Luyện võ cực kỳ tổn thất thân thể, thuốc bổ nhất định phải đổi theo, nếu không nhẹ thì cảnh giới khó mà tiến thêm, nặng thì ám thương góp nhặt lưu lại di chứng. Như thế thường gặp dược liệu, lan lộn cùng nhau lại năng lực có như thế công hiệu. Này nếu đổi thành dược liệu quý, cái kia không biết sẽ mạnh đến mức nào đâu. Tôn Thủ Nghĩa cùng Giang Lâm Nguyên liếc nhau một cái, nhưng không có nghĩ sửa đổi phương thuốc, bởi vì này phương thuốc dường như đã đạt đến hoàn mỹ, tùy tiện thay đổi một chút đều sẽ tạo thành biến hóa cực lớn. Thẩm Nhã Hinh có chút ngượng ngùng nói ra, sở dĩ không có dược liệu quý, đó là bởi vì trước đây ta không thể cung cấp. Nàng nhớ lại một đêm kia, Tần Trường Sinh vết thương đầy người đi vào Nhân Tâm Đường, há miệng báo ra liên tiếp dược liệu tên, kết quả rất nhiều đều không có. Cuối cùng đối phương chỉ có thể báo ra một ít thường gặp dược liệu, hoàn thành bút thuốc. Một đêm kia sợ là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến đơn giản phương thuốc thế mà mang đến lớn như thế giá trị thương mại. Công ty chia hoa hồng liền không nói, vẹn vẹn cái này phương thuốc vừa nãy liền bán 2 tỷ. Tôn Thủ Nghĩa kinh ngạc nhìn nàng, "Ừm, có chuyện gì vậy? Cái gọi là không có thể cung cấp dược liệu quý?" Thẩm Nhã Hinh liếc nhìn Tần Trường Sinh một cái, thấy đối phương không có phản đối thế là đem một đêm kia trải qua nói từng cái. Nghe được Tôn Thủ Nghĩa hai người tâm thần đều chấn động theo, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Thần kỳ như thế phương thuốc, lại là đối phương tạm thời nghĩ ra được. Hơn nữa còn là căn cứ trong tiệm còn sót lại dược liệu nghĩ ra được. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Tần Trường Sinh kỹ năng y tế có càng thêm khắc sâu nhận thức. Giang Lâm Viên mắt phóng kim quang, nói như vậy, nếu có tốt hơn dược liệu, ngươi có thể viết ra công hiệu càng mạnh phương thuốc. Đương nhiên, Tần Trường Sinh gật đầu, sau đó lại ngắt lời đối phương hoang tưởng, chẳng qua phải thêm tiền. Hắn không có ngăn cản Thẩm Nhã Hinh, chính là vì để cao giá trị của mình. Có năng lực tại thân, hắn cũng sẽ không đều cất giấu, không nói lấy ra đổi thành chỗ tốt, cho dù về sau xảy ra thứ gì cũng có thể tăng thêm Cửu Châu đứng ở phía bên mình sát suất. Được rồi, về sau nếu có cần ta sẽ tìm ngươi. Giang Lâm Viên lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi lẽ nào đã không tốt kỳ chúng ta như thế nào nhanh như vậy liền đến sao? Nói một chút. Tần Trường Sinh vậy có chút hiếu kỳ, đối phương tới quá nhanh. Giang Lâm Viên không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm gia hai người. Thẩm Vĩnh Khang lúc này hiểu ý, các ngươi trò chuyện, ta cùng nữ nhi còn có việc đi trước một bước. Làm hai người rời khỏi, Giang Lâm Viên lúc này mới vẻ mặt ý cười, chúng ta sở dĩ nhanh như vậy chạy đến, cũng là bởi vì chúng ta vốn là đang trên đường tới. Về các hạ chức vị, phía trên đã có sắp đặt. Ngày sau này sẽ là Lan Châu tuần sát sứ. Giang Lâm Viên trong mắt mang theo hâm mộ, ngày hôm đó sau khi trở về hắn đều cùng Tôn Thủ Nghĩa cùng nhau lên báo cáo hôm đó phát hiện, còn có đối với Tần Trưởng Sinh thực lực phán đoán. Tôn Thủ Nghĩa cung kính chào một cái, thuộc hạ ngự võ sứ Tôn Thủ Nghĩa, gặp qua tuần tọa. Tần Trưởng Sinh sắc mặt bình tĩnh như trước mà gật đầu, vừa nghi hoặc mà mở miệng, "Tuần sát sứ?" Giang Lâm Viên há miệng giải thích nói, "Tuần sát sứ tên như ý nghĩa tuần sát Lan Châu ba tỉnh võ giả chỉ nghe lệnh ngài tại Lan Châu sẽ có được quyền lực trí cao vô thượng, nhưng cũng cần gánh vác lên Lan Châu yên ổn chức trách." Nghe ý của ngươi là, Lan Châu kỳ thực cũng không yên ổn. Đúng vậy, tại trong mắt người bình thường nhìn như yên ổn, nhưng kỳ thực quần quần sóng ngầm. Chương 120, Tần gia biệt thự bị Niêm Phong chương 120, Tần gia biệt thự bị Niêm Phong không giống nhau Tần Trường Sinh hỏi, Tôn Thủ Nghĩa lại bắt đầu giải thích nghi hoặc. Cổ võ thế gia tại Cửu Châu số lượng không ít, trừ ra bọn hắn ngoại còn có một số thông qua đủ loại con đường nắm giữ lực lượng người hoặc gia tộc. Mặc dù bọn hắn thực lực so ra kém cổ võ thế gia, nhưng mặt đối với người bình thường vẫn như cũ có đủ để nghiền ép lực lượng, tỉ như ngài biết nhau xa ra. Tần Trường Sinh nghe vậy âm thầm gật đầu, người có thực lực luôn luôn không chịu cô đơn. Người có lực lượng, dã tâm liền biết nhanh chóng bành trướng, làm ra các loại đánh vỡ quy củ chuyện. Cũng tỉ như chính mình, không cũng giống như thế. Giết bao nhiêu người, lại đả thương bao nhiêu người. Pháp luật đã khó mà trói buộc chặt chính mình, những võ giả khác cũng kém không nhiều. Các ngươi nói không ổn định nhân tố chủ yếu không phải chỉ bọn hắn a, mà là cổ võ thế gia. Xa ra thực lực hắn ấy là biết đạo, có thể nói mấy cái súng tiểu liên có thể là có thể đem bọn hắn đồ sát sạch sẽ, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Trấn Huyền đi, trừ phi xa ra vậy bưng lấy đại lượng vũ khí nóng. Cho nên trừ ra cổ võ thế gia, những người khác đều không đáng để lo. Tôn Thủ Nghĩa gật đầu, đúng, cổ võ thế gia thực lực rất mạnh, lại một mực ý đồ khống chế Cửu Châu, bởi vì chúng ta Trấn Huyền Ti là tại sau khi dựng nước mới thành lập, phát triển thời gian ngắn cho nên tại cá thể thực lực trước mặt cùng bọn hắn không thể so sánh. Cổ võ thế gia mong muốn khống chế Cửu Châu, Tần Trường Sinh một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí cảm thấy được này rất bình thường. Cực lớn bộ phận người có thực lực đều không muốn chịu làm kẻ dưới, đều nghĩ bao trùm tại tất cả mọi người trí thượng. Phổ thông kẻ có tiền còn như vậy, những tông sư kia, đại tông sư càng là như vậy. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, ai tự nguyện cúi đầu xưng nhỏ, tuân thủ luật pháp. Bao gồm hắn Tần Trường Sinh sao lại không phải như thế? Chỉ chẳng qua hắn cùng thế giới này tất cả mọi người khác nhau, của hắn tầm mắt quá cao, cao đến chướng mắt một quốc gia, cao hơn đến chướng mắt viên tinh cầu này. Sương Vương Sương Bá đã sớm không phải theo đuổi của hắn, cho nên tuần sát sứ chủ yếu chính là chằm chằm vào cổ võ thế gia. Tôn Thủ Nghĩa thở dài một hơi, không sai, chủ yếu chức trách chính là trấn nhiếp bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn làm loạn. Tần Trường Sinh hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, chúng ta Trấn Huyền Ti tại Lan Châu tổng cộng mấy tên tông sư? Tôn Thủ Nghĩa mặt lộ lúng túng, không có. Hết rồi, trừ ra ngài không còn có bất luận một vị nào tông sư. Tần Trường Sinh trầm mặc, hắn bắt đầu đã hiểu Trấn Huyền Ti áp lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trấn Huyền Ti tại Lan Châu một cái tông sư đều không có, nhưng nghe nói cổ võ thế gia tông sư cũng không ít, đồng thời ngay cả đại tông sư đều tồn tại. Nhưng Trấn Huyền Ti trấn nhiếp cổ võ thế gia, ít nhiều có chút như mối bỏ bể. Chẳng qua vậy may mắn Trấn Huyền Ti khoa kỹ mạnh hơn, này mới khiến cổ võ thế gia sợ ném chuột vỡ bình. Kia trước đó Lan Châu tuần sát sứ là ai? Không có, vì Lan Châu áp lực tương đối nhỏ. Thêm nữa Trấn Huyền Ti tông sư chưa đủ, trước đó Lan Châu công tác đều là giao cho phụ cận một cái khác châu tuần sát sứ kiêm nhiệm. Được rồi, nếu là người khác nghe được loại tin tức này sẽ chỉ ủ rũ. Rốt cuộc Trấn Huyền Ti cùng cổ võ thế gia thực lực chênh lệch quá xa, chỉ là một cái tông sư, đối mặt những kia cổ võ thế gia sợ không phải chỉ có thể nén giận. nhưng đối với Tần Trường Sinh mà nói lại vừa vặn tương phản, cổ võ thế gia mạnh một điểm được. Trước kia còn không có bao nhiêu hứng thú hắn, rốt cuộc đã đến hứng thú. Tiểu này đánh lấy chính nghĩa cơ hiệu, giết người phóng hỏa cơ hội còn không phải thế sao thường có. Yên tâm, Lan Châu ta nhất định quản lý tốt, những kia cổ võ thế gia dám nhảy một cái ta giết một cái. Mặc dù biết Tần Trường Sinh thực lực bất phàm, nhưng Giang Lâm Viên vẫn là không nhịn được nhắc nhở, cái này ngài muốn nhìn chung một chút đại cục, giết bọn hắn có thể nhưng nhất định phải có lý do thích hợp, nếu không những kia thế gia liên hợp lại tạo áp lực vô cùng phiền phức. Trước đó bất luận là chúng ta Cửu Châu quan phương hay là thế gia đều tại kiêng kỵ một sự kiện, đó chính là hai bên chiến tranh toàn diện sẽ để cho cảnh ngoại người ngư ông đắc lợi, cho nên mới một mực khắc chế. Tần Trường Sinh cười cười, vẫn được, hiểu rõ thịt muốn vô dụng trong nồi. Còn có lần này về ngài bổ nhiệm, phía trên ý kiến cũng không thống nhất, có người nghi ngờ thực lực của ngài, có người cảm thấy ngài không có lý lịch. Tần Trường Sinh lông mày nhíu lại, sau đó thì sao? Sau đó chính là nếu như ngài trong vòng 3 tháng làm được quá kém, nói không chừng sẽ bị rút về tuần sát sứ chức vị. A, kia không có việc gì. 3 tháng? 3 tháng Lan Châu cổ võ thế gia mộ phần đoán chừng đều mà có. Giang Lâm Viên nhớ lại một sự kiện, nhắc nhở, nhận được tin tức, Vọng Hải tỉnh Nhậm gia hư hư thực thực bị cổ võ thế gia thẩm đấu, ngài tốt nhất lưu ý một chút bọn hắn. Nhậm gia, ta hiểu được. Tiếp xuống không có việc gì, Tần Trường Sinh nhanh chóng đuổi đi hai người. Không bao lâu, hắn liền thần sắc khẽ động, nhanh chóng bay vào thiên không. Có trò hay để nhìn. Thần gia biệt thự. Tần Tốn cùng Tần Tư Thu từ ngày đó sau đó cũng không trở lại nước qua. Trong biệt thự, trừ ra người làm trong nhà cũng chỉ còn lại có Ôn Ngọc Ninh cùng ba cái nữ nhi, ngày đó sau khi trở về, cả đám đều giống như mất hồn đồng dạng. Nhân số nhìn không ít, nhưng không khí trầm muộn đáng sợ. Mãi đến khi mấy người xông vào trong nhà, các nàng lúc này mới hơi lấy lại tinh thần. Các ngươi đây là muốn làm gì? Nơi này là nhà ta, các ngươi như thế nào xông vào? Nhìn mấy tên người mặc đồng phục, ngực đeo huy chương nhân viên chính phủ, mấy người trong lòng đều là dâng lên không ổn cảm giác. Đi đầu một người lấy ra giấy chứng nhận, các vị tốt, chúng ta là tòa án chấp hành của người, xin hỏi ai là Ôn nữ sĩ? Ta là, có chuyện gì không? Ôn Ngọc Ninh vất vả mở miệng, nàng đoán được hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Đây là chấp hành thư thông báo cùng tài sản niêm phong phán quyết thư, mời ngài ký nhận. Các ngươi sai lầm a, ta không có thiếu người tiền. Ôn Ngọc Ninh run rẩy đem văn kiện tiếp nhận, phía trên nợ nần liên quan trách nhiệm tài sản niêm phong và chữ như châm loại vào trong mắt của nàng, nhường nàng tâm loạn như ma. Không có lầm. Người thi hành viên giọng nói lạnh băng giống là một khối thiết, ngài là tập đoàn Tần Thị đại cổ đông, ác ý rời đi chất lượng tốt tài sản trốn tránh nợ nần, theo nếp ngài cần đối với công ty nợ nần gánh chịu liên quan trách nhiệm. Ngôi biệt thự này đã bị nhận định là ngài trách nhiệm tài sản, hiện tại theo nếp giúp cho niêm phong. Ôn Ngọc Ninh hai tay dừng không ngừng run rẩy, nàng như là lên cơn điên lắc đầu, không, ta không có rời đi tập đoàn tài sản, ta không có. Vậy những ngày đâu? Không phải ngài ký tên. Người thi hành viên lại lần nữa móc ra mấy phần bản photocopy, nhìn phía trên quen thuộc ký tên, Ôn Ngọc Ninh một nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ lại, những thứ này ký tên đích thật là chính mình ký. Thế nhưng, đây không phải là Tư Thu nói công ty văn kiện sao? Như thế nào trở thành tài sản rời đi văn kiện? Người thi hành viên nói tiếp, ngài có một tuần lễ dọn đi, một tuần lễ sau đó chúng ta đều sẽ theo nếp niêm phong. Nói xong chấp hành cục người liền rời đi, chỉ còn lại thất hồn lạc phách người một nhà. Cái nhà này, không có người, ngay cả nhà vậy sắp hết rồi. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Ta rốt cục là tạo cái gì người ta? Ôn Ngọc Ninh khóc đến tê tâm liệt phế, cái khác tam nữ đồng dạng không dễ chịu. Cũng bởi vì tin tưởng một cái con trai nuôi, kết quả dẫn đến cái nhà này sụp đổ. Vô cùng vô tận hối hận dường như muốn đem các nàng thôn vệ hầu như không còn. Chương 121, tháo bỏ xuống ngụy trang Tần Tư Thu, từng câu thoại thẳng đâm nội tâm. Chương 121, tháo bỏ xuống ngụy trang Tần Tư Thu, từng câu thoại thẳng đâm nội tâm. Chúng ta muốn tìm tới Tư Thu, hắn nhất định sẽ không như thế nhẫn tâm. Lời vừa nói ra, mấy người đều làm mừng rỡ. Không sai, hắn trong ngày thường cái gì đều nghe chúng ta, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc chúng ta mặc kệ. Cho dù hắn là ba con riêng, nhưng hắn là vô tội. Nếu như hắn nghe lời, ta còn giống như trước kia đối tốt với hắn. Mãi đến khi tập đoàn bị cướp đi chỉ còn lại một cái xác không, các nàng cuối cùng cảm nhận được vô biên vô tận kinh tế áp lực. Tại các nàng trước kia thế nhưng chưa bao giờ cảm nhận được, không có tiền cùng trong nhà muốn là được rồi, tiền cũng chỉ là một con số mà thôi. Đừng nhìn Tần Lam Hy là ngôi sao, nhưng tiền kiếm được đều không đủ nàng một người hoa. Thậm chí hiện tại tập đoàn hết rồi, nàng còn có thể hay không làm đại minh tinh đều còn chưa thể biết được. Thế nhưng, Tư Thu ở đâu? Chúng ta mấy ngày nay đánh hắn nhiều lần như vậy điện thoại, một cái đều đánh không thông, hảo hữu vậy bị thủ tiêu. Các nàng từng cái cho mày, lâm vào làm có trong. Không người phát hiện, ngay tại biệt thự vùng trời lơ lửng hai thân ảnh. Một cái là tuyệt vọng ma nữ, một cái là Tần Trường Sinh. Cũng không tệ lắm, không hổ là người Tần gia, này tâm tình tiêu cực hay là rất sung túc. Tìm không thấy Tần Tư Thu đúng không? Ta giúp các ngươi. Theo hắn lấy điện thoại di động ra nói vài câu, không bao lâu Tần Thư Nhiên điện thoại liền băng lên. Cúp điện thoại Tần Thư Nhiên vẻ mặt kinh hỉ, mụ, ta biết Tư Thu hắn ở đâu. Mới vừa rồi là nàng trước đó công ty một vị cao quản gọi điện thoại tới, đối phương nói tại Tinh Diệu phủ cư xá nhìn thấy Tần Tư Thu. Thật sự sao? Đi, chúng ta mau chóng tới. Tinh Diệu phủ biệt thự. Tư Thu, chúng ta cuối cùng năng lực ở cùng một chỗ. Nhậm Ánh Ánh nằm ở Tần Tư Thu trong ngực, gò má lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt. Mũi tiểu xảo ngạo nghễ ưỡn lên, một đôi mắt mang theo yêu thương nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Ba. Tần Tư Thu tại nàng trắng toát trên trán hôn một cái, mang theo thỏa mãn ý cười, hiện tại chúng ta chênh lệch không còn là như vậy xa xôi, qua một đoạn thời gian ta liền đi nhà ngươi cầu hôn. đây chính là hắn thích nữ nhân, vậy vì Nhậm Ánh Ánh tồn tại hắn mới không muốn cùng Thẩm Khởi Mộng tông ra. Nếu không, đoán chừng đều không tới phiên Tần Tư Khiêm. Tư Thu, ngươi ở bên trong à? Tần Tư Thu nghe phía bên ngoài la lên, hắn biến sắc, trong suốt, ngươi đợi ta một hồi, ta xử lý một chút việc. Được rồi, ta chờ ngươi. Tần Tư Thu đi tới lầu một cửa lớn, nhìn thấy ở chung hơn 10 năm mấy người. Thôi được, tất nhiên tránh không xong vậy hôm nay đều cùng giải quyết đi. Tư Thu, thật là ngươi. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhìn thấy cửa biệt thự Tần Tư Thu, Ôn Ngọc Ninh bọn người là kích động, giờ khắc này trong lòng bách vị tạp trần. Trước tiến đến đi. Nói xong Tần Tư Thu quay người tiến nhập biệt thự đại sảnh. Hắn đương nhiên sẽ không tại cửa ra vào giải quyết những việc này, không muốn để cho ngoại nhân chế giễu. Người làm trong nhà thấy thế lập tức mở ra cửa lớn, đem Ôn Ngọc Ninh đám người thả đi vào. Trong đại sảnh, Ôn Ngọc Ninh đám người nhìn Tần Tư Thu muốn nói lại thôi. Tần Tư Nhiên cắn răng một cái, "Tư Thu, ngươi không phải cố ý đúng hay không? Là ba hắn buộc ngươi chính là không phải." "Không, không ai buộc ta, đây là chính ta lựa chọn." Tần Tư Thu ngồi ở trên ghế salon nhìn mấy người, vẻ mặt đùa cợt, "Dựa vào cái gì các ngươi ngu xuẩn như vậy vừa ra đời cái gì cũng có? Chỉ bằng các ngươi xuất thân tốt, là có thể xem thường tất cả mọi người." Hắn diễn đều không muốn diễn, hắn đã diễn hơn 10 năm, đã sớm diễn phiền. Này hơn 10 năm trong hắn vô số lần bị người một nhà này ngu xuẩn cho tức giận đến ngủ không yên, hết lần này tới lần khác còn không thể nói. Đồng thời càng tức giận người là, người nhà này rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu vẫn còn năng lực áo cơm không lo. Các nàng dựa vào cái gì? Các nàng ngu xuẩn như vậy dựa vào cái gì có như thế hậu đại sinh hoạt? Nghĩ. Tư Thu. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi tại sao có thể nói như vậy chúng ta đây? Ôn Ngọc Ninh đám người sắc mặt biến đổi, các nàng nghĩ không ra Tần Tư Thu nói ra cư nhiên như thế đã thương người, cái này cùng đối phương trước kia biểu hiện hoàn toàn không giống. Tần Tư Thu chịu ở trên ghế salon, cười lạnh liên tục, có phải hay không không thể nào tiếp thu được? Cảm thấy ta cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha. Thuyết minh kỹ xảo của ta rất tốt ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi trước kia là diễn. Ngươi luôn luôn tại cùng chúng ta diễn kịch. Nhìn sắc mặt đại biến mấy người, Tần Tư Thu càng thêm đắc ý, đương nhiên, có phải hay không không thể nào tiếp thu được? Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết một số việc, hy vọng các ngươi năng lực chịu nổi. Còn nhớ trước đây ta bị Tần Tư Khiêm đạp xuống lầu sao? Nhớ. Còn nhớ. Chúng nữ vất vả mở miệng, các nàng giống như đã ý thức được cái gì. Kỳ thực không phải hắn đạp ta, mà là ta chủ động té xuống, các ngươi lại đoán ta tại té xuống trước đó nói với hắn cái gì. Không giống nhau mấy người trở về đáp, Tần Tư Thu liền phối hợp mở miệng, ta nói, ngươi đoán các nàng tin tưởng ai. Ha ha ha, ta đến nay đều nhớ ngày đó trên mặt hắn sững sờ cùng bị khuất. Hồi ức lại lần nữa đem mấy người mang về ngày đó các nàng vô điều kiện tin tưởng Tần Tư Thu. Đồng thời đối với Tần Tư Khiêm triển khai vây công. Nguyên lai, các nàng lại hiểu lầm đối phương. Tần Tư Thu vô cùng thưởng thức các nàng hối hận lẫn lộn biểu tình, nói tiếp, còn nhớ hắn hướng giường của ta trên hát nước sao? Đồng dạng cũng là chính ta rồi. Không, không phải như vậy, không phải như vậy. Tần Tư Thu lời nói, như ma âm quán hay, nhường mấy người thống khổ lẫn lộn. Tần Tư Thu lại là đổ dầu vào lửa, một đêm kia các ngươi vì sự phạt hắn, lấy đi chăn mền của hắn nhường hắn ngủ lại sảnh, các ngươi hiểu rõ ta là làm sao. Ta đem đại sảnh điều hòa không khí mở ra, điều đến độ ấm thấp nhất. Hắn ngày thứ hai đều phát sốt, nhưng các ngươi từng cái liền cũng không nhìn thấy một dạng, còn mang hắn giả bệnh chơi giả mồm. Không, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ôn Ngọc Ninh đám người dường như muốn hỏng mất, những lời này từng câu thẳng đâm nội tâm của các nàng. Cái đó người thân cận nhất, lúc trước thế mà bị các nàng như thế hãm hại. Tần Tư Thu cười lớn, mang trên mặt bệnh trạng đủ cười, ta liền nói, ta lại muốn nói, ta muốn để lộ các ngươi dối trá mạng che mặt, muốn để các ngươi biết mình có nhiều ngu. Tiếp đó, từng kiện chuyện bị hắn nói ra, toàn bộ là hắn oan uổng Tần Tư Khiêm chuyện. Nhưng kết quả đều là chúng nữ giúp đỡ hắn cùng nhau đối phó cái đó lẻ loi hiệu quả người. Đừng nói nữa, ban cầu ngươi đừng nói nữa. Ôn Ngọc Ninh cùng hai cái nữ nhi đã sớm khóc đến cuống họng đều câm. Không ai đối với các nàng độc thủ, nhưng giờ phút này lời nói uy lực đã sớm siêu việt vật lý công kích. Nhìn mấy người, Tần Tư Thu không khách khí chút nào trầm trọng nói, cái đó Tần Tư Khiêm thực sự là khổ tám đời, thế mà bày ra các ngươi dạng này mẫu thân cùng tỷ tỷ, lúc đó ta đều cảm thấy hắn đáng thương, các ngươi năng lực hiểu chưa? Quá đáng thương, quá thảm rồi, cũng khó trách hắn hiện tại không muốn trở về. Ngươi cũng xứng làm mụ. Ngươi ngay cả thân sinh hải tử cũng không tin, ngươi cũng xứng làm mẫu thân. Ngươi cũng không cảm thấy ngại há mồm nhường hắn quay về. Chương 122, ngôn ngữ khoái đao, đao đao thọt trái tim. Chương 122, ngôn ngữ khoái đao, đao đao thọt trái tim. Tần Tư Thu như là sắc bén nhất dao găm hung hăng đâm vào Ôn Ngọc Ninh tim. Ta không xứng làm mẫu thân. Nàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, muốn phản bác lại phát hiện không cách nào phản bác. Vì nàng tại trên người Tần Tư Khiêm quả thực chưa từng có tận qua là mẫu thân trách nhiệm. Nàng không có chủ kiến, nghe gió chính là mưa. Nàng không có kiên định đứng ở con ruột bên người, mắt lạnh nhìn đối phương bị thế giới này tàn phá. Tần Tư Thu nhìn mấy người, đầy mắt đều là vẻ khinh bỉ, các ngươi là ta đã thấy, rất thất trách mâu thân cùng tỷ tỷ, ta nói các ngươi ngu có nói sai sao? Nhưng vào lúc này, trên bậc thang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một tên tuổi tác cùng Ôn Ngọc Ninh không sai biệt lắm trung niên nữ tử đi xuống, nàng đồng dạng được bảo dưỡng rất tốt. Nô Tố Thu nhìn Ôn Ngọc Ninh, che miệng cười nói, ngài chính là Ôn phu nhân. Đa tạ ngài những năm này chăm sóc Tư Thu, Tư Thu đã nói với ta tại trong lòng ngươi ngay cả con ruột cũng không sánh nổi hắn. Nói xong, lại nhìn về phía Tần Tư Nhiên mấy người, nụ cười càng thêm không còn che giấu. Các ngươi chính là Tư Thu tỷ tỷ và muội muội. Các ngươi cũng rất tốt, ngay cả con ruột đệ đệ, anh ruột đều có thể không quan tâm, ngược lại liều mạng đối với Tư Thu tốt. Mấy người sắc mặt tái xanh, đối phương từng câu thoại toàn bộ đều chạm vào trái tim của các nàng từ trong. Ôn Ngọc Ninh môi run rẩy, ngươi là? Tần Tư Thu đứng ở Ngô Tố Thu bên người, vẻ mặt tươi cười, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là mẹ ta, của ta thân sinh mẫu thân nhà. Ôn Ngọc Ninh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, giờ khắc này nàng cảm giác chẳng những trượng phu phản bội chính mình, ngay cả dưỡng hơn 10 năm nhi tử vậy phản bội chính mình. Tần Tư Thu dường như vô cùng thưởng thức đối phương biểu tình, hắn nụ cười không giảm, còn có, mẹ ta đối với ta rất tốt, nàng cũng sẽ không quản cái gì con trai nuôi, ngoại nhân cái gì, nàng sẽ không điều kiện mà tốt với ta, tín nhiệm vô điều kiện ta. Lô Tố Thu vô nhẹ nhẹ một trường Tần Tư Thu đầu, cười mắng, đứa nhỏ ngốc, ta đều ngươi một đứa bé, ta không đối với ngươi tốt đối tốt với ai. Cái gì ngoại nhân, cái gì con trai nuôi, toàn diện đi chết đi. Tần Tư Thu không chút nào tức giận, quay đầu nhìn Ôn Ngọc Ninh niệm ai lên tiếng, ta là có như thế một cái mụ mụ cảm thấy vui cùng tự hào, như vậy. Ngài con ruột có thể hay không là mẹ của hắn cảm thấy vui cùng tự hào đâu. Ta. Ôn Ngọc Ninh sắc mặt càng thêm tái nhợt, cái đó chưa từng có bị chính mình tín nhiệm qua hài tử, cái đó bị vô số lần oan uổng, bị bức phải nhảy sông hài tử. Hắn sẽ vì chính mình mà cảm thấy vui hoặc tự hào sao? Cùng nhau nghi vấn đồng dạng tại Tần Thư Nhiên cùng Tần Lam Hy trong lòng dâng lên. Các nàng cũng có thể tốt tới nơi nào đi. Chó chê mèo lắm lông thôi. Nô Tố Thu nhìn Ôn Ngọc Ninh, khoe miệng mang theo chế nhạo đủ cười, ngươi ngay cả con ruột cũng không tin, ngươi cũng xứng làm mẫu thân. Còn có các ngươi, gia đình của các ngươi không có chút nào nhân tính có thể nói, lại ngu lại hư, ta không thể nào nhường con ta tại gia đình như vậy đợi tiếp nữa, cho nên về sau đừng lại tìm đến con trai bảo bối của ta. Tiểu nói này, Thần Thư Nhiên cùng Tần Lam Hy đều không chịu nổi. Các nàng trước đó nghĩ, nếu như Tần Tư Thu giống như trước kia, như vậy nể tình ở chung nhiều năm như vậy phân thượng, vậy miễn cưỡng nhận hạ cái này đệ cùng cha khác mẹ. Nhưng bây giờ phát hiện đối phương những năm này đều là ngụy trang, đồng thời rõ ràng là đối phương trước tham gia nhà mình, khiến cho nhà tan người tán. Hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ ghét bỏ nhà mình. Tần Thư Nhiên cắn răng nghiến lợi, chúng ta có thể chưa từng có nhường hắn đến qua nhà chúng ta, cái nhà này trong hết rồi hắn vừa vặn rơi vào cái thanh tịnh. Nô Tố Thu cười lạnh, vậy mọi người hôm nay tới là làm gì tới? Tần Lam Hy siết chặt nằm đấm, đương nhiên là tìm hắn muốn một cái thuyết pháp, hỏi một chút hắn tên xuất sinh này có nhân tính hay không. Tần Tư Thu lắc đầu cười khẽ, ta có nhân tính hay không không biết, nhưng nhất định so với các ngươi có nhân tính, chí ít ta làm không được đối với người thân nhất hạ độc thủ. Lời vừa nói ra, trực tiếp ngăn chặn Tần Thư Nhiên miệng của các nàng. Nói một bên Tần Nguyệt Giao không thể nào tiếp thu được, nàng không thể nào tiếp thu được dạng này chênh lệch. Trong ngày thường đối với mình nói gì nghe nấy, cái gì đều theo chính mình Tần Tư Thu thế mà dám lớn lối như vậy. Nàng hét lên, Tần Tư Thu, ngươi nói cho cùng chính là ghét bỏ nhà ta không có tiền, nếu có tiền, ngươi còn không phải cùng một con chó giống nhau ngoắc ngoắc cái đuôi. Nô Tố Thu một cái tát phiến tại Tần Nguyệt Giao trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái tiểu kỹ nữ, ngươi như thế nào cùng ta nhi tử nói chuyện? Con ta cũng là ngươi có thể mắng. Mụ, không cần phải để ý đến nàng. Tần Tư Thu cười nhạt ngăn cản tức giận Nô Tố Thu, nhìn Tần Nguyệt Giao, ngươi sẽ không còn tưởng rằng theo trước giống nhau à? Tần gia của ta tam công chúa, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, không còn có người nuông chiều ngươi. Ngươi biết không? Tính tình của ngươi thật sự rất thối, ta vô số lần mong muốn đánh ngươi một chầu. Bụp một tiếng, Tần Tư Thu một cái tát quất vào Tần Nguyệt Giao trên mặt. Hắn thông khoái mà cười to, ha ha ha. Thoải mái a, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi lại dám đánh ta? Tần Nguyệt Giao tóc hai bù sù, nàng gào thét xuống tới, ta muốn giết ngươi. Đến a, lão tử còn sợ ngươi một cái nữ. Hai minh muội lúc này xoay đánh lên, chẳng qua Tần Nguyệt Giao không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Dừng tay, các ngươi mau dừng tay. Bất đắc dĩ, Ôn Ngọc Ninh cùng Tần Thư Nhiên còn có Tần Lam Hy mong muốn khuyên can kết quả giống nhau đánh lên. Thật là lớn gan chó, lại dám vây đánh con ta. Nô Tố Thu nổi giận, vì phòng ngừa bị người ngoài chế cười, trong biệt thự người làm trong nhà đều bị hô lên đi. Nhi tử đừng sợ, mụ đến rồi. Mấy người đánh thành một đoàn, toàn bộ là kéo tóc, kéo quần áo chiêu số. Chỉ chốc lát, mấy người mới thở hồng hộc dừng lại. Ôn Ngọc Ninh tóc hai bù xù, trên mặt càng là hơn có hai cái dấu bàn tay. Nàng chỉ vào Ngô Tố Thu, cắn răng nói, con trai của ngươi đánh người trước đây, nếu không phải hắn đánh ta nữ nhi của ta cũng sẽ không đánh hắn. Ngô Tố Thu nghe vậy mà người, lúc này mới cười nhạo một tiếng, ngớ ngẩn, ta quản ngươi ai đánh ai, dù sao ta liền biết con ta không sai, hắn muốn đánh ai là đánh. Ha ha ha. Tần Tư Thu đồng dạng chật vật, chẳng qua hắn lại cười đến rất vui vẻ, thấy được chưa? Ta đều nói ta là có như thế một cái mụ mụ cảm thấy vui cùng tự hào, nàng sẽ không điều kiện đứng ở ta bên này. Hắn nhìn Ôn Ngọc Ninh, lại lần nữa hỏi vấn đề kia, như vậy, ngài con ruột có thể hay không là mẹ của hắn cảm thấy vui cùng tự hào đâu? Giống như tuyệt sát một kích, hung hăng đâm vào Ôn Ngọc Ninh trái tim trong. Vừa nãy những lời này cũng cho nàng mang đến rung động rất lớn, nhưng còn kém rất rất xa hiện tại. Vì Ngô Tố Thu là thực sự mặc kệ Tần Tư Thu có sai hay không, chính là vô nao vô điều kiện mà đứng ở đối phương bên cạnh. Ta. Ôn Ngọc Ninh sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt. Vớt khí đọc lại, ngai ngái phun lên cổ họng. Phúc. Nàng một ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ sàn nhà, mắt tối sầm lại đúng là hôn mê ngã xuống đất. Chương 123, để người đi phao Ngô Tố Thu chương 123, để người đi phao Ngô Tố Thu biệt thự vùng trời. Tần Trường Sinh giống như năng lực nhìn thấy trong đại sảnh chuyện phát sinh. Đối mặt bên trong phát sinh chuyện xưa, bất luận là hối hận hay là cái khác, hắn đều không hề ba động. Hắn chỉ để ý tâm tình tiêu cực có phải đầy đủ. Không sai, này Tần Tư Thu còn hiểu được trợ công. Hắn cũng không nghĩ ra, Tần Tư Thu cùng Ngô Tố Thu hai người mấy câu liền để Ôn Ngọc Ninh tâm tình mấy người như thế khuấy động. như vậy đều có thể tại trên người các nàng tiếp tục ép ra giá giá trị tới. Chẳng qua theo Ôn Ngọc Ninh đã hôn mê, tâm tình tiêu cực liền nhanh chóng giảm bớt. Lúc này Tần Trường Sinh bắt đầu tự hỏi một chuyện khác, đó chính là hắn không thể nào bỏ mặc Tần Tư Thu cùng Tần Tốn Tiêu Diêu tự tại. Nói dễ nghe một điểm, hắn đoạt xá Tần Tư Khiêm thân thể đều lẽ ra giúp đối phương báo thù, chấm dứt nhân quả. Đối phương đời này trôi qua như thế thê lương, cực lớn nguyên nhân chính là hai cha con này. Nếu không phải Tần Tốn hồi nhỏ đem nguyên chủ ông đi, người ta Tần Tư Khiêm đều sẽ có rất hạnh phúc mỹ mãn một đời. Ôn Ngọc Ninh đám người sát thực ngu, nhưng đó là bởi vì Tần Tốn bọn hắn từ đó cản trở, nếu Tần Tư Khiêm từ nhỏ trong nhà này lớn lên nơi nào sẽ bị sỉ nhục. Từ nhỏ đều sẽ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, xe xịn hào trạch mỹ nữ thành đàn. Nơi nào sẽ lưu lạc được nhảy sông tự vẫn. Cho nên nói, nguyên chủ lớn nhất kẻ thù nhưng thật ra là con ruột phụ thân Tần Tốn. Mà nói khó nghe một điểm, đó chính là Tần Tốn cùng Tần Tư Thu đối với Tần Trường Sinh có giá trị. Đồng thời đối phó hai người kia hắn có thể không chút kiêng kỵ ra tay bất kỳ cái gì ám chiêu độc chiêu đều có thể thỏa thích sử dụng. Hắn tuy là ma tu, nhưng vẫn luôn kiên trì điểm mấu chốt của mình. Tỷ như không tất yếu không đúng người vô tội độc thủ, tỷ như trả thù cường độ xem tình huống mà định ra. Vì không kiên trì ranh giới cuối cùng người sẽ lần lượt đột phá ranh giới cuối cùng, sớm muộn sẽ mê thất bản thân, biến thành tên điên. Dạng này tên điên hắn ở đây thần giới gặp qua không ít, từng cái bản thân bị lạc lối, kết cục vậy thường thường thê thảm đến cực điểm. Mà rất rõ ràng, Tần Tốn phụ tử ở trong mắt Tần Trường Sinh là thuộc về có thể tùy ý trả thù cái chủng loại kia tồn tại. Đối với dạng này người hạ thủ, bất kể làm cái gì cũng không biết, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, muốn làm sao đối phó bọn hắn đâu? Tần Trường Sinh sờ lên cằm rơi vào trầm tư, lục thân bên trên tra tấn nhiều khi so ra kém tâm hồn tàn phá. Thì như một người bị người đánh một trận, hắn rất tức giận. Về đến nhà sau đó phát hiện lão bà đang người da đen đủ ổ, hắn sẽ càng thêm tức giận đến nhanh nổ. Hắn tình nguyện lại bị người đánh một trận, vậy không hy vọng loại sự tình này xảy ra. Nhưng này thế mà còn không phải hắn rất tức giận chính là đây là nữ nhi bạn trai, hơn nữa còn là nữ nhi giới thiệu cho lão bà. Giờ khắc này, hắn thà rằng chính mình chết cũng không nguyện ý đối mặt kiểu này tàn khốc chân tướng. Nếu có một khỏa hủy diệt thế giới cái nút, hắn sẽ không chút do dự ấn xuống 1,5 triệu. Tần Trường Sinh tự lẩm bẩm, muốn phá hủy bọn hắn quan tâm nhất thứ gì đó mới được, nhường nội tâm của bọn hắn triệt để tan vỡ. Nhìn phía dưới biệt thự, hắn đã có chủ ý. Không chỉ trong chốc lát, Tần Trường Sinh đã về tới Thính Tùng cư. Vừa về đến hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Đao Ba Đỉnh, phân phó nói, mang Hoàng Mao tới tìm ta. Vừa cúp điện thoại di động của hắn lại vang lên. Xem xét đúng là Sa Thư Ý gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến Sa Thư Ý thanh âm lo lắng, ngươi làm sao còn cùng một người không có chuyện gì giống nhau? Tần gia có phải hay không bị Tần Tốn cùng con tư sinh của hắn cướp đi? Xem ra Sa Thư Ý đã hiểu rõ, thậm chí nhiều hơn người đều hiểu rõ. Tần Trường Sinh không có chút nào giấu giếm, không sai. Ngươi một điểm không nóng này sao? Đây chính là vài tỷ, theo lý mà nói nên thuộc về ngươi. Có cái gì phải gấp gáp? Tần Trường Sinh không có quá nhiều giải thích, đối phương hay là kiến thức quá thấp. Tiền tài xây dựng ở ổn định chính quyền phía dưới, chỉ là quyền lực trò chơi diễn sinh sản phẩm. Mà tuyệt đối lực lượng lại năng lực tùy thời thiết lập lại trận này tiền tài cùng quyền lực tạo thành trò chơi. Sa Thư Ý thở dài một hơi, ngươi, ta thực sự là phục rồi, vậy ngươi lẽ nào cứ như vậy nhìn bọn hắn tiêu diêu tự tại? Đương nhiên sẽ không. A, Sa Thư Ý đột nhiên hứng thú, cho nên ngươi định làm như thế nào? Tần Trường Sinh khỏe miệng dần dần câu lên, ngươi nói, nếu Tần Tốn phát hiện Tần Tư Thu không là con của hắn sẽ như thế nào? Sa Thư Ý ngẩn người, lên tiếng kinh hô, a, làm sao có khả năng? Tần Tư Thu không phải Tần Tốn nhi tử. Ta cũng không nói không phải. A, vậy ý của ngươi là? Tần Trường Sinh không có quá nhiều giải thích, chỉ là tự đủ, nhận thức không phải là sự thực. Tần Tư Thu là Tần Tốn con ruột đây là không thể nghi ngờ. Không nói Tần Trường Sinh thấy tận mắt, kia Tần Tốn lại không phải người ngu, hắn ở đây bắt đầu kế hoạch trước nhất định sẽ trải qua xác nhận. Sa Thư Ý trầm mặc hồi lâu, hay là nghĩ mãi mà không rõ Tần Trường Sinh đến tột cùng tính toán điều gì. Chẳng qua này không trở ngại nàng chờ mong, được rồi, mặc dù không biết bụng của ngươi trong đánh cái gì chủ ý xấu, nhưng ta còn là rất chờ mong. Cúp điện thoại, không chờ bao lâu Đao Ba Đình liền mang theo Hoàng Mao đến rồi. Vừa thấy mặt, Hoàng Mao đều rất là thấp vọng, sợ mình ở đâu làm được không tốt bị lao đại theo dõi. Trải qua một loạt chuyện, hiện tại hắn đối với Tần Trường Sinh có thể nói là e ngại tới cực điểm. Tần lão đại, ngài tìm ta? Tần Trường Sinh nhìn qua lắp ba lắp bắp hỏi Hoàng Mao, hỏi, nghe nói ngươi rất biết tán gái. Không có. Ta. Không có sẽ không. Hoàng Mao ấp úng nói năng lộn xộn, giờ phút này hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không cua được tần nữ nhân của lão đại hoặc là tỷ tỷ muội muội. Không cần căng thẳng, nếu như ngươi tán gái kỹ thuật không sai, ta chỗ này có một nhiệm vụ cho ngươi. Cái gì? Cái gì nhiệm vụ? Hoàng Mao trong mắt trực chuyển, hắn hoài nghi có phải hay không Tần Trường Sinh mong muốn tán gái để cho mình giáo đối phương mấy chiêu. Tần Trường Sinh móc ra một tấm hình, ném cho Hoàng Mao. Nhìn thấy không? Đem nữ nhân này cầm xuống. Cái này? Hoàng Mao ngơ ngác nhìn bức ảnh, giống như choáng váng đồng dạng. Tần Trường Sinh nhíu mày, như thế nào? Có vấn đề sao? Hay là ngươi không muốn? Hoàng Mao này mới phản ứng được, biểu tình có chút cổ quái, lão đại, cái này, cô gái này ta biết. A, ngươi biết? Lần này, đến viên Tần Trường Sinh trợn tròn mắt, ngươi làm thật nhận biết nàng. Nếu như nhớ không lầm, cái kia hẳn là không sai, nàng. Nếu như nàng họ Ngô vậy liền không sai. Tần Trường Sinh ánh mắt cổ quái nhìn Hoàng Mao, nàng vẫn đúng là họ Ngô. Hoàng Mao gãi đầu một cái, ngượng ngùng mở miệng, vậy liền không sai, nàng rất có tiền, ta. Chúng ta trước đó chơi qua một đoạn thời gian. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Nô Tố Thu vậy hơn 40, chính là nhu cầu thời điểm thịnh vượng. Tần Tốn khẳng định không thỏa mãn được, chớ nói chi là còn có một cái Ôn Ngọc Đinh. Mà Nô Tố Thu thật sự yêu Tần Tốn sao? Không hẳn, càng nhiều là hướng về phía tiền tới. Trước đó Nô Tố Thu có tiền, lại thường xuyên lẻ loi một mình không có chút nào trói buộc, lại vừa lúc cái tuổi này ra ngoài ăn bụng không thể bình thường hơn được. Như Hoàng Mao kiểu này trẻ tuổi lại chưa dương, có chút phú bà vẫn đúng là tốt cái này khẩu. Một thân lại thường xuyên trà trộn quán ba các nơi, cùng Nô Tố Thu thông đồng cùng nhau cũng không kỳ lạ. Chương 124, Lâm Mặc Trần khuất đục nước mắt, mang phái bất lao tiết. Chương 124, Lâm Mặc Trần khuất đục nước mắt, mang phái bất lao tiết. Hoàng Mao biết nhau Nô Tố Thu, này chính hợp Tần Trường sinh ý như thế kế hoạch tiếp theo đều đơn giản nhiều. Rất tốt, đã ngươi biết nhau vậy thì dễ làm rồi, nghĩ biện pháp tiếp tục cùng nàng làm cùng nhau. Hoàng Mao lúng túng được ngón chân chụp mà, lão đại, cái này, lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một bên Đao Ba Đình một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, nổi giận mắng, thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn ghét bỏ dung mạo của nàng lão? Không có không có, cũng không phải ghét bỏ đối phương lão. Thành thật mà nói, Hoàng Mao đó là một chút cũng không ghét bỏ Ngô Tố Thu. Bởi vì người ta mặc dù hơn 40, nhưng được bảo dưỡng là thực sự tốt, còn có một loại thành thục vật vị. Thế nhưng, lão đại, không phải ta ghét bỏ người ta, là người ta ghét bỏ ta à? Hoàng Mao đỏ mặt, ngài cũng biết, 40 cái đó cái gì? Ta ở đâu chịu nổi a, trước kia đều bởi vì cái này bị người ta cho căng. Một bên Đao Ba Đình đình chỉ cười, chế nhạo nhìn qua Hoàng Mao. Tần Trường Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, tốt, vấn đề này ta trước đó vậy cân nhắc qua. Hắn nói xong, móc ra một cái bình thuốc. Trong này là ta luyện chế một ít dược, sau đó chuyển cho ngươi một bộ Cửu Dương Dưỡng Nguyên Công, ngươi mỗi ngày uống thuốc sau đó kiên trì huấn luyện, không dùng đến mấy ngày ngươi có thể sinh long hóa hổ. Đao Ba Đình, do ngươi phụ trách giám sát hắn, mỗi ngày luyện 10 lần thiếu một lượt ngươi liền lấy roi quất hắn. Bình thuốc bên trong dược là lúc trước hắn luyện đan phế liệu, chính mình ăn một chút tác dụng không có, nhưng nhường Hoàng Mao kiểu này người bình thường ăn hiệu quả rất không tồi. Đương nhiên, cũng là có thể dùng để tu luyện. Nhưng Cửu Dương Dưỡng Nguyên Công sẽ để cho đại bộ phận dược hiệu cường hóa nam nhân phương diện kia, chẳng qua dù vậy cũng sẽ để cho người sử dụng tố chất thân thể các phương diện đạt được tăng lên rất nhiều. Tần Trường Sinh không có lãng phí thời gian tay nắm tay dạy Hoàng Mao, mà là một chỉ điểm tại Hoàng Mao mi tâm. "Tốt, Cửu Dương Dưỡng Nguyên Công đã tại ngươi trong óc, chiếu vào luyện thành được rồi." Đao Ba Đình vẻ mặt sững sờ, mà Hoàng Mao lại mở to hai mắt nhìn, vì trong đầu của hắn vẫn đúng là xuất hiện một bộ quyền pháp. "Cái này, đây là tiên thuật a?" Hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, "Lão đại, ngài không phải là tiên nhân a?" Bớt nói nhảm, vội vàng chiếu vào luyện. "Vâng vâng vâng." Hoàng Mao nuốt vào một viên đan dược, lúc này bắt đầu dựa theo trong óc động tác rèn luyện lên. Tại Tần Trường Sinh tự mình chỉ điểm phía dưới, hắn rất nhanh liền đi vào quỹ đạo. Cơ mờ nở, thật sự hữu hiệu quả, ta cảm giác cơ thể hình như đang thiêu đốt, ta toàn thân trên dưới đều ấm áp. Nghe được một bên Đao Ba Đình gọi là một cái hâm mộ, cơ hội như vậy chính mình tại sao không có đâu. Hắn mắt nhìn chằm chằm Hoàng Mao, lại nhìn một bên bình thuốc. Cuối cùng đối với Tần Trường Sinh muốn nói lại thôi. "Ngươi muốn nói cái gì?" Tần Trường Sinh hay là phát hiện động tác của hắn. "Lão đại, ta có thể không thể cũng có đãi ngộ như vậy a? Ta có thể cùng đi hoàn thành nhiệm vụ, cái này gọi hai bút cùng vẽ." "Không đúng, cái này gọi là lo trước khỏi họa." "Không cần, có Hoàng Mao một cái là đủ rồi." Ngay tại Đao Ba Đình thất vọng thời khắc, Tần Trường Sinh lại mở miệng, "Ngươi cũng nghĩ trọng trấn nam nhân hùng phong?" "Đây, lão đại, đây cũng là mỗi một nam nhân đều nghĩ chuyện a. Đương nhiên, của ta hùng phong không sao hết, chẳng qua ai cũng sẽ không ghét bỏ mạnh hơn." Đao Ba Đình vỗ vỗ bộ ngực của mình, tỏ vẻ chính mình hùng phong vẫn như cũ. "Thôi được." Tần Trường Sinh một chỉ điểm hướng mi tâm của hắn, "Tốt, dưỡng nguyên công đã tại trong đầu của ngươi. Chẳng qua vì đan dược có hạn, ta sau đó viết một cái phương thuốc cho ngươi, ngươi phối hợp với luyện hiệu quả không thể so với Hoàng Mao kém bao nhiêu. Lúc tu luyện tốt nhất tại dưới Thái Dương bạo chiếu hiệu quả hội rất tốt." Đao Ba Đình kích động liên tục gật đầu, "Đã hiểu, ta hiểu rồi, đa tạ lao đại ban thưởng." Giờ khắc này, hắn kích động không là bởi vì chính mình thu được Cửu Dương Dưỡng Nguyên Công, mà là bị Tần Trường Sinh thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Chỉ điểm một chút đến, chính mình trong óc đều xuất hiện một môn công pháp. Lẽ nào lao đại thực là thần tiên? Cơ mờ nờ, nếu đối phương cho mình truyền một bộ phim đến, kia sẽ là bộ dáng gì nhỉ? "Tốt, không sao, các ngươi liền trở về đi. Tiếp xuống Bảo Xương hội toàn lực phối hợp Hoàng Mao, nhất định phải làm cho Ngô Tố Thu yêu Hoàng Mao. Hoàng Mao, ngươi có lòng tin hay không?" "Có." "Có liền lăn đi." Đuổi đi hai người, Tần Trường Sinh liền đem chuyện này bỏ qua một bên. Ngô Tố Thu vốn là thủy tính dương hoa, tăng thêm Hoàng Mao tu luyện dưỡng nguyên công sau đó tố chất thân thể các phương diện đề thăng, nhất định năng lực cầm chắc lấy đối phương. Nay còn chưa xong, có Bảo Xương hội toàn lực phối hợp, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, hào ném thiên kim, làm màu đánh mặt đó là hạ bút thành văn. Nếu Hoàng Mao này đều bắt không được, vậy hắn cũng đừng gọi Hoàng Mao, gọi lông xanh đi. Lâm Mặc Trần trong đêm đi máy bay về đến nhà. Hắn không người ngồi trên ghế, vẻ mặt khẩn trương nhìn trước mặt lão giả, "Ra ra, ta thế nào? Có hay không có cứu?" "Kỳ lạ." Lâm phủ đuốt đuốt xám trắng râu mép, cau mày, "Này châm pháp ma quái như vậy tàn nhẫn, lão phu lại cũng tìm không thấy phương pháp phá giải, đến tột cùng là từ đâu lưu truyền xuống?" Hắn đã nghe Lâm Mặc Trần đại khái miêu tả, căn bản không cảm thấy là chính Tần Trường Sinh nghĩ ra được, mà là từ cổ tịch hoặc là cổ lão truyền thừa được. Nghe hắn kiểu nói này, Lâm Mặc Trần lập tức cấp bách, "Ra ra, vậy ta không thể không cứu được." Lâm Vũ sắc mặt khó coi, "Hai loại cách?" "Cái gì? Lại có hai loại cách?" Lâm Mặc Trần đại hỉ, "Hai loại cách thuyết minh vấn đề còn không phải rất lớn." "Ra ra, ngài mau nói." "Đệ nhất chính là từ căn nguyên cứu chữa." "Nghĩa là gì?" ngài nói rõ hơn một chút. Chính là chia cắt để vĩnh trị, cắt mất nên cũng không cần tổn thất sinh mệnh lực của ngươi. Lâm Mặc Trần sắc mặt tối đen, kia loại thứ hai biện pháp đâu? Lâm Phủ thở dài một hơi, đó chính là dựa theo đối phương nói như vậy, tìm 10 cái. Ta. Lâm Mặc Trần đau buồn phẫn nộ muốn điên, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, ta đồng ý. Không chỉ trong chốc lát, Lâm Mặc Trần đã trong phòng chuẩn bị thỏa đáng. Cửa phòng bị gõ. Vào đi. Cửa phòng được mở ra, một thân ảnh cao lớn đi đến. Ôm ôm nói, ngươi tốt, ngươi có thể gọi ta Vũ tỷ. Nhìn đạo này còn mạnh hơn chính mình tráng hai vòng thân ảnh, Lâm Mặc Trần đó là một câu cũng không muốn nói. Hắn cố nén buồn nôn, bớt nói nhảm, đội vàng bắt đầu đi. Vũ tỷ cũng là nhìn thấy Lâm Mặc Trần tướng mạo, kinh hỉ một phần, nha. Nghĩ không ra hay là cái xoái ca, ta trước đó còn tưởng rằng là lao đầu tử hoặc là hình thủ kỳ quái đâu. Đừng nói Lâm ra cho một bạn, liền xem như lấy lại nàng cũng vui vẻ a. Lâm Mặc Trần cắn răng nghiến lợi, bớt nói nhảm, nhanh. Thôi này, còn hầu cấp bách phải không nào? Được thôi, vậy liền để tỷ tỷ yêu thương ngươi. Chỉ chốc lát, hai người kết nối thành công. Vũ tỷ khó nén kích động, khàn cả giọng mà hô, mang phái bất lao thiết. Lâm Mặc Trần khỏe mắt lưu lại tên là khuất nhục nước mắt, hắn giận tím mặt, ta dẫn mẹ ngươi, câm miệng cho lão tử, lại nói nhảm lão tử mẹ hắn làm chết ngươi. Đến đây đi lão đệ. Chương 125, xuất ngũ tạ người điều khiển Lâm Mặc Trần. Chương 125, xuất ngũ tạ người điều khiển Lâm Mặc Trần. Hơn một giờ sau đó, Lâm Mặc Trần cuối cùng đi ra khỏi phòng. Hắn hai chân đều là mềm, lảo đảo đi đến Lâm Phụ trước mặt, ra ra, ngài nhanh lên cho ta xem một chút. Lâm Phụ lập tức bắt đầu bắt mạch, sau một lát lông mày thả lỏng. Ừm, có hiệu quả, trong cơ thể ngươi tinh khí sói mòn tốc độ chậm lại một thành. Quả nhiên có hiệu quả. Lâm Mặc Trần trong lòng vui mừng, nhưng sau đó sắc mặt nhanh chóng sụ xuống. Lâm Phụ thần sắc bình tĩnh, rèn sắc khi còn nóng, còn thừa lại 9 cái, ngươi tận lực hôm nay giải quyết, thời gian dài đối với thân thể của ngươi không tốt. Ta. Lâm Mặc Trần biểu tình như là giống như ăn phải con ruồi, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Vừa nghĩ tới hay là 9 cái, hắn đều hận không thể đi chết. 9 cái a. 9 chiếc xuất ngũ tạ a. Tần Trường Sinh, ngươi tên xuất sinh này không tiếp, ngươi để cho ta mất đi trong sạch a. Lau khô nước mắt, Lâm Mặc Trần giống như thấy chết không sờn tráng sĩ một loại đẩy cửa phòng ra. Trong đêm tối, xa xa đỉnh núi hai thân ảnh ngắm nhìn thính tùng cư. Một nam một nữ. Nam mặt như trung niên, hắc đồng tóc đen chính là Cửu Châu người dung mạo. Mà nữ tóc vàng mắt xanh, vóc người nóng bỏng. Nàng dãy rủa mê người vòng eo, không phục nói, "Dạ Kiêu, kia chẳng qua chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi, chúng ta trực tiếp giết đi qua không được sao?" Nam tử trung niên buông xuống trong tay kính biết vọng. "Vũ cơ ngươi cũng chớ làm loạn, người của chúng ta bởi vì này Tần Trường Sinh đã cắm 2 cái, ngay cả như thế nào gặp hạn cũng không biết, chúng ta cần cẩn thận một chút." Hắn cũng không có cùng đối phương như thế thả lòng chủ quan. Hoa Sơn một cái tương đương với tiên sơ kỳ A1 dị năng giả, không có tin tức gì đều biến mất. Lại sau đó, bọn hắn giả nha mật hội điều tra đến đối phương là tại hoàn thành ám sát Tần Trường Sinh nhiệm vụ này nửa đường biến mất. Thế là lại lần nữa phái ra một tên tay bắn tỉa, dự định trực tiếp viễn trình giải quyết. Đã là hoàn thành nhiệm vụ, cũng là báo thủ. Kết quả tay súng bắn tỉa kia đồng dạng tin tức gì đều không thể truyền ra, lại biến mất. Cuối cùng, giả nha mật hội phái ra Dạ Kiêu cùng Vũ Cơ. Hai người đều so Hoa Sơn mạnh không chỉ một bậc. Nhưng dù vậy, Dạ Kiêu đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí không dám làm loạn. Tốt, trải qua thời gian dài như vậy trong quan sát nên không có mấy người. Dạ Kiêu hít sâu một hơi, từng bước một hướng tính tùng cư phương hướng mà đi. Vũ Cơ, ngươi đang nơi này hiểm hộ ta, yên tâm đi thôi. Vũ Cơ lòng tin tràn đầy, từ một bên trong dương nhanh chóng tay súng bắn tỉa kích thương lắp ráp lên. Nàng vỗ nhẹ ít mở 2010 tăng cường hình súng bắn tỉa, lòng tin 10 phần cười nói, mặc dù uy lực so ra kém bà dẹn, nhưng cũng không phải ai đều có thể ngăn cản, gọi là Tần Trường Sinh nhất thương có thể nhường chết đến mức không thể chết thêm. Có ta ở đây phía sau hiểm hộ, chỉ cần người ở bên trong dám thò đầu ra, lộ một cái chết một cái. Dạ Kiêu cũng không quay đầu lại phất phất tay, vậy liền nhờ ngươi. Hắn dám đặt mình vào nguy hiểm, cũng là bởi vì có đối phương hiểm hộ. Cho dù người ở bên trong mạnh hơn, chỉ cần thò đầu ra đều mang ý nghĩa chết. Cho nên hắn không cần đánh thắng người ở bên trong, chỉ cần dẫn xuất bọn hắn là được rồi. Dạ Kiêu biến mất trong đêm tối, Vũ Cơ thu lại nụ cười thông qua ống nhắm quan sát đến tính tùng cư tiếng động. Nàng quanh thân tuôn ra đại lượng đen nhánh sương mù che cản thân hình của nàng. Này sương mù chính là nàng sức lực chỗ, chẳng những sẽ trong đêm tối như cá gặp nước, còn có thể ngăn trở thương diễm, đồng thời còn sẽ để cho âm thanh phân tán ra, để người căn bản nghe không rõ nơi phát ra. Thậm chí ngay cả Nhật Thành Như cũng không tìm tới nàng tồn tại. Cũng là bởi vì này sương mù dị năng tồn tại, trong đêm tối cầm trong tay súng bắn tỉa nàng biến thành vô số người ác mộng. Nàng thông qua ống nhắm mắt thấy Dạ Kiêu nhẹ nhàng thoải mái mà tiến nhập biệt thự. Ha ha, thực sự là tự mình dọa mình, nhẹ nhàng như vậy ban đầu nên trực tiếp tiến vào. Vũ Cơ liếm liếm kêu gợi môi đỏ, gần 2.500.000 vạn cựu châu tệ a, chuyển đổi thành mệ kim vậy cũng có 3.500 vạn, phát đạt. Nàng đã bắt đầu hoang tưởng, cầm tới số tiền kia sau đó ứng làm sao tiêu. Nhưng đột nhiên, nàng đồng tử co rụt lại. Vì biệt thự cửa lớn từ bên trong được mở ra. Lẽ nào? Dạ Kiêu thành công. Có thể sau một khắc, nàng tiện là sắc mặt đại biến. Một thanh niên một tay bóp lấy Dạ Kiêu cổ, cứ như vậy kéo lấy mà đi ra. Sau lưng trên mặt đất, lưu lại nhất đạo thật dài vết máu. Dạ Kiêu máu me khắp người, không rõ sống chết. Chết tiệt, bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vũ Cơ thần sắc đại biến, bên trong một điểm động tĩnh cũng có, kết quả Dạ Kiêu đều cắm. Chẳng qua động tác trên tay của nàng lại không chậm chút nào. Chuẩn tâm nhắm ngay Tần Trường Sinh đầu, lúc này bóp lấy cò súng. Ầm. Viên đạn lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ bay ra ngoài. Vũ Cơ coi như không thấy súng bắn tỉa cường đại sức giật, mang theo nụ cười tàn nhẫn, chết đi, từ ngươi thò đầu ra một khắc này đều mang ý nghĩa kết cục của ngươi. Nàng giống như đã năng lực tiên đoán được mục tiêu đầu nổ tung chẳng cảnh. Có thể nháy mắt sau đó nàng trợn tròn mắt. Kia một viên đạn súng bắn tỉa giống như đánh xuyên vô số tầng vật tư, không khí như nước đột ngạo. Một viên viên đạn hiện lộ ra, cứ như vậy lặng lặng mà dừng ở mục tiêu trước mắt. Sau đó bất lực rơi xuống. Ta hoa mắt. Dạ. Vũ Cơ ngây ngốc nhìn một màn này, nàng nhìn thấy đối phương hướng phía bên mình nhìn thoáng qua, sau đó miệng giật giật. Tựa như đang nói, ta tìm thấy ngươi. Trong nháy mắt, Vũ Cơ lạnh cả sống lưng, còi báo động mãnh liệt. Hắn phát hiện ta. Hắn thế mà phát hiện ta. Cái này làm sao có khả năng? Người này không thể địch lại. Mấy cái suy nghĩ tại nàng trong đầu trong nháy mắt hiện lên. Mồ hôi lạnh thẩm thấu nàng toàn thân, thật trên kích thích tố điên cuồng mà phát tác. Đạo. Không từ thủ đoạn đạo. Trong nội tâm nàng chỉ còn lại ý nghĩ này. Trong lòng phảng phất muốn từ ngực nhảy ra, nàng bước xuống súng bắn địa, xoay người chạy, không dám nhìn tiếp một chút thính tùng cư, không còn dám dừng lại dù là như vậy một tơ một hào thời gian. Bạch. Nàng quanh thân quấn vòng quanh hắc vụ, dung nhập hắc dạng. Vừa xài bước ra, liền nhảy vọt đến xa hơn 10 thước trên ngọn cây. Cả người linh hoạt được như là hầu tử bình thường, giữa khu rừng xuyên qua. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Vũ Cơ tự an ủi mình, xa như vậy, chờ hắn chạy tới ta đã sớm chạy xa. Hô. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, lá cây bay tán loạn. Thảo mục bị thổi làm thấp nằm, hiện lộ ra Vũ Cơ kia hoảng hốt lo sợ thân ảnh. Sau lưng của nàng đột nhiên truyền đến một hồi bén nhọn tiếng xé gió. Cái gì? Vũ Cơ quá sợ hãi, không giống nhau nàng có động tác lưng liền bị một chân giẫm ở anh. Tựa như lưng meo một toàn núi lớn, Vũ Cơ tại lực lượng khổng lồ phía dưới hai chân mềm nhũn, không hề sức chống cự mà quỳ rạp xuống đất. Cả người trượt ra đi đến mét xa, cuối cùng khảm vào bùn đất trong. Chạy a. Sau lưng truyền đến nhất đạo thanh âm nhàn nhạt, Vũ Cơ kinh hãi muốn tuyệt cứng ngắt quay đầu đi. Nàng nhìn thấy thanh niên chắp tay sau lưng, kim kê độc lập mà dùng mũi chân đặt lên chính mình phía sau lưng. Nhưng chính là như thế thật đơn giản mũi chân điểm một cái, lại làm cho chính mình căn bản bất lực phản kháng, như là gánh vác lấy một tòa núi lớn. Sợ hai bao phủ nàng toàn thân, cuối cùng là quái vật gì? Tha, tha ta, van cầu ngài tha ta. Tần Trường Sinh ôn hòa cười nói, giết ta cũng không phải cái gì tội ác tày trời chuyện, làm gì như thế sợ chứ? Ngươi, ngươi không giết ta, ta làm sao lại như vậy nỡ giết ngươi chứ? Đây không phải là lãng phí vật liệu sao? Chương 126, tuyệt vọng tầng lan hình chương 126, tuyệt vọng tầng lan hình cái gì? Tài liệu gì? Vũ Cơ trừng lớn hai con ngươi, nàng có một loại dự cảm chính mình kết cục sẽ không rất tốt đẹp. Thân làm tài liệu ngươi không cần hiểu rõ. Tần Trường Sinh nói xong, một cái nắm cổ của đối phương đem nó xách lên. Sau đó hóa thành đột quang, hướng tinh tùng cư mà đi. Giữa không trung, Vũ Cơ sợ hãi nhìn qua phía dưới phi tốc rút lui cảnh sát. Sợ hãi bao phủ nàng toàn thân. Người này, biết bay. Hắn đến tột cùng là thực lực gì? Giờ khắc này, nàng cảm giác được vô cùng hoang đường cùng hoang đường. Chính mình thế mà dự định đến ám sát loại này cường giả. Chẳng thể trách Dạng Tiêu cùng mình không có lực phản kháng chút nào. Và nó, cái nào thối ngu xuẩn treo thưởng hơn 2 ức. Đây không phải lừa dối người sao? Con mẹ nó, ngươi không có tiền cũng đừng làm loạn a. Vũ Cơ trong lòng chửi mắng không thôi, nàng cảm giác loại thực lực này ít nhất cũng phải treo thưởng 50 ức a. Đương nhiên, nhìn thấy 50 ức nàng cũng sẽ không ngốc núc ních tới nhận chức vụ. Ầm. Tần Trường Sinh không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem Vũ Cơ nhét vào máu me khắp người Dạ Kiêu bên cạnh. Dạ Kiêu bất và mở hai mắt ra, một tia hy vọng cuối cùng vậy triệt để phá toái. Nói đi, lai lịch ra sao? Tần Trường Sinh nhìn xuống hai người, ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm, như là nhìn giống như chó chết. Chúng ta. Dạ Kiêu cùng Vũ Cơ liếc nhau, xác định ánh mắt. Cùng kêu lên quát, ngươi đừng muốn từ chúng ta trong miệng hiểu rõ bất cứ tin tức gì. Nói xong, hai người đột nhiên cắn răng một cái, nút trong hàm răng độc dược nhanh chóng bị cắn phá. Cảm thụ độc dược chảy xuôi tại trong miệng, hai người thấy chết không sợ, triệt để buông lòng xuống. Mặc dù hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tốt xấu không cần chịu đựng tra tấn. Dạ Kiêu trên mặt cơ tiếu nhìn Tần Trường Sinh, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng tổ chức của chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta tại địa ngục chờ ngươi. Vũ Cơ lại không hắn kiêu ngạo như vậy, vì nàng tận mắt chứng kiến qua Tần Trường Sinh cường đại. Cho dù tổ chức người mạnh nhất đến, có thể hay không cầm xuống đối phương vậy treo. Nàng lộ ra một vòng da vẻ tươi cười đắc ý, thật đáng tiếc, nhìn tới ngươi không cách nào đem ta làm thành tài liệu. Phải không? Tần Trường Sinh đối mặt một màn này, không đội chút nào. Hắn chỉ là vung tay lên, một cỗ khói đen chính là bao phủ hai người, theo thất khiếu chui vào. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Hai người không hiểu nhìn qua Tần Trường Sinh, lại không chiếm được đáp lại. Chẳng qua rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Không đúng, tại sao lâu như vậy chúng ta còn chưa có chết? Là độc dược xảy ra vấn đề sao? Hai người kinh hãi trừng lớn hai mắt, sau một khắc bọn hắn cũng cảm giác được không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức từ toàn thân truyền đến. A a a, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? A a. Tần Trường Sinh không nói một lời, quay người quay trở về trong biệt thự. Hai người này trong hàm răng giấu độc dược, tại thần trí của hắn phía dưới không chỗ che thân. Mà đúng hiện tại đã chúc cơ kỳ hắn mà nói, giải trừ loại độc tố này dễ như trở bàn tay, thậm chí còn năng lực tra tấn bọn hắn một phen. Ngoài cửa kêu thảm trọn vẹn hô một giờ. Làm Tần Trường Sinh lại lần nữa nhìn thấy bọn hắn lúc, không khỏi nhíu mày không dám tới gần. Hai người đều đau đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hôi thối xông vào mũi, cũng may mắn là ở bên ngoài, nếu không liền phiền toái. Tần Trường Sinh vung tay lên, cuồng phong gào thét đem mùi thổi tan không ít. Đồng thời vậy thu hồi tra tấn tay của hai người đoạn. Ta hỏi các ngươi đáp, hiểu không?
Hiểu hiểu hiểu, chúng ta nhất định phối hợp. Thời khắc này hai người, rốt cuộc sinh không nổi chút nào lòng phản kháng. Muốn chết đều không chết được, mà đối phương còn có thể để bọn hắn sống không bằng chết, loại thủ đoạn này quá kinh khủng. Sau một lát, Tần Trường Sinh cuối cùng hỏi thăm xong, chẳng qua lại không hài lòng lắm. Hai người này chính là đến từ thế giới tổ chức sát thủ, xếp hạng thứ 5 dạ nhà mật hội. Sở dĩ tìm tới chính mình, là bởi vì cái này tổ chức trước đó hai tên thành viên đưa tại trong tay mình. Lệnh Tần Trường Sinh không hài lòng là, tổ chức này tổng bộ địa chỉ cùng cao tầng là ai, hai người cũng không hiểu biết. Chẳng qua cái này cũng không kỳ quái, nếu tùy tiện một cái thành viên đều biết, tổ chức này sớm đã bị người phá hủy. Ưu Ảnh, cho bọn hắn rửa sạch sẽ. Đúng. Ưu Ảnh mang theo cao áp súng bắn nước liền đến, đối với hai người bắt đầu thanh tẩy. Chỉ chốc lát, trên thân hai người mùi vị khác thường cuối cùng biến mất. Tần Trường Sinh lấy ra laptop, đến, đem các ngươi tất cả tiền đều dùng đến treo thưởng đầu của ta. Chỉ chốc lát, Tần Trường Sinh nhường Ưu Ảnh đem bộ cơ áp hướng mật thất dưới đất, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Kiêu. Thả lòng tinh thần của ngươi không được phản kháng, nếu không kinh lịch vừa rồi ta sẽ để ngươi lại đến một lần. Đúng đúng, cầu ngài sau đó có thể cho ta một cái thông khoái. Dạ Kiêu hèn mọn mà mở miệng, hắn bây giờ là muốn chết đều làm không được. Tần Trường Sinh vẻ mặt chân thành, dễ nói, nhìn cặp mắt của ta. Bạch. Nhất đạo vô hình ấn ký từ hắn hai con ngươi bắn ra, theo Dạ Kiêu hai con ngươi tiến nhập đối phương trong tâm thần. Dạ Kiêu mở mịt một cái chớp mắt, sau đó vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn qua Tần Trường Sinh. Hắn chậm rãi quỳ xuống, xuất phát từ nội tâm dưới đất thấp mà nói, chủ nhân, đứng lên đi. Ngay tại vừa nãy, Dạ Kiêu đã bị Tần Trường Sinh đặt xuống nô ấn. Từ đó về sau, đem đối với mình nói gì nghe nấy, đồng thời sẽ xuất phát từ nội tâm tôn kính chính mình. Dạ Kiêu không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Chẳng qua tiếp đó, Tần Trường Sinh vừa vặn cần đối phương sánh vai một người. Người tên là gì? Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ trước kia gọi Vương Đại Truy. Tần Trường Sinh nghe vậy, mang theo thỏa mãn gật đầu, rất tốt, họ Vương tốt, lao Vương hàng xóm vừa vặn phù hợp. Chủ nhân quá khen rồi. Vương Đại Truy thụ sủng nhược kinh, ngay lập tức túi đầu xuống. Tần Trường Sinh nhìn hắn, dặn dò, tiếp đó, ngươi cần tại Tây Lam chế tạo ra danh tiếng của mình, tạo nên một loại đại phú hào về nước phát triển giả tưởng, ta sẽ để người phối hợp ngươi. Tuân mệnh, chủ nhân. Đến, mặt mũi này lại cả một chút cho. Tăng Lan Hinh đã theo trong sở câu lưu ra đây đã mấy ngày, nhưng nàng bây giờ lại hoài niệm ở bên trong sinh hoạt. Ở bên trong mặc dù chết tự do, lại không cần đối mặt rất nhiều chuyện. Ra tới mấy ngày nay, đối nàng mà nói đơn giản chính là ác mộng. Trên internet che ngập bầu trời tiếng mắng, không đơn thuần là vì cái chuyện lần trước, còn có nàng sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế cùng rất nhiều nam nhân không minh bạch. Còn có nàng lừa gạt cưới, tống tiền và các sự kiện, chẳng biết tại sao toàn bộ bị người lật ra tới. Vẹn vẹn trên internet còn chưa tính, có thể trong hiện thực Tăng Lan Hinh trụ sở vậy thường xuyên bị người gõ cửa, dội phân, nhục mạ. Mỗi ngày ăn không ngủ yên bất ổn, từng ngày đều tại thấp phẩm lo âu trong vừa qua. Vậy vì một loạt đả kích cùng cảnh ngộ, sầu não bất ức nàng dường như không gánh nổi trong bụng hơn 7 tháng lớn hải tử. Nàng muốn đánh rơi, không nói trước có tiền hay không, cho dù có tiền cũng khó có thể đánh rớt. Thế là chỉ có thể một mực cắn răng kiên trì, cửa cũng không dám ra ngoài. Ta nên làm cái gì? Đều do cái đó gọi Ôn Trạch Xuyên, hắn muốn chết còn gọi trên ta. Rách nát trong căn phòng đi thuê, Tăng Lan Hinh hình tiêu mảnh rẻ, dường như đã gầy thoát cùng. Nàng nuốt ve lạnh băng, giống như đá lạnh bình thường bụng. Cảm thụ lấy bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức cùng rét lạnh, nàng đối với tương lai tràn đầy mờ mịt cùng tuyệt vọng. Chương 127, Hoán Anh, tặng con trai Quan Âm Tần Trường Sinh. Chương 127, Hoán Anh, tặng con trai Quan Âm Tần Trường Sinh. Trong đêm tối, Tàng Lan Hinh cũng không phát hiện ngoài cửa sổ có một đôi mắt nhìn lấy mình. Tần Trường Sinh tự lẩm bẩm, Hoán Anh đã thành hình, này Tàng Lan Hinh nên sống không qua tối nay. Kỳ thực đối phương trong bụng hải tử đã sống chết, chẳng qua thời gian ngắn Tàng Lan Hinh không phát hiện được. Thậm chí ngay cả hiện đại dụng cụ đều làm không được lập tức phát giác. Hài nhi nguyên nhân tử vong chủ nếu là bởi vì hoán khí. Tăng Lan Hinh trải nghiệm nhiều như vậy, cả người sầu não bất ức, cũng là tràn đầy tâm tình tiêu cực, tràn đầy oán khí. Hải Nhi vừa yếu ớt lại đối oán khí cực kỳ mất cảm, cho nên tình hình chung dưới, phụ nữ mang thai tâm tình không tốt sẽ tăng thêm sinh non sát suất chính là nguyên nhân này. Nói cho cùng chính là Hải Nhi bị ép thông qua cuống rốn hấp thụ oán khí, cuối cùng biến thành tử thai. Tần Trường Sinh nhìn phòng trọ cũ nát bên trong Tăng Lan Hinh, trong mắt mang theo chờ mong, vì ngày này, ta thế nhưng chờ thật là lâu. Hắn sở dĩ hiện tại mới xuất hiện, là vì tránh đi nhân quả. Tiểu này đoán anh nhân quả cực nặng. Người chế tạo đều sẽ tội nghiệp gia thân, nghiệp chướng nặng nề. Nhưng bây giờ vấn đề là đứa nhỏ này không phải mình giết chết, cho nên nhân quả thêm không đến trên người mình. Chính mình đã thương Tăng Lan Hinh là bởi vì đối phương trước đắc tội chính mình phản kích không gì đáng trách. Chân chính hại chết hài tử là Tăng Lan Hinh, còn có trên internet che ngập bầu trời dư luận. Nhưng này chút ít dư luận cũng không phải giả, đều là Tăng Lan Hinh chân thực gây nên. Cho nên cuối cùng, hại chết hài tử là Tăng Lan Hinh, cùng Tần Trường Sinh một mao tiền quan hệ không có. Oan có đầu nợ có chủ, người thiên đạo có việc đừng tìm ta, oan anh ngươi cũng giống như thế. Ta Tần Trường Sinh nhiều lắm là tính một cái thấy chết không cứu, nhiều lắm là coi như là không có lòng từ bi. Trong mơ mơ màng màng, Tăng Lan Hinh đã ngủ mê man. Nàng cảm giác được càng phát rét lạnh, bụng giống như hóa thành đá lạnh. Nửa đêm, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Phần bụng càng phát kịch liệt đau nhức, trong mơ mơ màng màng nàng kinh hãi nhìn phía bụng. Chỗ nào phảng phất đang nhúc nhích đồng dạng. A! Nàng hét thảm một tiếng, tiếp lấy hai mắt trợn thật lớn cứ như vậy mất đi tiếng động. Ở trong mắt Tần Trường Sinh năng lực rõ ràng nhìn ra được, sinh mệnh lực của nàng đang bị trong bụng sinh mệnh thôn phệ. Bị cái đó chết sinh mệnh tồn tại thôn phệ. Nếu như không để ý tới, cái này tiểu sinh mệnh cũng sẽ dần dần tiêu tán trên thế gian, thật giống như chưa bao giờ từng tồn tại đồng dạng. Vậy không có bất kỳ người nào hiểu rõ, nơi này đã từng phát sinh qua khủng bố như thế chuyện. Cho dù sau đó có người đến, đoán chừng cũng là để là khó sinh mà chết. Đến. Tần Trường Sinh bấm tay một điểm, Tàng Lan Huynh trên bụng đột nhiên toát ra nhất đạo hư ảo hồn thể. Hồn thể hài nhi bộ dáng, lại mặt mày dữ tợn, cả người vòng quanh đáng sợ màu đen và khí. Theo nó xuất hiện, nhiệt độ đều tùy theo giảm xuống hơn 20 độ. Nó chưa đến thế giới này, lại trời xui đất khiến chết tính mệnh, tự nhiên oán niệm cực nặng. Nó ngước mắt, một đôi cá chết bạch con ngươi nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh. Ê a. Oán anh trong miệng bộc phát một hồi bén nhọn chói tai rít lên, tiếp lấy bay thẳng mà đến. Nó muốn thôn phệ trước mắt người này. Hải tử, ta là tới cứu ngươi. Tần Trường Sinh đánh ra mấy đạo pháp quyết, bỗng chốc nhường Oán anh yên tĩnh trở lại. Hắn nói tiếp, vừa mới chính là ta thả ngươi ra tới, nếu không ngươi sợ làm ai đến khi biến mất đều ra không được. Oán anh méo một chút đầu, cảm thấy tựa như là đạo lý này. Tần Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, năng lực nghe hiểu có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là đối phương không hận chính mình, nếu không nói cái gì cũng biết đi lên giết chết chính mình. Vì tại đối phương vậy đơn giản trong nhận thức biết, chính mình cũng không phải hại chết nó hung thủ. Tần Trường Sinh tiếp lấy hướng dẫn từng bước, đi theo ta đi, ta an bài cho ngươi một ngôi nhà, như vậy ngươi cũng không cần biến mất. Cảm thụ lấy Tần Trường Sinh trên người thiện ý cùng tà ác khí tức, Hoán Anh đờ đẫn gật đầu. Mang theo Hoán Anh bay trở về Thính Tùng cư, đi vào mật thất dưới đất. Vũ Cơ giờ phút này liền bị trói buộc ở đây, khó mà động đậy mảy may. Nhìn thấy Tần Trường Sinh đến, nàng trừng mắt nhìn, lộ ra một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Xoay ca, ngươi thả ta có được hay không vậy? Người ta có thể để cho ngươi làm một chuyện gì? Nàng tự cho là đã hiểu Tần Trường Sinh dự định. Đối phương trẻ tuổi nóng tính, chính mình dáng người tướng mạo tất cả đều xuất chúng. Hiện tại cô nam cô nữ lại là nửa đêm, đối phương tới đây còn có thể làm cái gì? Vũ Cơ giãy giụa huyền chuyển một nắm vòng eo, kia có lồi có lõm thân thể tại nửa đêm trong quả thực để người nhiệt huyết phú trương. Tần Trường Sinh nhìn nàng, hỏi, ngươi thích trẻ con sao? Đương nhiên thích. Vũ Cơ hai con ngươi ẩn ý đưa tình, cứ như vậy nhìn thẳng Tần Trường Sinh, nàng liếm liếm kêu gợi môi đỏ, ta muốn hải tử của ngươi. Tần Trường Sinh mang trên mặt nụ cười hài lòng, kia thật sự là quá tốt, nếu không ta đều không có ý tứ làm khó dễ ngươi. Tay hắn lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hắc vụ. Vũ Cơ mặc dù thực lực bình thường, nhưng cũng miễn cưỡng năng lực nhìn thấy linh thể. Nàng mơ hồ nhìn được bên trong kia nhất đạo làm cho người dùng mình thất ảnh, đó là một đứa bé. Cái này, đây là cái gì? Thấy lạnh cả người bay thẳng trán, nàng kinh hãi kêu to, điên cuồng mà dãy rồi lấy. Đáng tiếc, không dùng được. Tần Trường Sinh nhìn trong tay Hoán Anh, hỏi, thế nào? Đây là ta cho ngươi tìm mụ mụ. Hoán Anh không biết nói chuyện, nhưng nó thần thái kích động đã nói rõ tất cả. Đi thôi. Tần Trường Sinh tóm lấy Hoán Anh, một cái đặt tại Vũ Cơ trên bụng. Khi hắn nắm tay rút ra lúc, Hoán Anh đã biến mất không thấy gì nữa. Vũ Cơ kinh hãi trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra bén nhọn nổ đùng, nó đâu? Nó đi nơi nào? Ngươi không phải nói ngươi thích hải tử sao? Là cái này ta đưa cho ngươi hải tử. Khách mời tặng con trai Quan Âm Tần Trường Sinh, nói xong xoay người rời đi. Hắn cũng không có nghĩ đến trùng hợp như vậy, vừa bạn Vũ Cơ đến rồi. Nếu không bồi dưỡng Hoán Anh còn phải phí một ít tay chân. Hiện tại có Vũ Cơ, chẳng những thoải mái rất nhiều, Hoán Anh thậm chí còn có thể hấp thu đối phương lớn mạnh tự thân. Liên tiếp mấy ngày qua thứ, Tây Lam tỉnh xuất hiện một tên thần bí phú hào. Hắn hào ném thiết kim, đại lượng nổi danh nhân sĩ đối với hắn đều là cung kính có thừa. Sa hùng ở trước mặt hắn đều phải cẩn thận đối đãi, ngự võ sứ Tôn Thủ Nghĩa cùng hắn cười cười nói nói. Tên của hắn gọi là Vương Đại Chủ Y, nghe nói tự hải ngoại mà đến, nhận tổ quy tông. Lần này về nước, chủ yếu là tìm hôn. Nhậm Doanh Doanh ngồi tại ghế sofa trong, nhìn điện thoại giới truyền thông bên trên bức ảnh cảm giác phải cùng Tần Tư Thu có chút tương tự. Nàng không khỏi cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, cười nói, "Thân ái, tên của người này thật tốt kỳ lạ, thế mà kêu cái gì Vương Đại Chủ Y?" Tần Tư Thu cười cười, cũng không để ý, tên gì không có. Hắn trả lời có chút quá loa, bởi vì hắn đang chú ý một sự kiện, đó chính là đặc web bên trên treo thưởng. Khi thấy Tần Trường Sinh treo thưởng vẫn không có hoàn thành lúc, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, ánh mắt cực độ không cam lòng. Làm sao có khả năng? Tên kia làm sao còn không chết? Lẽ nào là bởi vì tại Cửu Châu cảnh nội, cho nên sát thủ không cách nào động thủ? Tần Tư Thu cắn răng nghiến lợi, trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng thời còn có một việc làm hắn hoài nghi, kia ngay tại lúc này đối phương treo thưởng đã tới 300 triệu Cửu Châu tệ. Nhìn thấy Tần Tư Thu chau mày, Nhậm Doanh Doanh đi tới ôm cổ của hắn, làm sao rồi? A, người này tiền truy nã như thế nào cao như vậy? Tần Tư Thu nhìn nàng, nhãn tình sáng lên, đúng rồi, nhà ngươi không phải có rất nhiều võ công cao thủ sao? Có thể hay không phải người giết tên hôn đản này? Chương 128, chờ hắn nhanh thời điểm chết lại nói cho ta biết. Chương 128, chờ hắn nhanh thời điểm chết lại nói cho ta biết. Thu ca, lẽ nào người này đắc tội qua ngươi? Đối mặt Nhậm Doanh Doanh hỏi, Tần Tư Thu trầm mặc một lát, cuối cùng mới gian nan mở miệng, hắn nào chỉ là đắc tội qua ta, hắn đơn giản chính là đem mặt của ta giẫm tại dưới chân. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, móng tay dường như khảm vào trong thịt. Hắn đem Tần Trường Sinh đối với hắn làm chuyện một nhất đạo ra, chỉ có như vậy Nhậm Doanh Doanh mới biết giúp hắn báo thù. Tần Tư Thu cũng không đốc, bây giờ có quyền thế đương nhiên sẽ không tự mình ra tay sát nhân, cho dù mua hung giết người cũng sẽ không lưu lại tay cầm. Yêu giống với hắn tình nguyện tại ám vong tốn hao 200 triệu, cũng không nguyện ý tại hiện thực hoa mấy chục vạn mời người. Ngày tốt lành vừa mới đến, kẻ ngốc mới biết mạo hiểm. Cái gì? Cái đó xuất sinh lại dám đối ngươi như vậy? Ta muốn giết, ta muốn giết hắn. Nhậm Doanh Doanh giận không kèm được, nàng nghĩ không ra người mình thích thế mà nhận lấy như thế đối đãi. Nàng hai mắt vằn bện tiêu máu, trên mặt viết đầy phẫn nộ. ta muốn hắn chết. Ầm. Nàng một cái tát chụp về phía cái bàn, gỗ thật mặt bàn đúng là trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Nàng lại cũng là một tên võ giả. Tần Tư Thu nhìn một màn này, rụt cổ một cái nhưng lại tràn đầy hâm mộ. Hắn đã sớm biết Nhậm Doanh Doanh thực lực bất phàm, kỳ thực hắn trước đây biết nhau đối phương cũng là bởi vì đối phương bản thân bị trọng thương, tự mình ra tay cứu. Nghĩ không ra từ đây hai người chính là lẫn nhau ái mộ. Tần Tư Thu chần chờ mở miệng, "Huyền chuyển, ngươi lẽ nào dự định tự mình báo thù cho ta?" Hắn đối với cái này hay là lòng tin rất đủ, trong mắt hắn Tần Trường Sinh cũng là hơi có chút khí lực người bình thường mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn ngày đó không tại Ôn Gia nguyên nhân. Nhậm Doanh Doanh suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu một cái, "Thu ca ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đi thu thập hắn." Tần Tư Thu không muốn mạo hiểm, nàng cũng không muốn mạo hiểm. Nếu chính mình đối với một tên người bình thường ra tay bị Trấn Huyền Ti phát hiện, vậy liền một điểm hòa giải chỗ trống cũng không có. Nếu như là phái thủ hạ đi, cho dù xảy ra chuyện cũng có thể thôi được không còn một mảnh. Nhậm Doanh Doanh nhìn Tần Tư Thu, an ủi, "Yên tâm, ta sẽ để người đem cái đó Tần Trường Sinh bắt tới, sẽ không để cho hắn chết được quá dễ dàng. Mặc dù mình thu ca cướp đi người của đối phương sinh, nhưng này lại thế nào? Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Thế mà còn dám làm tổn thương ta thu ca. Vậy thì chết đi. Huyền chuyển, ta quá cảm ơn ngươi." Tần Tư Thu ôm thật chặt lấy đối phương, "Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết lúc nào mới có thể báo thủ. Giữa chúng ta còn nói cái này." Tần Tư Thu lời nói xoay chuyển, "Huyền chuyển, trước đó nói với ngươi chuyện, ngươi suy tính được ra sao?" Nhậm Doanh Doanh biểu tình khó được nghiêm túc, "Tu luyện công pháp là nhà ta chuyển chi bí, trước đó trong nhà nghiêm cấm ta ngoại chuyện, cho dù ta khi đó chuyển cho ngươi, vậy rất có thể sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân." "Kia, vậy bây giờ đâu? Hiện tại ngươi ta ở giữa trở ngại không còn lớn như vậy, chỉ cần chúng ta đính hôn vậy ta có thể thuyết phục trong nhà chuyển cho ngươi." Tần Tư Thu kích động muôn phần, này so với hắn kế thừa Tần gia tài sản còn muốn cho hắn kích động. Hắn đã sớm hâm mộ Nhậm Doanh Doanh kia thực lực kinh người, chẳng qua trước đó đối phương một mực giữ kín như bưng. "Tốt, ta sẽ mau chóng đi cầu hôn, đến lúc đó mau chóng cùng ngươi đính hôn." "Ừm, chẳng qua có một việc ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng." "Ngươi nói, ta đang nghe." Nhậm Doanh Doanh thở dài một hơi, "Tuổi của ngươi hơi lớn, hiện tại luyện võ hiệu quả chưa chắc sẽ vô cùng lý tưởng. Ôn gia gần đây bầu không khí dị thường nặng nề. Nhị phòng cặp vợ chồng bị giam giữ tiến vào, con trai độc nhất càng là hơn đã trở thành một tên phế nhân. Nếu như cái này cũng chưa tính cái gì, kia Ôn Chi Giao bệnh tình nguy kịch đã trở thành đặt ở tất cả mọi người trong lòng tảng đá. Một tháng qua, Ôn gia biến hoa quá lớn, tất cả mọi người giống như đang nằm mơ. Trên giường bệnh, Ôn Chi Giao suy yếu nhìn con lớn nhất, Minh Viễn bọn hắn. Không về được sao? Ôn Minh Thụy vất vả gật đầu, đúng, không biết vì sao, cục chị An bên ấy một chút cũng không nhả ra. Hắn mơ hồ suy đoán hẳn là vì Tần Trường Sinh nguyên nhân, đối phương nhất định có cái gì thân phận đặc thù, nếu không hậu hưng học căn bản sẽ không là thái độ như vậy. Hồi không tới, về không được coi như xong. Ôn Chi Giao thở dài một hơi, trước khi chết cũng không thể nhìn thấy một mặt quả thực rất tiếc nuối. Hắn nắm lấy Ôn Minh Thụy thủ, Minh Viễn tất nhiên không ra được, cổ phần của hắn ngươi liền cầm lấy đi, còn nhớ thiện đái Trạch Xuyên. Ôn Trạch Xuyên đã phế đi, các loại trên ý nghĩa phế đi. Không cách nào nối dõi tông đường chỉ là một cái phương diện, bây giờ đối phương tâm lý đoán chừng là vật mẹo, cầm cổ phần không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng chuyện. Ba, ta hiểu được. Ôn Minh Thụy lại băng, hắn đã hiểu phụ thân tại bàn giao hậu sự. Ôn Chi Giao nói tiếp, về phần ta còn lại kia 10 cổ phần, đều giao cho Trường Sinh đứa bé kia đi. Ba, ra ra. Dương bệnh bên cạnh Tử Tôn không khỏi lên tiếng kinh hô. Tập đoàn Ôn gia mấy trăm ức giá trị vốn hóa thị trường, 10 vậy cũng đúng vài tỷ a. Cứ như vậy tặng người, không ít người trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm thấy Ôn Minh Viễn trước đó đoán không sai. Ôn Chi Giao bất lực khoát khoát tay, không cần nói nữa, ý ta đã quyết, đây là hai nhà chúng ta thiếu hắn, đồng thời. Hắn muốn hay không còn chưa nhất định đâu. Nhìn mấy người còn phải lại quên, hắn lại tiếp lấy thở dài nói, cũng coi là để cho ta năng lực đi được an tâm đi. Nghe hắn kiểu nói này, Ôn Minh Thụy cũng không biết nên khuyên như thế nào. Môi hắn mấp máy, do dự hồi lâu mới mở miệng, kia. Ngọc Ninh mấy người các nàng đâu? Gần đây phòng ốc của các nàng bị niêm phong. Ôn Chi Giao ánh mắt phức tạp, thật lâu mới hừ lạnh nói, các nàng đó là đáng đợi, trước hết để cho các nàng ăn một chút khổ đi. Để các nàng cảm thụ một chút Trường Sinh những năm này đến tuột cùng trôi qua có nhiều khổ. Hai ngày sau đó, Ôn Minh Thụy lại lần nữa đi tới Thính Tùng cư. Lần này, hắn không có mang những người khác, vì sợ người khác nói chuyện đắc tội Tần Trường Sinh. Thứ nhất sẽ để cho Tần Trường Sinh càng thêm phản cảm Ôn gia, thứ hai, đối phương là thực sẽ động thủ đánh người, thực lực còn mạnh hơn đến đáng sợ, hắn không nghĩ Ôn gia lại xuất hiện tàn phế. Biệt thự trong đại sảnh, Ôn Minh Thụy lại lần nữa gặp được Tần Trường Sinh. Đồng thời trong đại sảnh, hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm dược liệu hương vị. Thế là nhịn không được hỏi, người bị thương, người cảm thấy có thể sao? Tần Trường Sinh tức giận trả lời, ngược lại hỏi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ôn Minh Thụy cười khổ, lại có chút tức giận, ngươi tức cũng đã hết rồi, thái độ liền không thể tốt một chút. Chính mình thế nhưng đối phương cứu, thế mà một ly trà đều không có, thậm chí đều không mời chính mình ngồi xuống. Ha ha. Tần Trường Sinh cười lạnh, nếu như là nguyên chủ vậy khẳng định sẽ tính tốt, rốt cuộc người trước mắt dù nói thế nào cũng là cứu. Nhưng vấn đề là hiện tại khống chế cỗ thân thể này không còn là Tần Tư Khiêm. Cho nên Tần Tư Khiêm cứu cùng Tần Trường Sinh có liên can gì? Được rồi, ta lần này tới là có chuyện quan trọng. Ôn Minh Thụy móc ra một phần hợp đồng, đây là chúng ta tập đoàn Ôn Thị 10 cổ phần, là ông ngoại ngươi để lại cho ngươi. Tần Trường Sinh tiếp nhận bẹn bẹn nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc một cái. Giá trị mấy chục ức hợp đồng trực tiếp hóa thành giấy vụn. Tiểu này nên quả, Tần Trường Sinh cũng không vui lòng tiếp. Ngươi. Ôn Minh Thụy sắc mặt đại biến, không biết là cái kia tức giận hay là may mắn. Thật lâu hắn mới hí hừ nói, ông ngoại ngươi nói không sai, ngươi quả nhiên sẽ không cần. Tần Trường Sinh thần sắc như thường, giọng nói lại từ chối người nản dặm, còn có việc sao? Ông ngoại ngươi sắp không được, ngươi muốn không đi gặp mặt hắn, chờ hắn nhanh thời điểm chết lại nói cho ta biết đi. Chương 129, hít sâu, gãy tay đau nhức là bình thường. Chương 129, hít sâu, gãy tay đau nhức là bình thường, lại là mấy ngày quá khứ. Nhất đạo thông tin chấn kinh rồi Liên Thương thị còn có Vọng Hải tỉnh danh lưu vòng tròn. Vọng Hải Nhậm gia cùng Liên Thương Tần gia chính thức thông gia, đồng thời đã định hôn. Liên Thương vô số người mới chợt hiểu ra, đại khái đã hiểu đoạn thời gian trước Tần gia công chuyện phải cùng Nhậm gia có quan hệ. Không phải sao, Tần Tốn phụ tử vừa đoạt được gia sản, đều ngay lập tức bắt đầu cùng Nhậm gia thông gia. Chẳng qua thế giới này chung quy là cười nghèo không cười kỹ nữ, hiện tại Tần Tốn phụ tử chẳng những tài phú kinh người đồng thời còn cùng Nhậm gia thông gia thành công. Lúc này liền trở thành vô số người thổi phồng, lấy lòng đối tượng. Rõ ràng là bị hồi hành vi, lại bị mang theo hữu dung nhu, chịu đủ. Tần Tư Thu đính hôn sau đó, đêm đó đều lưu tại Vọng Hải tỉnh. Hắn hai tay dâng một quyển cổ tịch, kích động đến khó tự kiềm chế, âm thanh đều đang run rẩy lấy, này chính là có thể để người trở nên cường đại công pháp. Hắn cuối cùng đạt được tha thiết ước mơ tu luyện công pháp, là thực sự tha thiết ước mơ. Hắn vô số lần trong giấc mộng mơ tới chính mình đã trở thành cùng Nhậm Doanh Doanh còn có hắn Bảo Tiêu giống nhau võ lâm cao thủ. Đây là mỗi một người nam nhân đều không thể cự tuyệt. Nam nhân kia không khát vọng lực lượng. Nhậm Doanh Doanh giống như vậy lý giải đối phương kích động, nhưng vô cùng đáng tiếc. Luyện võ không phải tốt thành, con đường này chẳng những muốn ăn khổ còn phải có thiên phú. Tốt, tiếp xuống ta tự mình dạy bảo ngươi. Nhậm Doanh Doanh kiên nhẫn giảng giải, đến cuối cùng nàng nói ra, thiên phú của ta coi như không tệ, công pháp này cũng là chúng ta Nhậm gia thượng thừa công pháp, lại có tiếng sư chỉ đạo cùng dược liệu quý ăn, nhưng dù vậy trước đây ta cũng vậy tốn hơn 3 tháng mới trở thành ngoại kình võ giả. Nàng nói như vậy, là hy vọng đối phương năng lực nhiều một chút kiên nhẫn. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương dùng thời gian đoán chừng sẽ càng dài. Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ kiên trì. Sau một lát, Nhậm Doanh Doanh đi ra phòng luyện công. Nàng bấm một số điện thoại, lạnh lùng nói, tìm thời cơ bắt đầu đi, đem tứ chi của hắn toàn bộ bẻ gãy, đưa đến trước mặt ta tới. Hiện tại chính là động thủ thời cơ tốt nhất, người một nhà không tại Liên Thương, đối phương xảy ra chuyện cũng khó có thể hoài nghi đến trên người mình. Cho dù thật có hoài nghi, Vọng Hải cũng là Nhậm gia đại bản doanh. Không có 10 đủ 10 chứng cứ, ai cũng được cân nhắc một hai. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Tư Thu đều cưỡi phi cơ rời đi Vọng Hải. Tại Vọng Hải hắn đợi không quen, hay là tại trong nhà càng tự tại. Đồng thời công pháp đã tới tay, ở đâu tu luyện đều như thế. Kỳ lạ, công pháp này hình như cũng không có huyền chuyển nói khó như vậy lấy tu luyện a. Mặc dù trong vòng một đêm hắn không có đột phá ra ngoài kình, nhưng cũng hoàn toàn không có cảm giác được đối phương nói tới tối nghĩa cảm giác. Về mặt tu luyện, tựa như hòa tan như nước sữa bình thường, thoải mái được không được. Đưa mắt nhìn Tần Tư Thu đăng ký, Nhậm Doanh Doanh không có ngăn cản. Vì không có gì ngoài ý muốn, nàng phái ra người trong khoảng thời gian này liền biết độc thủ. Tần Tư Thu ở phi trường hoặc là trên máy bay, vừa vặn bỏ qua một bên liên quan. Trên đường trở về Nhậm Doanh Doanh bấm một số điện thoại. Bên kia, Thính Tùng Cư đến rồi mấy tên khách không mời mà đến. Bọn hắn giữa ban ngày đúng là trực tiếp leo tường mà vào, trên mặt đều mang mặt nạ. Khi bọn hắn một đường cẩn thận đi vào đại sảnh nhìn thấy không hề phòng bị Tần Trường Sinh lúc, từng cái không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này, nhìn tới một điểm nguy hiểm đều không có. Tiểu tử, ngươi còn rất bình tĩnh nha. Phan Chí Hành nhìn vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon bình chân như vậy Tần Trường Sinh, không khỏi rêu cợt lên tiếng. Gặp qua trang bức, chưa từng thấy trang bức như vậy. Bọn cướp đều đến trước mắt, còn ra vẻ bình tĩnh. Đi, đem tứ chi của hắn trước toàn bộ bẻ gãy. Đúng. Hai gã khác người đeo mặt nạ lúc này tiến lên, lại tại lúc này Phan Chí Hành thân sắc khẽ động, hắn từ trong túi móc ra đang khẽ chấn động điện thoại. Nhìn thấy điện báo người, hắn không dám sơ suất lúc này kết nối. Đúng, tiểu thư, không sai, hắn bây giờ đang ở trước mặt ta. Đúng vậy, chỉ một mình hắn, không có chút nào mạo hiểm 10 phần chắc chín. Đúng, ta hiểu rồi. Phan Chí Hành nói xong, đưa tay ngăn cản hai tên đồng bạn. Hắn mở ra miễn đề, đưa điện thoại di động bỏ vào Tần Trường Sinh trước mặt, trêu tức tiếng cười từ hắn dưới mặt nạ truyền đến, tiểu thư nhà ta có chuyện tìm ngươi. Tần Trường Sinh không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn. Có âm thanh tự trong điện thoại di động truyền đến, khàn khàn nghe không ra nguyên thanh. Tần Trường Sinh đúng không? Có việc. Ha ha, ngươi ngược lại là lá gan thật lớn, bất quá ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Tần Trường Sinh nghĩ nửa ngày vậy đoán không được đối phương là ai, thế là bất đắc dĩ bỏ cuộc, trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha ha, chờ ngươi tứ chi bị bẻ gãy mang lên trước mặt ta lúc ngươi sẽ biết ta là ai. Những lời này nói xong, điện thoại trực tiếp liền bị dập máy. Rõ ràng Nhậm Doanh Doanh không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, rốt cuộc ở trong mắt nàng chuyến này là 10 phần chắc chín. Hiện tại nàng đang suy nghĩ một chuyện khác, là đem người vận đến Vọng Hải, hay là trực tiếp đưa cho Thu Ca Ca đâu. Thật là khiến người buồn rầu. Phan Chí Hành thu hồi điện thoại, nhìn Tần Trường Sinh cười lạnh, "Tốt, tiếp xuống có chút đau nhức, chẳng qua đây là bình thường." Dứt lời, đều vươn tay chuẩn bị bẻ gãy Tần Trường Sinh cánh tay. Không ngờ Tần Trường Sinh lại cũng hướng hắn đưa tay ra, "Ngươi nói đúng, có chút đau nhức đây là bình thường." Giang rắc. Phan Chí Hành thân tới thủ tựa như cành khô bình thường, trực tiếp liền bị Tần Trường Sinh bẻ gãy. Phá toái xương cốt cứ như vậy đâm rách huyết nục, tiên huyết tí tách rơi xuống thật tốt khủng bố. "A a, ngươi!" Phan Chí Hành kêu lên thảm thiết, không còn thời gian làm nhiều tự hỏi, hắn vô thức rỗi ra tay kia hướng phía Tần Trường Sinh chán vỗ tới. Tiểu tử, đi chết! Nén giận một kích, tại hắn tiên tiên sơ kỳ thực lực ra chỉ hạ đủ lấy đem phổ thông đầu người như dưa hấu một loại đập nát. Tần Trường Sinh sắc mặt như thường, đồng dạng vươn tay kia ngũ chỉ mở ra, cùng đối phương đánh tới bàn tay 10 ngón đan sen. Giết ta chỉ phái một tên tiên tiên sơ kỳ 2 tên nội kình, cũng quá tự tin đi. Trong nháy mắt Tần Trường Sinh đều đánh giá ra người giật dây đồng thời không hiểu rõ lắm chính mình, chí ít không phải Dạ Nha mật hội người. Nghĩ như vậy, hắn ngũ chỉ bỗng nhiên dùng sức, năm ngón tay giống như kìm nổ đinh bình thường, hung hăng đè xuống đối phương 4 ngón tay. A, Phan Chí Hành bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn 4 ngón tay phát ra chói tai tiếng xương nứt, xương cốt dần dần nứt ra, phá toái. Nát bấy xương cốt khảm vào huyết đục trong, không phân khác biệt. Tay đứt ruột sót, kịch liệt đau nhức nhường Phan Chí Hành mồ hôi lạnh túa ra, cơ hồ khiến hắn trực tiếp mất đi. Hai tay của hắn đều phế đi, một cái cánh tay bị bẻ gãy, tay kia 4 ngón tay chỉ còn lại một lớp da liên tiếp. Người nói không sai, có chút đau nhức là bình thường. Tần Trường Sinh cười lấy, nhưng nụ cười của hắn ở trong mắt Phan Chí Hành phảng phất như là nụ cười của ác ma đồng dạng. Ầm, ầm. Hai tên nội kình cảnh giới người đeo mặt nạ xông lên dự định cứu viện, trực tiếp bị Tần Trường Sinh hai cước đá ra. Hai người hai chân đều trong nháy mắt hóa thành xương máu. Chương 130, thật to gan, lại dám mưu sát tuần sát sứ. Chương 130, thật to gan, lại dám mưu sát tuần sát sứ ngươi. Ngươi đến tụt cùng là ai? Phan Chí Hành cố nén đau đớn, vất vả hỏi đến. Hắn lúc này đã bị đau đến mồ hôi lạnh thấm thấu toàn thân, đồng thời cũng có đối với tương lai sợ hãi. Người nam nhân trước mắt này cường đại đến không tưởng nổi, thủ đoạn lại tàn nhẫn được không như người. Lần này, cảm, ta là người như thế nào? Tần Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống, đưa tay mơn trớn Phan Chí Hành cằm. Vừa dự định đem đối phương cái cằm bóp nát, lại nhớ lại một sự kiện, liền bỏ cuộc. Đối phương phái kiểu này đồ rác rưởi tới giết chính mình, vừa nãy người kia nói chuyện lại là Cửu Châu nữ. Kia không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Cửu Châu quốc bản thổ thế lực. Các ngươi tới giết ta, không biết ta là ai không? Tần Trường Sinh nói xong, từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận, tự giới thiệu mình một chút, ta Tần Trường Sinh, Lan Châu trấn Huyền Ti tuần sát sứ. Phan Chí Hành ngẩn người, giống như hoài nghi mình nghe lầm. Trấn Huyền Ti, tuần sát sứ. Hắn cứng ngắt nhìn về phía cái đó giấy chứng nhận. Khi thấy bên trong chức vị cùng tên lúc, hắn đúng là dưới chân mềm nhũn trực tiếp đi tiểu. Trấn Huyền Ti, tuần sát sứ. Tần Trường Sinh, chính mình. Không, nhậm ra thế mà phái chính mình tới giết một tên tuần sát sứ. Có khuyết điểm a? Nghe nói mỗi một vị tuần sát sứ đều ít nhất là tông sư thực lực, nói cách khác chính mình một cái tiên tiên sơ kỳ tới giết một tên tông sư. Còn có, Lan Châu khi nào có tuần sát sứ? Không đúng, đoạn thời gian trước nhận được tin tức, vị kia đại diện tuần sát sứ rút đi. Lúc đó đều có người phán đoán hoặc là một cái khác châu xảy ra chuyện, hoặc chính là Lan Châu có tuần sát sứ. Đại nhân, đại nhân, đây đều là hiểu lầm a. Phan Chí Hành quên đau đớn trên người, hắn hiện tại là muốn khóc cũng không khóc được. Hiểu lầm? Ta khả nhìn không ra một tơ một hào hiểu lầm. Tần Trường Sinh nhìn mồ hôi lạnh túa ra Phan Chí Hành, nghiêm nghị quát, thành thật trả lời, các ngươi là thế lực nào? Phan Chí Hành nào dám trả lời, một sáng làm cho đối phương biết mình là Nhậm gia người, không những mình cùng Nhậm gia phải chết, người nhà của mình đoán chừng vậy sống không nổi. Ý đồ mưu sát một tên tuần sát sứ, này tội danh so tội phản quốc còn lớn hơn. Vì phản quốc bình thường sẽ không liên đới, nhưng mưu sát tuần sát sứ đây chính là sẽ bị liên đới. Phan Chí Hành thân thể run dường như run rẩy, hắn kinh sợ mà mở miệng, đại nhân, ngài cũng đừng hỏi, ai làm lấy chịu, van cầu ngài giết ta đi. Giả mồm đúng không? Ta thích nhất giả mồm. Tần Trường Sinh vung tay lên, sau một khắc Phan Chí Hành chính là toàn thân run lên. Hai con ngươi trợn thật lớn, phản phất muốn thoát ly hốc mắt đồng dạng. Hai viên con mắt hiện đầy tơ máu, miệng của hắn mở ra muốn kêu thảm, lại một lần đều hô không hoàn chỉnh. Ê! Á á á! Ách! Vô cùng vô tận kịch liệt đau nhức quét sạch hướng Phan Chí Hành, hiện tại thống khổ so với trước đó mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không có đã hôn mê, ngược lại càng thêm thanh tỉnh. 10 phút sau, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều tối lui. Tần Trường Sinh nói ra, giữa trận nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ, sau 1 phút tiếp tục. Nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Phan Chí Hành không kịp chờ đợi mở miệng, hắn cũng không muốn trải nghiệm một lần. Sau một lát, Tần Trường Sinh cuối cùng đạt được mong muốn thông tin. Nhậm gia, thực sự là lá gan mập, lại dám mưu sát tuần sát sứ. Hắn chẳng những hiểu rõ Phan Chí Hành đến từ Nhậm gia, còn biết là ai phái tới. Đồng thời hắn còn biết một sự kiện, đó chính là Phan Chí Hành bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói không tính là Nhậm gia bồi dưỡng ra được, mà là Nhậm gia phía sau một cái cổ võ thế gia âm thầm mượn nhờ Nhậm gia thủ bồi dưỡng. Cái này cũng đều giải thích vì sao Nhậm gia nhiều như vậy tiên tiên cao thủ. Phan Chí Hành rủ xuống đầu, hắn hiểu rõ Nhậm gia lần này là chơi xong. Đạt được mong muốn thông tin, Tần Trường Sinh nhìn về phía Ú Ảnh, đem bọn hắn tứ chi toàn bộ chặn, nhốt lên. Hắn không có giết mấy người, bởi vì này mấy người sẽ là người tốt nhất chứng. Tần Tư Thu vừa xuống phi cơ không bao lâu, Nhậm Doanh Doanh điện thoại đều đánh tới. Thân ái kể ngươi nghe một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Kì hì, cái đó Tần Trường Sinh ta đã để người bắt lấy, muộn một chút sẽ có người liên hệ ngươi. Thật sự sao? Huyền chuyển, ta quá cảm ơn ngươi. Tần Tư Thu ngạc nhiên hô lên âm thanh, dẫn tới sân bay người qua đường chú ý, chẳng qua hắn lại không thèm để ý chút nào, hắn đã tại hoang tưởng muốn làm sao trà tấn Tần Trường Sinh. Ban đêm, Tần Trường Sinh dập máy một chiếc điện thoại, sau đó nhắm mắt cảm giác một chút. Ừm, tên đưa quay về, cũng là lúc làm một ít chuẩn bị. Hắn sớm tại Tần Tư Thu trên người lưu lại ấn ký, mặc dù thần trí của hắn không có xa như vậy, nhưng trong vòng trăm dặm hắn năng lực đại khái cảm ứng được đối phương phương hướng. Điện thoại là Hoàng Mao đánh tới, hắn này mấy ngày đã cùng Nô Tố Thu chơi ở cùng một chỗ. Kia Nô Tố Thu đối mặt đạt được sử thi tăng cường Hoàng Mao, quả thực hận không thể 24 giờ chinh chiến. Vậy may mắn gần đây Tần Tốn vì đoạt được Tần gia tài sản, khí phách phấn chấn, cả ngày không gặp người, thường xuyên đêm không về ngủ. Tần Trường Sinh đi đến ban công, nhẹ nhàng giật mình bay vào trong tầng mây. Tinh Diệu phủ biệt thự. Tần Tư Thu vẫn như cũ không ngủ, ở phòng hầm siêng năng khổ luyện. Khát vọng đối với lực lượng, khắc vào mỗi một người nam nhân trong gen. Tần Tư Thu liền phảng phất đạt được món đồ chơi mới một loại yêu thích không buông tay. Hắn dựa theo công pháp nói, không ngừng mà đánh lấy quyền, đồng thời cẩn thận cảm thụ được phát lực. Ngoại kinh cùng nội kinh đều là cảm thụ cơ thể cùng phát lực cách thức, đem bình thường lực trở thành kinh. Vâng. Tần Tư Thu đấm ra một quyền phong nổ vang. Hắn mặt người, không thể tin nhìn lấy mình đánh ra một quyền này. Một quyền này, tốc độ cùng lực lượng vượt xa dĩ vãng. Cái này, ta lẽ nào là đột phá ra ngoài kinh? Hắn không thể tin được, bởi vì này tất cả rất dễ dàng, quá dễ dàng. Chính mình tính toán đâu ra đấy cũng mới tu luyện một hai ngày a. Chẳng qua hắn hơi cảm ứng, lại phát hiện trạng thái của mình cùng trong miêu tả ngoại kinh giống nhau như lúc. Giống nhau đối với thân thể lực khống chế tăng lên một bậc thang, đối với lực lượng vận dụng càng thêm có hiệu suất. Đồng thời ngay cả khí lực cùng tốc độ đều không nhỏ để cao. Lẽ nào ta thực sự là một cái luyện võ thiên tài? Tần Tư Thu kích động muôn phần, hắn giống như đã tưởng tượng đến sau này mình lấy 100, bị vô số người kính ngưỡng tràn diện. Ha ha ha. Đáng tiếc, sớm biết đều không cho huyện chuyển bắt Tần Trường Sinh, còn không bằng ta ra tay trước đánh hắn mấy trận. Quang minh chính đại sát nhân hắn có phải không dám, nhưng đánh người hay là dám. Sức cùng lực kiệt hắn, mang thỏa mãn buồn ngủ ngủ thật say. Ngay tại hắn ngủ sau đó, Tần Trường Sinh hiện lộ ra, mang trên mặt một chút hoài nghi. Lẽ nào gia hỏa này thực sự là luyện võ kỳ tài? Lắc đầu, hắn đem chuyện này vứt xuống một bên. Bất kể thế nào luyện võ kỳ tài, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Hắn nhìn ngủ say Tần Tư Thu, móc ra mấy chục cây ngân châm. Hôm nay qua đi, cho dù Tần Tốn dẫn ngươi đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA ngươi vậy không là con của hắn. Thế nhưng chỉ chốc lát, Tần Trường Sinh đột nhiên trừng lớn hai mắt, hai con ngươi trong mang theo ngạc nhiên cùng mở mịt. Chấn ngục ma thể. Gia hỏa này thế nào lại là chấn ngục ma thể? Chương 131, chấn ngục ma thể, khí vận chi tử. Chương 131, chấn ngục ma thể, khí vận chi tử. Tần Tư Thu lại là chấn ngục ma thể, đây quả thực làm vỡ nát Tần Trường Sinh tam quan. Phải biết cái này thể chất liền xem như ở tại thần giới đều là đỉnh tiêm thể chất, lại nghĩ không ra thế mà xuất hiện ở đây, sao một cái địa phương nhỏ. Lẽ nào là cái tinh cầu này có bí ẩn gì? Tần Trường Sinh nhớ lại trước đó nhìn thấy một ít tư liệu, thế giới này trước kia linh khí hẳn là rất nồng đậm. Bây giờ chính là ở vào mạn pháp thời đại, cho nên linh khí mỏng manh. Kia tại sao lại xuất hiện một tôn chấn ngục ma thể đâu? Tần Trường Sinh nhìn ngủ say Tần Tư Thu, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn hiện lên. Lẽ nào là khí vận chi tử? Người này là theo thời thế mà sinh. Ý nghĩ này cùng nhau, liền cũng không còn cách nào coi nhẹ. Tần Trường Sinh bắt đầu đem chính mình cái này biến số loại bỏ, lấy được kết quả chính là xuất thân thấp hèn Tần Tư Thu, thông qua một loạt nỗ lực cấp đi Tần gia tài sản. Sau đó cùng Nhậm gia thông gia đạt được tu luyện công pháp, tiếp theo tại con đường tu luyện trên đột nhiên tăng mạnh, lại sau đó không khó lắm suy đoán. Đại khái chính là bảy gia thiên phú sau đó, bị cường đại tông môn hoặc thế gia nhìn chúng, cuối cùng đăng lâm tuyệt đỉnh. Tần Trường Sinh suy nghĩ phát tán, nhưng này khí vận chi tử sinh ra mục đích là cái gì? Mỗi một cái theo thời thế mà sinh khí vận chi tử, cũng có hắn tồn tại nhiệm vụ. Bất kể hắn có phải chú ý tới, hay là hay không chủ động đi làm. Nhưng đến cuối cùng thường thường sẽ trong lúc lơ đãng hoàn thành thế giới này cho nhiệm vụ. Linh khí khôi phục. Cuối cùng, Tần Trường Sinh vẫn cảm thấy khả năng này lớn nhất. Chẳng qua Tần Trường Sinh nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng không có hâm mộ, chỉ có thương hại. Chấn ngục ma thể à, cái đồ chơi này không có thức tỉnh trước đó cùng người bình thường không sai biệt lắm. Sau khi giác tỉnh mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mỗi một cái sau khi giác tỉnh người đều dường như tính tình thay đổi. Vì chấn ngục ma thể thức tỉnh, cần cứu hận, thống khổ, phẫn nộ và làm mở ra chìa khóa. Tần Trường Sinh sợ lên cảm, mặt mang hoài nghi, chẳng qua tại thời kỳ viết cổ, vì sao đem chấn ngục ma thể gọi thâm viên thai ách thể đâu? Vậy cũng là bởi vì thâm viên thai ách thể cái danh xưng này không bị hậu nhân lý giải, đồng thời cảm thấy không dễ nghe thế là đều dần dần thay đổi tên. Nhưng Tần Trường Sinh cảm thấy, tất nhiên viễn cổ gọi như vậy nhất định là có nguyên nhân. Chẳng qua nghĩ mãi mà không rõ hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa, ngược lại nhìn Tần Tư Thu. Đã như vậy, vậy thì do ta giúp ngươi mở ra chấn ngục ma thể đi. Rốt cuộc ngươi chính là ta a. Trong nháy mắt, hắn liền đem kế hoạch lúc trước lật đổ. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Tư Thu rời giường. Hắn mặc dù cảm giác được thân thể có chút không đúng, nhưng lại tưởng rằng vì đột phá mang tới biến hóa. Ha ha ha, quả nhiên không phải là mộng, ta quả nhiên biến thành ngoại kình cao thủ. Vừa rời giường, hắn đều ngạc nhiên cười to. Hắn lúc này tinh thần sung mãn, cả người mặt mày hường hào. Kích động tại trong biệt thự chạy một vòng, muốn cùng Ngô Tố Thu chia sẻ chính mình vui sướng, nhưng không có phát hiện thân ảnh của đối phương. Kỳ lạ, lẽ nào lão mụ tối hôm qua lại một đêm không có quay về? Được rồi, gọi điện thoại nói cho huyện chuyển cái tin tức tốt này đi. Vừa dự định bấm điện thoại chính là vang lên. Điện thoại đúng lúc là Nhậm Doanh Doanh đánh tới, vừa tiếp thông liền chuyển đến đối phương xin lỗi. Thân ái, ta. Tần Tư Thu nghe vậy không khỏi quỳ lên, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, lo lắng nói, huyện chuyển ngươi làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhậm Doanh Doanh thở dài một hơi, hôm qua nói với ngươi chuyện có thể xảy ra chút bất ngờ. Chuyện gì? Cái đó Tần Trường Sinh. Đúng, ngươi cho ta một chút thời gian đi điều tra một chút. Nhậm Doanh Doanh vậy rất là bất đắc dĩ, nàng tối hôm qua gọi điện thoại cho Phan Chí Hành bọn hắn, mong muốn để bọn hắn đem người đưa đến Tần Tư Thu nơi này. Kết quả căn bản đánh không thông điện thoại. Nàng làm lúc tưởng rằng đối phương đang bận, nhưng cho tới hôm nay buổi sáng hay là đánh không thông điện thoại, đối phương cũng không có gửi điện trả lời. Lúc này mới suy đoán xảy ra chuyện. nhưng cụ thể chuyện gì căn bản không biết, đến tột cùng bị giết, bị bắt hay là đảo vòng trên đường không tiện nghe điện thoại. Đây hết thảy đều không có manh mối. Đối mặt tin tức này, Tần Tư Thu có chút thất lạc, hắn còn tưởng rằng hôm nay có thể tra tấn Tần Trường Sinh đâu. Bất quá vẫn là an ủi, không sao, có tin tức nói cho ta biết. Cúp điện thoại, hắn vừa ăn điểm tâm xong lại có một chiếc điện thoại đánh vào. Là Tần Tốn điện thoại. Nhi tử, hôm nay theo giúp ta đi tham gia một cái yến hội. Được rồi ba ba. Tần Tư Thu không có cảm thấy kỳ lạ, gần đây cha con bọn họ thường xuyên xuất hiện tại các loại trên yến hội. Buổi chiều, một cỗ cổ Enni sệt dễ lệ dạ phi nhanh tại trên đường lớn, hấp dẫn vô số ánh mắt. Cuối cùng tại chưa hết Bạch Kim Duyệt khách sạn dừng lại. Là liên thương duy nhất 6 khách sạn cấp sao, năng lực người tới nơi này không phú thì quý. Ra vào mỗi một chiếc xe hơi đều giá trị ít nhất 7 chữ số trở lên. Đương nhiên, cho dù là tại xe sang trọng như mây chưa hết Bạch Kim Duyệt khách sạn, chiếc này cổ Enni sệt dễ lệ dạ đồng dạng cũng là đẹp nhất tử. Kia tiếng động cơ nổ âm thanh, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Làm Tần Trường Sinh tự trên xe đi xuống lúc, không ít người đều là nhíu mày. Không phải bọn hắn đầu góc rút gân mong muốn chào phúng hai câu, mà là rất nhiều người đều cảm thấy Tần Trường Sinh lạ mặt. Ra vào nơi này đều là liên thương danh lưu, một cái có thể mở nổi cổ Enni sệt dễ lệ dạ người, bọn hắn không có lý do một chút ấn tượng không có. Người kia là ai a? Thật tốt lạ mặt a. Ha ha, lạ mặt không cần gấp, các ngươi cũng đừng trêu chọc đối phương. Cái gì? Lẽ nào hắn đến đầu rất lớn? Bước Tần Tốn quỳ xuống, bước Tần Tư Thu gọi hắn ba ba, tại Thẩm Lao Thọ Yến trên ra tay đánh nhau, còn một cước đạp bay Thẩm Vĩnh Phúc bảo tiêu nhân vật, ngươi dám đắc tội? T. Một bên mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế nghịch thiên sao? Chờ một chút, Lưu tổng, hắn phách lối như vậy một chút việc đều không có sao? Tất cả mọi người cảm thấy kỳ lạ, những người khác không nói trước, dám đánh Thẩm Vĩnh Phúc bảo tiêu. Này không được vào trong ngồi xổm thêm mấy ngày. Lưu tổng cười cười, ha ha, Thẩm Vĩnh Phúc nào dám a. Ngày đó hắn vừa lúc ở tràng, vậy càng ngày càng đã hiểu Tần Trường Sinh thần bí. T. Ngay cả Thẩm Vĩnh Phúc cũng không dám đắc tội hắn. Cái này, gia hỏa này lai lịch ra sao a? Chờ một chút, các ngươi nhìn xem, Thẩm Vĩnh Khang đi qua. Thẩm Vĩnh Khang cũng vừa xuống xe không bao lâu, hắn vừa nhìn thấy Tần Trường Sinh thân ảnh lập tức liền kích động, vội vàng mang theo nữ nhi nên đón tiếp lấy. Tần tiên sinh, đã lâu không gặp. Trên mặt của hắn chất đầy đủ cười, thậm chí còn mang theo vài phần cung kính. Ngày đó đang nghe lỏng cư chuyện hắn nhớ tin tưởng, vậy càng ngày càng đã hiểu Tần Trường Sinh bối cảnh cường đại. Một bên Thẩm Nhã Hinh cũng là mỉm cười chào hỏi, Trường Sinh buổi chiều hảo, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Không đơn thuần là nàng hoài nghi, một bên Thẩm Vĩnh Khang đồng dạng cũng là hoài nghi một phần. Hôm nay chỉ là liên thương giới kinh doanh một cái tụ hội, đối phương thân phận như vậy như thế nào cũng tới. Tần Trường Sinh chỉ là khẽ gật đầu, hôm nay nơi này nên có một hồi trò hay, ta lại tới. Chương 132, cái gì con của ngươi? Tư Thu rõ ràng là con ta. Chương 132, cái gì con của ngươi? Tư Thu rõ ràng là con ta, có trò hay nhìn xem. Thẩm Vĩnh Khang cha con liếc nhau, đều là hoài nghi khó hiểu. Hôm nay có cái gì trò hay? Chẳng qua thấy đối phương không có giải thích, thế là rời đi trọng tâm câu chuyện. Đã có duyên, vậy chúng ta đi vào chung. Tần Trường Sinh gật đầu đi vào trong, mà Thẩm Vĩnh Khang cùng nàng nữ nhi lạc hậu Tần Trường Sinh nửa bước, một trái một phải đứng hàng hắn hai bên. Nhìn một màn này, tất cả mọi người là tâm thần đều chấn. Cái gì chuyện? Thẩm tổng đối với người này khách khí như vậy? Đầu chỉ khách khí. Ta nhìn xem rõ ràng là cung kính. Lưu tổng, đây là có chuyện gì a? Ngài biết không? Lưu tổng há hốc mồm, mặt ngượng ngác. Hắn không rõ, lần trước tại Thẩm gia lúc, này Thẩm Vĩnh Khang cũng không có như thế cung kính a. Mau nhìn, Tần tổng đến rồi. Tần tổng thật là một cái kiêu hùng a. May mắn, một bên kêu lên thế Lưu tổng giải vây. Chỉ thấy Tần Tốn phụ tử ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, hai người đều là phát ra từ nội tâm tràn đầy tự tin. Tại Nhâm gia yêu cầu dưới, mặc dù tập đoàn Tần thị đại bộ phận tài sản đều chuyển đến Tần Tư Thu danh nghĩa, nhưng Tần Tốn thân mình vậy lấy được không ít chỗ tốt. Có tiền, có quyền lực tài chính, lương tự nhiên cứng rắn. Về phần Tần Tư Thu càng là như vậy, chẳng những có tiền còn cùng Nhậm gia thông gia. Mấu chốt nhất là, hắn bây giờ đã là ngoại kình cao thủ. Hơn nữa còn là hai ngày liền trở thành ngoại kình, trong lòng không biết nhiều đắc ý nhìn xem những tài phú này, địa vị, thực lực cũng không bằng chính mình, tự nhiên là cảm giác ưu việt tràn đầy. Cuộc yến hội vô cùng bao la, riêng phần mình cũng có chính mình vòng tròn, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Tần Trường Sinh tùy ý tìm một chỗ đều ngồi xuống, một bên Thẩm Vĩnh Khang cùng Thẩm Nhã Hinh đồng dạng đi cùng. Lão đại, Đao Ba Đình hồng quang đầy mặt, vẻ mặt vui vẻ nhìn Tần Trường Sinh. Ừm, ngồi đi. Đúng. Đao Ba Đình ngồi xuống, xoa xoa đôi bàn tay cười hắc hắc. Lão đại, ngài dạy ta dưỡng nguyên công quá lợi hại, ta không những này phương diện lợi hại đến mức đáng sợ, ngay cả khí lực cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Lời vừa nói ra, một bên Thẩm Vĩnh Khang cha con vậy hơi có chút suy đoán. Thẩm Vĩnh Khang nhãn tình sáng lên, mà Thẩm Nhã Hinh sắc mặt có chút đỏ bừng. Tần Trường Sinh nhìn Đao Ba Đình, hắn một chút có thể nhìn ra đối phương không có thiếu luyện. Thế là trêu ghẹo nói, nhìn không ra ngươi còn rất chăm chỉ, đương nhiên đọc sách nếu vậy chăm chỉ như vậy làm sao đến mức hôm nay. Đao Ba Đình có chút hách nhưng, ho nhẹ một tiếng che giấu lung túng, khục, loại sự tình này việc quan hệ hạnh phúc, vất vả chút cũng là đáng. Nói xong, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi nghi vấn trong lòng, lại nói lão đại, ngày hôm nay sao lại tới đây? Hắn thấy, Tần Trường Sinh loại nhân vật này làm sao có khả năng đến loại cấp bậc này đến hội. Chỉ là liên thương thị danh lưu tụ hội người ở bên ngoài nhìn tới rất xa hoa, nhưng ở trong mắt đối phương đoán chừng cũng liền như thế. Thậm chí theo Đao Ba Đình, hôm nay trận này đến hội vì Tần Trường Sinh đến đều trong nháy mắt đề cao một cái cấp bậc. Tần Trường Sinh nhấp một miếng vang đỏ, nụ cười thần bí, vì đợi lát nữa có một hồi trò hay muốn nhìn. cho hay. Cái gì tốt hí? Đối mặt Đao Ba Đình nghi vấn, Tần Trường Sinh không có giải đáp. Hắn sợ đối phương sẽ lộ tẩy, như vậy có thể biết xuất hiện một ít biến cố. Đống chốc, Đao Ba Đình ba người đều mơ hồ có chút ít mong đợi lên. Có thể khiến cho Tần Trường Sinh xưng là trò hay, đó nhất định là một hồi mười phần đặc sắc hảo hí. Cũng không biết là như thế nào trò hay, là ai diễn viên chính. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp lấy một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Ôi! Sa Thư Ý nụ cười sáng lạ, phất tay hướng phía Tần Trường Sinh chào hỏi, như là nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng. Sa Hùng lại muốn trịnh trọng rất nhiều, "Thiên sinh, buổi chiều hảo." Tần Trường Sinh tùy ý mà đối với hắn gật đầu một cái, "Ngồi đi, trong khoảng thời gian này khổ cực." "Không khổ cực." Sa Hùng hiểu rõ đối phương ý tứ, hắn trong khoảng thời gian này phối hợp Vương đại chủ ý diễn không ít thí. Tần Trường Sinh nhìn về phía Sa Thư Ý, "Sao ngươi lại tới đây?" "Hắc hắc, ngươi không phải nói hôm nay có trò hay sao? Cho nên ta liền cùng cha ta cùng đi." Sa Thư Ý hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, muốn nhìn một chút trò hay ở đâu. Lần này, Thẩm Bính Khang cùng Đao Ba Đình đám người càng thêm tò mò. Làm sao lại ngay cả Sa Hùng cha con đều tới? Đồng thời đồng dạng cũng là xem kịch vui. Đồng thời, Thẩm Bính Khang nhìn cung kính Sa Hùng, không khỏi nhớ ra trước đó suy đoán. Sa Hùng căn bản cũng không phải là Tần Trường Sinh Kháo Sơn, ngược lại Tần Trường Sinh càng giống là đối phương Kháo Sơn. Một bên Đao Ba Đình đồng dạng giật mình, nghĩ không ra ngay cả Sa đại lão bản đều phải đối với lão đại cung kính có thừa. Chẳng qua vừa nghĩ tới Tần Trường Sinh những kia hãi người thủ đoạn, lại cảm thấy không kỳ quái. Mấy người câu có câu không mà trò chuyện, lại hấp dẫn yến hội trong đại lượng nhân viên ánh mắt. Không khác, mấy người kia mỗi một cái đều không đơn giản. Đao Ba Đình, Thẩm Bính Khang đều là liên thương thị nổi danh nhân vật, về phần Sa Hùng kia càng là hơn nổi tiếng Tây Lam tỉnh, tại hôm nay yến hội trong không hợp nhau. Thế nhưng, những người này lại đều là lấy thanh niên kia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này làm sao không làm cho người giật mình? Cho chuyện một hồi, xa xa chuyển đến rối loạn tư mừng. Sa Hùng nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đứng lên bước nhanh đi về phía một người. Vương tổng, người rốt cuộc đã đến. Vương đại chủ ý đưa tay ra, nhường Sa tổng đợi lâu. Hai người nhất cử nhất động, hấp dẫn dường như toàn trường ánh mắt. Nhìn xem, đó chính là Vương đại chủ ý, nghe nói lai lịch phi phàm. Đây không phải đánh giám sao? Có thể khiến cho Sa Hùng như thế đối đãi, còn có thể là tiểu nhân vật. Đúng vào lúc này, nhất đạo phẫn nộ tiếng quát sau lưng Tần Trường Sinh vang lên. Tần Trường Sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Trường Sinh nghe được đạo thanh âm này, khóe miệng không khỏi câu lên, nhân vật chính đến rồi. Hắn quay đầu đi, nhìn cái đó phẫn nộ lại dẫn không thể tin thân ảnh. Cười nói, đây không phải còn ta sao? Cho ngươi cha ta thỉnh an. Tần Trường Sinh, ngươi vô liêm sỉ. Tần Tư Thu giận dữ, hắn nhớ lại ngày đó bị đối phương giẫm tại dưới chân một màn kia. Chẳng những bị giẫm tại dưới chân, còn bị buộc hô ba ba. Hắn cảm thấy không thể tin là bởi vì đối phương làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây. Không phải là bị huyện chuyển phái người bắt lại sao? Đột nhiên, Tần Tư Thu cười lạnh một tiếng, ha ha, trước kia ngươi có thể phách lối, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn nhớ tới đến, chính mình bây giờ đã là ngoại cảnh cao thủ, ở đâu còn cần sợ đối phương. Hắn từng bước một đi tới Tần Trường Sinh trước mặt, hôm nay liền để ngươi nhìn một cái gọi là chân nam nhân. Nói xong, hắn vươn tay chuẩn bị bắt lấy tóc của Tần Trường Sinh đem nó cầm lên tới. Hắn cảm thấy như vậy rất đẹp trai vô cùng nam nhân. Tần Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Thực lực gì cũng dám đến trước mặt ta làm mẫu. Nói xong hắn nhẹ nhàng một cước đá ra. Cái gì? Nhẹ nhàng một cước lại lệnh Tần Tư Thu sắc mặt đại biến. Một cước này quá nhanh, cũng quá nặng. Và anh, hắn không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bay ngược mà ra. Ven đường đụng nát vô số cái bàn cùng đồ ăn. Rào rào. Tần Tư Thu chật vật nằm ở trong một vùng phế tích, trong miệng tiên huyết không cần tiền một loại cuồn vốn, nhuộm đỏ vào áo. Hắn hoảng sợ nhìn qua Tần Trường Sinh, nội tâm tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu. Vì sao chính mình một điểm sức phản kháng đều không có? Ai? Là ai dám đánh làm tổn thương ta nhi tử? Tần Tốn nhìn bay ngược mà đến, chật vật trọng thương Tần Tư Thu, lúc này liền là giận tím mặt. Vương đại chú ý lại là nhìn hắn, biểu tình càng thêm phẫn nộ, cái gì còn của ngươi? Tư Thu rõ ràng là con ta. Chương 133, Tần Tư Thu nhận tra đại hội chương 133, Tần Tư Thu nhận tra đại hội Tư Thu rõ ràng là con ta. Vương đại chú ý những lời này, trực tiếp làm cho cả yến hội trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin nhìn qua hắn. Tần Tốn cũng là ngu ngơ hồi lâu, đầu hắn kêu loạn. Thật lâu mới tức giận nói, Vương đại chủ y, ngươi nghĩa là gì? Tư Thu là con ta đây là mọi người đều biết chuyện. Không giống nhau Vương đại chủ y nói chuyện, Tần Trường Sinh lại là vỗ bàn lên. Đánh rắm, Tần Tư Thu rõ ràng là con ta. Một cái mắt, Tần Trường Sinh đều hấp dẫn chú ý của mọi người. Từng cái đầu góc ông, hôm nay lẽ nào là Tần Tư Thu nhận cha đại hội? Như thế nào ai cũng muốn làm cha hắn đâu? Quý vòng loạn như vậy, sao? Tần Tốn lửa giận bốc lên, hắn đỏ lên hai mắt nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Tần Trường Sinh lại đương nhiên, lý trực khí tráng mở miệng, làm sao cùng ta không liên quan? Ban đầu ở Thẩm gia lúc, hắn nhưng là chính miệng gọi ta ba, ta sao không coi như là cha hắn? Ngươi! Tần Tốn tức giận đến trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Tần Tư Thu lau đi khỏe miệng tiên huyết, cắn răng nói, ngươi đành dám, làm lúc là ngươi buộc ta kêu, căn bản liền không coi là đến. Vương đại chú ý nhìn Tần Trường Sinh, khách khí nói, vị tiên sinh này, chúng ta bây giờ thảo luận là Tư Thu con ruột phụ thân chuyện. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Con ruột phụ thân. Nói như vậy, lẽ nào Vương đại chủ ý thực sự là Tần Tư Thu con ruột phụ thân? Cơ mờ nở, đây chính là kinh thiên đại dư a. Nếu Vương đại chủ ý chỉ là người bình thường, bọn hắn có thể còn cảm thấy là lấy lòng mọi người, nhưng thân phận của đối phương là không có khả năng làm ra loại sự tình này. Tần Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thảo luận con ruột phụ thân, ta là cha hắn, nhưng không phải hắn cha ruột, các ngươi tiếp tục. Nói xong, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng yên tĩnh ngồi xuống. Nhưng hắn lui bước lại làm cho Tần Tốn phụ tử càng thêm phẫn nộ, nào có chơi như vậy. Cái gọi là ta là cha hắn, nhưng không phải hắn cha ruột. Đây là người có thể nói ra. Nhưng bây giờ hai cha con đều không có thời gian so đo những chuyện này. Tần Tốn quay đầu nhìn về Vương Đại Trụ Y, trên mặt nổi gân xanh, họ Vương, ngươi hôm nay ngay trước tất cả mọi người cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Loại con này bị người trước mặt mọi người nhận ra chuyện, đổi thành ai cũng không thể nào tiếp thu được. Nếu là không tại chỗ đem chuyện này giải thích rõ ràng, một sáng ra cái cửa này quỷ mới biết sẽ bị chuyển thành cái quỷ gì vậy dáng vẻ. Tần Tư Thu cũng là tràn ngập địch ý nhìn qua Vương Đại Trụ Y, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Tổng, điều này cho đùa cũng không thể tùy tiện ai, cho dù thân phận ngài bất phàm nhưng cũng không thể đột nhiên đục người trong sạch. Vương Đại Trụ Y nhìn qua hắn, thở dài một tiếng, hai tử, còn nhớ ta trước đó cùng ngươi đã nói thoại sao? Tần Tư Thu ngẩn người, kỳ thực hai người trước đó đều tiếp xúc qua. Ban đầu là sinh ý bên trên chuyện, sau đó đối phương đều cùng mình cho tới biệt tư. Cho tới đối phương có một cái lưu lạc tại bên ngoài hải tử. Lúc đó Tần Tư Thu cũng không để ý, bởi vì hắn căn bản cũng không có tâm tư đi nghe những thứ này chuyện xưa. Lúc đó Vương Đại Chủ Y cùng mình trò chuyện những việc này lúc, động một chút lại lôi kéo tay hắn chính là không buông ra, càng là hơn thỉnh thoảng đều ôm lấy chính mình. Lúc đó Tần Tư Thu còn đắc hẳn, cảm thấy đối phương có phải hay không yêu thích nam phong. Nhưng bây giờ phản ứng lại, đối phương trước đây nói rất nhiều chuyện cùng mình còn có mâu thân đều tương đối ăn khớp. Lẽ nào? Không, không thể nào. Vương Đại Chủ Y nhìn sắc mặt âm tình bất định Tần Tư Thu, từng bước một đi tới. Cuối cùng nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của đối phương, ôn nhu lại thâm tình nói, ta là ba ba của ngươi. Tần Tư Thu ngây ngẩn cả người, trong mắt đối phương ân cần thậm chí so Tần Tốn còn muốn nồng đậm mấy phần. Lẽ nào? Vương Đại Chủ Y, con mẹ nó ngươi vô liêm sỉ, thiếu mẹ hắn ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Tần Tốn tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nổi gân xanh. Hắn căm tức nhìn Vương Đại Chủ Y, Tư Thu cùng ta đã sớm làm qua xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, việc này còn có thể là giả. Vương Đại Chủ Y không chút nào hoảng, nhìn hắn càng là hơn trên mặt giễu cợt, xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA. Cái đồ chơi này cho ít tiền có thể làm giả, ngươi sẽ không thật tin tưởng đi. Đánh rắm, ta không tin xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA lẽ nào tin tưởng ngươi. Tần Tốn cười lạnh liên tục, mãi đến khi Vương Đại Chủ Y vung ra một phần báo cáo, đây là ta cùng Tư Thu xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, ngươi tất nhiên tin tưởng xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA vậy liền không thể tốt hơn. Nhìn xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA trên báo cáo kết luận, Tần Tốn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Vương Đại Chủ Y cùng Tần Tư Thu xác định có quan hệ máu mủ, nhưng trong nháy mắt hắn đều phản ứng lại, nhìn Vương Đại Chủ Y cười lạnh nói, chê cười, ai mà biết được này báo cáo là thật là giả. Vương Đại Chủ Y không chút nào hoảng, bởi vì này báo cáo thật là giả, nhưng cũng có thể nói là thực sự. Quan hệ máu mủ là thực sự, nhưng tên là sai. Là trước kia dùng Tần Tốn cùng Tần Tư Thu DNA làm ra báo cáo. Vương Đại Chủ Y nhìn Tần Tốn, bình thản ung dung gật đầu nói, ngươi nói không sai, quả thực có thể là giả, nhưng bây giờ ta đã xuất ra Tư Thu là con ta chứng cứ, ngươi có phải hay không cũng có thể xuất ra bằng chứng. Bằng chứng? Chứng cứ gì? Tư Thu là con ta đây là mọi người đều biết chuyện. Ngươi tất nhiên hoài nghi ta xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA là giả. Kia ngươi có phải hay không cũng có thể xuất ra một phần xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA ngăn chặn miệng của ta. Tần Tốn trong lúc nhất thời nghẹn lời, nhưng hắn lại không thể vì đối phương một câu liền đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA. Một khi như thế, mặt mình hướng cái nào phóng? Không đợi hắn từ chối, Vương Đại Chủ Ý thở dài một hơi, ta biết ngươi khó mà tiếp nhận, nhưng sự thực Tư Thu chính là ta nhi tử, làm rõ ràng chuyện này đối với tất cả chúng ta cũng có chỗ tốt. Ngươi đi làm một cái xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, nếu thật là ngươi, ta chẳng những giải thích với ngươi, còn có thể cho ngươi 1 tỷ tiền đền bù, làm sao? Lời vừa nói ra, Tần Tốn trong nháy mắt rung động. Hắn đối với cái này lòng tin 10 phần, cảm thấy 1 tỷ là quyết định được. Đồng thời 1 tỷ đối với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, lần này hắn từ nguyên tập đoàn Tần Thị cầm tới chỗ tốt đều không đủ 1 tỷ. Những người khác cũng không khỏi được hô hấp dồn dập, làm một cái xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA đều có 1 tỷ. Đừng nói chỉ là làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, nhường lao bà của mình cùng đối phương 1 năm cũng không có vấn đề gì. Một bên Sa Hùng đứng ra, chư vị, chuyện này để ta làm đảm bảo, nếu như Vương tổng quỵt nợ này 1 tỷ để cho ta thanh toán. Tần Tốn nhãn tình sáng lên, cứ như vậy hắn cuối cùng một kia lo lắng cũng không có. Hắn ra vẻ cố mà làm, tốt, có tiền hay không sao cũng được, chủ yếu là cởi ra cái này hiểu lầm, chuyện này đối với lẫn nhau đều là chuyện tốt. Vương Đại Chủ Ý không có vạch trần đối phương dối trá, mà là nói thêm, nhưng ta là có điều kiện, nếu như Tư Thu không phải là của ngươi hải tử, vậy ta sẽ mang đi Tư Thu cùng làm thu. Tần Tốn gắt gao nắm chặt nắm đấm, nửa ngày trong miệng mới nhảy ra một chữ, tốt. Nói xong nhìn về phía vẻ mặt sững sờ Tần Tư Thu. Con oan, chúng ta đi, cho thế nhân xem xét chúng ta có phải hay không con ruột phụ tử. Hai cha con rời đi, nhưng những người có mặt vẫn tại quan tâm chuyện này. Bọn hắn không cảm thấy Vương Đại Chủ Ý là kẻ ngu, nhất định là có nhất định lòng tin. Nói cách khác, Tần Tư Thu rất có thể không phải Tần Tốn con ruột. Nếu thật là như vậy, kia Tần Tốn tiểu chân thành thằng hề. Vì một cái tiểu tam cùng con riêng đâm lưng gia đình, kết quả này con riêng thế mà không phải là của mình. Đây không phải náo ma sao? Chương 134, không phải con ruột, khổ cực Tần Tốn chương 134, không phải con ruột, khổ cực Tần Tốn xa thư ý nhìn về phía Tần Trường Sinh, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nồng nặc tò mò. Là cái này ngươi nói rất hay ý. Ừ, này cho hay cũng không tệ lắm phải không? Đối mặt Tần Trường Sinh hỏi lại, mấy người đều là âm thầm gật đầu. Tiểu này cho hay há lại chỉ có từng đó không tệ a. Quả thực không nên quá động. Còn lại là tiểu này danh nhân dưa, càng rót đầy hơn đủ bọn hắn hiếu kỳ tâm. Nếu như hôm nay Tần Tư Thu thực sự là Tần Tốn con ruột, vậy bọn hắn có thể nhìn xem Vương đại chủ y chế cười. Nhưng nếu như trái lại, kia liền càng đặc sắc. Quả thực có thể nói là đời này gặp qua rất hài hước chế cười. Tần Tốn trong nháy mắt biến thành xa gần nghe tiếng thằng hề, bị người đính tại cột nhục nhã bên trên. Vừa nhắc tới non xanh, đại quan chủng, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là hắn. Lão đại, ngài nói kia Tần Tư Thu thật là Vương đại chủ y nhi từ sao? Đao Ba Đình nhìn Tần Trường Sinh, nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy hôm nay trò hay vẫn chưa hết, đồng thời chắc chắn Tần Trường Sinh nhất định làm một ít tay chân. Tần Trường Sinh như không có việc gì nói ra, các ngươi không cảm thấy cái đó Tần Tư Thu cùng Vương đại chủ y rất giống sao? Nghe hắn một nhắc nhở như vậy, mấy người lập tức nhìn về phía bị chúng tinh cùng Nguyệt Vương đại chủ y. Nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện thật đúng là cùng Tần Tư Thu giống nhau đến mấy phần. Một cái hoang đường suy nghĩ tại bọn họ trong óc hiện hiện. Tần Tư Thu sẽ không thực sự là Vương đại chủ y nhi tử a? Đây cũng quá giật. Tốt, ta còn có việc đi trước. Tần Trường Sinh đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi hội trường. Tiến hội trong mọi người cũng không hề rời đi, nhưng cũng không có tâm trạng đàm luận sự tình khác. Từng cái bấm điện thoại gọi cho liên thương các bệnh viện lớn, bọn hắn muốn trước tiên hiểu rõ xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA kết quả. Chuyện này đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với đang ngồi mọi người lại không phải việc khó. Bọn hắn không ít đều là các bệnh viện lớn cổ đông. Mùi Lương Bạc Duyệt khách sạn bên cạnh, gần đây một chỗ trong bệnh viện. Tần Tốn mang theo Tần Tư Thu đã làm xong xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, đang đợi kết quả ra đây. Vì năng lực càng mau nhìn hơn đến kết quả, Tần Tốn không tiếc hảo ném tiền kim. Nhưng cho dù có tiền nữa, cũng cần thời gian nhất định. Trên hành lang, Tần Tốn phụ tử liền nhau mà ngồi, bầu không khí hơi có chút lúng túng. Quá khứ nhân viên luôn luôn thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt khác thường, cái này khiến Tần Tốn rất là không thoải mái. Chẳng qua vừa nghĩ tới 1 tỷ khoản tiền lớn, hắn lại cảm thấy vậy không phải là không thể tiếp nhận. Hừ, đợi lát nữa kết quả ra đây, nhìn xem các ngươi còn chê cười ta. Một bên Tần Tư Thu nhìn cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, thế là châm trước một hồi mở miệng nói, "Ba, ngài đừng nghĩ nhiều, cái đó Vương đại chủ ý đầu óc có hố." Tần Tốn ra vẻ thoải mái cười cười, "Không sao, ta chẳng lẽ còn năng lực không tin mẹ ngươi sao?" Nhưng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng ít nhiều có chút thấp vọng. Chuyện này quá trọng yếu, nếu thật là chính mình chủng vậy liền mọi việc đều tốt, thậm chí còn có thể thắng được 1 tỷ. Chỉ khi nào không phải là của mình, chủng, vậy mình đều sẽ thất bại thảm hại. Mặc dù đã từng tự mình làm qua xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, nhưng giờ phút này Tần Tốn vẫn khẩn trương như cũ muôn phần, vì Vương đại chủ ý không thể nào là kẻ ngốc. Hoặc là đối phương sai lầm, hoặc là nô tố thu lửa chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Tốn tư duy phát tán. Là chính mình chủng tốt nhất, nếu như không phải là của mình, kia có hay không có thể làm giả? Làm một cái giả xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, chứng minh đây là con của mình, sau đó kia lĩnh 1 tỷ. Không đúng. Tần Tốn kém cho mình một chút một cái tát, thật mẹ hắn tham tiền. Đều không phải là của mình, chồng, 1 tỷ còn trọng yếu hơn sao? Đúng vào lúc này, một tên bác sĩ nam cầm báo cáo đi tới. Tần Tốn ngay lập tức căng thẳng đứng lên, đây là có kết quả rồi sao? Y dược sinh thương hại nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi, chính ngài xem đi. Một cỗ không ổn cảm giác tự trong lòng bay lên, Tần Tốn đoạt lấy xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA. Xem xét phía dưới, sắc mặt của hắn trở nên trắng xanh vô cùng. Hai tay run rẩy, báo cáo trong tay giống như nặng tựa và cân. Giả, cái này nhất định là giả. Hắn giống như ném rác thải một loại vứt bỏ xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, một cái nắm chặt y sinh cổ áo. Nói, ngươi rốt cục thu bao nhiêu tiền? Hắn hai mắt xích hồng, trên đầu nổi gân xanh, hướng y sinh gào thét. Âm thanh đều tại khe run, cho thấy nội tâm hắn không bình tĩnh. Thần tiên sinh, mời ngài bình tĩnh, ta biết ngài rất khó tiếp nhận, nhưng là cái này sự thực. Y sinh giống như đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn gặp qua rất nhiều làm phụ thân không thể nào tiếp thu được. Cái này cũng bình thường. Chính mình cũng là nam nhân tự nhiên đã hiểu vì sao không thể tiếp nhận. Đồng thời nhìn xem đứa nhỏ này đều đã lớn như vậy, chắc hẳn đổi thành ai cũng biết tan vỡ à. Tần Tư Thu nhặt lên báo cáo, cho dù hắn từ Tần Tốn thần thái đã đoán được, nhưng khi hắn nhìn thấy trong báo cáo cho lúc vẫn như cũ bước chân một cái lảo đảo. Thế mà thực sự là không có quan hệ máu mủ. Chẳng lẽ mình thực sự là Vương đại chủ ý nhi tử? Lão mụ lừa ba ba, vậy lừa chính mình. Không, nhất định sẽ không. Tần Tư Thu khôi phục bình tĩnh, ngăn cản Tần Tốn. Ba, nơi này khoảng cách khách sạn gần đây. Nhất định là kia Vương đại chủ y đoán được chúng ta sẽ đến nơi này làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, hắn trước giờ mua được bệnh viện. Tần Tốn bừng tỉnh đại ngộ, không sai, chúng ta đi cái khác bệnh viện, ta cũng không tin hắn năng lực mua được tất cả bệnh viện. Nói xong, xoay người rời đi. Hắn giờ phút này không còn thời gian cùng tên này y sinh so đo, đồng thời bốn phía những ánh mắt kia vậy làm hắn rất khó chịu. Đây cũng là một kẻ đáng thương a. Y sinh nhìn Tần Tốn rời đi thân ảnh, đã đoán được đối phương đợi lát nữa cảnh ngộ. Vì sự thực chính là không có quan hệ máu mủ, bất kể đổi bao nhiêu nhà bệnh viện đều như thế. Quả nhiên tiếp xuống Tần Tốn đổi hai nhà bệnh viện vẫn như cũ đạt được giống nhau đáp án. Hắn càng phát điên cuồng, tức giận xé nát báo cáo. Ngay tại hắn sắc bạo tẩu thời khắc, đồng dạng sắc mặt khó coi Tần Tư Thu mở miệng, "Ba, nói không chừng kia Vương đại chủ y đem này mấy nhà bệnh viện đều đón mua, theo ta thấy vẫn là đi nhà chúng ta có cổ phần bệnh viện đi." Tần Tốn hai con ngươi bao hàm sát ý nhìn hắn, trong miệng nhảy ra một chữ, "Tốt." Hắn lúc này còn ôm cuối cùng một tia hoang tưởng, nói không chừng thực sự là Vương đại chủ y mua được tất cả bệnh viện. Ngay tại Tần Tốn ôm một tia hy vọng cuối cùng lúc, Mùi Lương Bạc Duyệt trong tiểu điểm mọi người sớm đã nhận được bệnh viện thông tin. Cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. "Cờ mờ, Tần Tư Thu thật không phải Tần Tốn con ruột. Chờ một chút, các ngươi sẽ không thật mua được bệnh viện a?" "Đánh rắm, ai biết làm kiểu này chuyện đắc tội với người. Làm loại sự tình này thế nhưng sẽ không chết không thôi. Nói như vậy là sự thật. Chờ đi, và Tần Tốn đi chính hắn nhà bệnh viện xem một chút đi. Bọn hắn cũng là để là có thể là Vương đại chủ y mua được các bệnh viện lớn, nhưng nếu như đổi thành Tần Tốn tham gia cổ phần đều rất không có khả năng." Bên kia, Tần Tốn rất nhanh liền được một phần xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA báo cáo. "Đồng sự trưởng, ngài, chính ngài xem đi." Bệnh viện viện trưởng tự mình đem xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA báo cáo giao cho Tần Tốn trong tay, ánh mắt thương hại. Tần Tốn hai tay run rẩy tiếp nhận, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc, bên trong báo cáo trực tiếp vỡ vụn hắn hy vọng cuối cùng. "Ha ha ha ha. Nô Tố Thu, ngươi thật là lòng dạ độc ác a." Tần Tốn bất lực quỳ xuống, không có hình tượng chút nào mà ngửa mặt lên trời cười thảm. Nước mắt mơ hồ cặp mắt của hắn, giờ khắc này hắn cảm giác chính mình là một cái kẻ ngốc, từ đầu đến đuôi kẻ ngốc. Chương 135, nổi giận, mất lý trí Tần Tốn. Chương 135, nổi giận, mất lý trí Tần Tốn. Ha ha ha. "Ta thật ngốc, ta chính là một cái ngu xuẩn. Một cái mặc người loay hoay thằng hề." Tần Tốn tựa như nổi điên một loại gào thét, nước mắt vỡ đê mà ra. Vô cùng vô tận hối hận bao phủ hắn. Hắn lại vì một cái cho mình đội nón xanh nữ nhân, còn có một cái con hoang từ bỏ chính mình mỹ mãn gia đình. Hắn tự mình bày ra để người đem duy nhất con ruột ông đi, nhường cha vợ hối hận cả đời, nhường nhi tử nhận hết cực khổ. Hắn liên hợp cái đó con hoang đối với con ruột hãm hại, càng là hơn mức đến hắn nhảy sông tự vẫn, cuối cùng kiên quyết thoát ly gia đình. Cùng hối hận sánh vai cùng còn có một cỗ trùng thiên hận ý, đó là nhằm vào Ngô Tố Thu, Vương đại chủ ý còn có Tần Tư Thu hận ý, đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào Ngô Tố Thu. Là đối phương lừa gạt chính mình, để cho mình rơi vào nông nỗi như thế. Nhà hết rồi, cũng làm cho chính mình rơi vào một cái bị vô số người chê cười thẳng hề. 3. Ngài. Tần Tốn một đôi vằn vện kia máu con ngươi nhìn chằm chằm Tần Tư Thu. Cách. Hắn hung hăng một cái tát quất vào trên mặt của đối phương. Tần Tốn mang trên mặt giữ tợn đoán độc, ngươi tên tiểu tạp chủng này, con mẹ nó ngươi kêu người nào ba. Tần Tư Thu bị đánh một cái tát, trong lòng tự nhiên là phẫn nộ muôn phần, nhưng không có lập tức phát tác. Hắn kiềm nén lửa giận, ba, ngài trước bình tĩnh nói không chừng chuyện này có hiểu lầm gì đó đâu. Hiểu lầm. Tần Tốn âm thanh đều kéo cao 10 cái âm lượng. Hắn chỉ vào Tần Tư Thu cái mũi mắng, ngươi cái thằng con hoang còn muốn gạt ta đúng không? Các ngươi người một nhà gạt ta lừa còn chưa đủ thảm sao? Chính mình cũng bị bọn hắn lừa nhà ta người tản, đến bây giờ còn nghĩ lừa gạt mình. Tần Tốn càng nghĩ càng giận, lại lần nữa một cái tát quất vào Tần Tư Thu trên mặt. Thằng con hoang. Hốt xong một cái tát, hắn đầy ngập lửa giận vậy không có đạt được chút nào phát tiết. Bởi vì hắn hiểu rõ kẻ cầm đầu là Ngô Tố Thu. Nghĩ như vậy, hắn quay người liền hướng bãi đỗ xe chạy tới. Tần Tư Thu ngẩn người, này mới phản ứng được đối phương sẽ đi tìm ai. Không tốt, hắn nhất định muốn đi tìm mụ ta. Đáng tiếc, bên kia Tần Tốn đã khởi động cố xe, thô lộ hướng phía bệnh viện ngoại chạy tới. Ven đường không biết dốc thịt cọ bao nhiêu chiếc xe hơi, cuối cùng trực tiếp đụng bay cửa bệnh viện lên xuống cái nên ngang rời đi. Từ Tần Tốn lên xe một khắc này, Tần Tư Thu đều không cách nào ngăn trở. Cho dù hắn đã là ngoại kình thực lực cũng không dám nhục thân đứng máy, huống chi hiện tại còn bản thân bị trọng thương. Hả? Không đúng, Tần Tư Thu phát hiện thương thế trên người thế mà đã khỏi hẳn. Chẳng qua bây giờ hắn bất chấp nhiều như vậy, hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm Ngô Tố Thu điện thoại. Muốn nói cho đối phương sự tình bại lộ, đồng thời Tần Tốn kẻ đến không thiện. Đáng tiếc, Ngô Tố Thu điện thoại căn bản không có người nghe. Chết tiệt, mụ nàng đang làm gì vậy? Tần Tư Thu gấp đến độ không được, hiện tại xe cũng bị Tần Tốn lái đi, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đánh. Thật tình không biết, lúc này Ngô Tố Thu tình cờ ngay tại tinh diệu phủ trong biệt thự, đang cùng Hoàng Mao thế giới hai người. Tần Tốn trên đường đi không biết sáng tạo ra bao nhiêu vi phạm luật lệ. Chẳng qua hắn không thèm quan tâm, hắn giờ phút này đã sớm bị lửa giận chi phối lý trí. Đổi thành nam nhân khác đều không thể nào tiếp thu được thế người khác dưỡng vài chục năm nhi tử. Mà hắn càng đậm, hắn vì cái này con hoang tự tay hủy chính mình mỹ hảo gia đình. Ngô Tố Thu, ngươi có thể nhất định phải ở nhà a. Tần Tốn cắn răng nghiến lợi, âm thầm cầu nguyện. Hắn quyết định nhất định phải đánh một trận tơi bời đối phương, làm cho đối phương vì nàng hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ô tô tại trước biệt thự dừng lại, Tần Tốn không kịp chờ đợi xuống xe đi đến sông. Còn chưa tới biệt thự, hắn liền nghe đến đại sảnh trong truyền đến âm thanh. Kia để người nhiệt huyết phún trương âm thanh. Thân ái nơi này không ai quấy rầy chúng ta, lão công ta cùng nhi tử cũng có chuyện đi ra, không có mấy giờ căn bản về không được. Má ơi, vậy chúng ta không phải có thể tùy tiện mời lại? Đó là dĩ nhiên. Giọng Ngô Tố Thu dần dần cao vút, một tầng cao hơn một tầng. Thế nào? So với lao công ngươi làm sao? Lợi hại. Lợi hại hơn nhiều, hắn tên phế vật kia. Rác rưởi đồng dạng. Giọng Ngô Tố Thu đứt quãng, giống như thở không ra hơi, sắp chết đi đồng dạng. Những âm thanh này tại Tần Tốn trong thai vô cùng chói tai, hắn đã hiểu rõ bên trong đang làm gì. Đồng thời giọng Ngô Tố Thu là hắn chưa bao giờ kiến thức qua thỏa mãn. Vừa nghĩ tới bên trong chuyện phát sinh, một cơn lửa giận bay thẳng trán. Ầm. Hắn một cước đá văng chỉ là hở khép cửa lớn. Trong đại sảnh một màn, trực tiếp đưa hắn còn sót lại lý trí triệt để đánh nát. Một cái hoàng mao nam tử chính đem người yêu của mình đặt ở dưới thân. Vô liêm sỉ, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. A. Ngô Tố Thu hét lên một tiếng, vội vàng kéo qua trang phục ngăn trở thân thể chính mình. Nàng vẻ mặt kinh hãi nhìn qua Tần Tốn, ngươi tại sao trở lại? Ta tại sao trở lại? Ta con mẹ nó nếu là không quay về, có phải hay không đều không thể nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn. Tần Tốn nổi giận, hắn bước nhanh đi về phía hai người. Vừa đi vừa cắn răng, từng chữ từ trong mồm đụng tới. Ngô Tố Thu, con mẹ nó ngươi thật ác độc a, ngươi cho ta đeo vài chục năm nón xanh. Hoàng Mao thấy thế không ổn, đội vàng nhặt lên y phục của mình, cái đó. Hai vợ chồng các ngươi từ từ nói chuyện, ta còn muốn đuổi xuống một hồi đi trước một bước. Nói xong, liền y phục cũng không kịp xuyên đều thuần thục lại linh hoạt từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Tần Tốn mặc dù hận chết hắn, nhưng cũng không có ngăn cản hắn rời đi. Vì hiện tại quan trọng nhất chính là Ngô Tố Thu, đây mới là hắn hận nhất người. Lấy lại tinh thần, Ngô Tố Thu bình tĩnh rất nhiều, nàng khinh thường mở miệng, thì tính sao? Đều cho phép ngươi đang bên ngoài tìm nữ nhân cho ta đội nón xanh, không cho phép ta cho ngươi đội nón xanh. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương nói chính là mình ở bên ngoài tìm Tiểu Bạch kiếm chuyện. Chẳng qua này cũng không thể coi là cái gì, đối phương không phải cũng đồng dạng tìm sao? Đồng thời lao nương nhi tử hiện tại cũng có tiền, còn cùng Nhậm gia thông gia, ngươi Tần Tốn lại có thể thế nào? Có thể nàng không biết Tần Tốn nói rất đúng một chuyện khác. Kia một kiện Tần Tốn dù thế nào vậy không thể nào tiếp thu được chuyện, đó chính là Tần Tư Thu không phải là của mình, nhi tử, đây là nghịch lân của hắn. Nghe được câu này Tần Tốn, cuối cùng lý trí hoàn toàn biến mất. Ngươi cái này không biết xấu hổ kỹ nữ, lao tử giết ngươi. Hắn bước nhanh xông lên trước, lôi kéo tóc của Ngô Tố Thu lại bắt đầu hành hung. Từng quyền không muốn sống mà hướng đầu của đối phương trên chào hỏi. A, Tần Tốn con mẹ nó ngươi điên ư? Ngô Tố Thu cũng không phải loại lương thiện, hoàn toàn không để ý trận tiết xuân quang cứ như vậy cùng Tần Tốn xoay đánh lên. Đáng tiếc, nàng một nữ tử người ta, vừa rồi lại tiêu hao rất lớn ở đâu là đối thủ của đối phương. Tần Tốn, con mẹ nó ngươi cho rằng lão nương sợ ngươi? Nàng một cái một đạp chặt đứt đường con cháu đá vào Tần Tốn hạ bộ, sau một khắc Tần Tốn giống như tôm bự một loại không lưng, đỏ lên mặt. Hắn hai con ngươi hoán độc nhìn qua Ngô Tố Thu, nắm lấy một bên dao gọt trái cây. Thiện nhân, ngươi chết đi cho ta. Tiên huyết bắn ra, lưỡi đao không trở ngại chút nào đâm vào Ngô Tố Thu bụng. Tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng kia da thịt trắng loãng. Chương 136, Ngô Tố Thu cái chết, sơ đoạn thâm viên Tần Tư Thu. Chương 136, Ngô Tố Thu cái chết, sơ đoạn thâm viên Tần Tư Thu. Tần Tư Thu mới từ taxi xuống xe, liền thấy nhà mình biệt thự chạy ra một tên trần trùng trục thanh niên tóc vàng. Đối phương một bên chạy, còn một bên mặc quần, không có chút nào mảy may liêm sỉ chi tâm. Tần Tư Thu giống như đã đoán được cái gì, hắn cản ở trước mặt đối phương, tức giận chất vấn, ngươi đang làm gì? Hoàng Mao trừng mắt liếc hắn một cái, phẫn nộ quát, con mẹ nó, cút đi. Tần Tư Thu nghe vậy tất nhiên là giận dữ, vì đối phương rất có thể nói chú rồi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cho Hoàng Mao một chút giáo huấn lúc, trong biệt thự truyền đến Ngô Tố Thu tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mụ. Giờ khắc này, hắn lại cũng không lo được Hoàng Mao, quay người liền hướng trong biệt thự chạy tới. Đồ thân kinh. Hoàng Mao mắng hắn một tiếng, vừa mới bắt gặp chiếc kia taxi. Cơ mờ nở, thật mẹ hắn đúng dịp. Nói xong, mở cửa xe đều ngồi xuống. Một bên báo chỗ cần đến, một bên mặc quần áo. Đem taxi bác tài thấy vậy sửng sốt hồi lâu, lại ít nhiều có chút hâm mộ. Huynh đệ, vừa mới bị người ta lão công đuổi ra ngoài. Hoàng Mao rút một chi sau khói, vậy cũng không, rất kích thích. Bên kia, Tần Tư Thu vội vã chạy tới biệt thự cửa lớn. Hắn thấy lệnh đầu góc mình trống không một màn. Nô Tố Thu không mảnh vải che thân ngã vào trong vũng máu, đã hơi thở mong manh. Tần Tốn hai con ngươi xích hồng, trong tay dao gọt trái cây một đao tiếp lấy một đao. Mụ. Tần Tư Thu cuối cùng lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng khàn giọng nghẹn ngào, như là dã thú bị thương. Cặp mắt của hắn đông chốc đều đỏ lên, mang theo hết lửa giận dùng ra đời này tốc độ nhanh nhất đi tới Tần Tốn bên cạnh. Tần Tốn, ngươi tên xuất sinh này. Hắn một phát bắt được Tần Tốn cầm đao thủ, không biết từ khí lực ở đâu ra. Giang giác. Tần Tốn cổ tay trực tiếp bị hắn bóp gãy. Không để ý tới đối phương kêu thảm, Tần Tư Thu mặt mũi tràn đầy lệ khí, đấm ra một quyền. Chết đi cho ta. Bành. Bao hàm lửa giận một quyền hung hăng đập vào Tần Tốn trên mặt. Miệng đầy răng không biết đoạn mất bao nhiêu, tất cả cái cằm đều là đi đến lõm xuống. Tiếp lấy như là như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào trên ghế salon. Đây hết thảy, Tần Tư Thu đã mất tâm đi xem, hắn ôm lấy Ngô Tố Thu, "Mụ, ta dẫn ngươi đi bệnh viện, ngươi nhất định phải chống đỡ a." Hắn hiện tại hận không giết được Tần Tốn, nhưng hắn rõ ràng hơn hiện nay rất phải làm gì. Cầm qua một tấm chăn lông nhẹ nhàng khoác ở trên người Ngô Tố Thu, ôm đối phương đều bước nhanh hướng mặt ngoài mà đi. Trong góc Tần Tốn máu me đầy mặt, cái cằm của hắn bị một quyền đập nát. Gãy răng cùng xương vỡ còn có huyết nhục lăn lộn cùng nhau, nhưng này cuối cùng so ra kém nội tâm hắn thống khổ. Bi thương tại tâm chết. Ha ha ha. Báo ứng, đây đều là báo ứng a. Muốn ta Tần Tốn ẩn nhẫn cả đời đều tại tính toán, lại nghĩ không ra tất cả đều là ảo ảnh trong mơ. Tần Tư Thu đi vào bên ngoài biệt thự, vừa dự định lái xe liền phát hiện bên ngoài đã ngừng lại một chiếc xe. Vương Đại Chú ý đem đầu từ trong cửa sổ xe ló ra, vẻ mặt giật mình nhìn một màn này. Có chuyện gì vậy? Lam Thu nàng như thế nào trở thành như vậy? Nói xong, hắn đột nhiên phất tay, không còn thời gian giải thích, mau lên xe ta đưa các ngươi đi bệnh viện. Tần Tư Thu vậy không nói nhảm, mở cửa xe đều ôm cả người là huyết Ngô Tố Thu tiến vào. Vâng. Vương Đại Chú ý một cước chân ga liền lái cỗ xe vọt ra ngoài. Vừa lái xe, hắn còn tranh thủ giải thích nói, ta được đến Tần Tốn lái xe trở về nơi này thông tin sau đó đều dự cảm đến không ổn, thế là lập tức chạy tới dự định ngăn cản hắn, lại nghĩ không ra. Vâng. Vương Đại Chú ý nói xong, tức giận một cái tát đập vào trên tay lái. Cho dù hắn hiểu rõ ngươi là con ta, hắn vậy không đáng sát thương làm thu a. Có chuyện gì hắn không thể hướng ta tới sao? Ngô Tố Thu hơi thở mong manh, trước đây dường như đều muốn đã hôn mê. Lúc này nghe vậy đống chốc tinh thần, mặt ngơ ngác nhìn Vương Đại Chú ý. Mong muốn nói chuyện, nhưng lại nói không nên lời. Mụ, ngươi làm sao vậy? Vương Đại Chú ý cũng làm mở miệng nói, làm thu. Những năm này vất vả ngươi. Ngô Tố Thu càng thêm mờ mịt, năm đó chính mình cùng đối phương cũng có một chân sao. Biệt thự vùng trời, Tần Trường Sinh thôn phệ tâm tình tiêu cực kia quả nhiên là thôn sướng rồi. Chẳng qua đây vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tại hắn nhìn chăm chú, không có một chút thời gian Trị An Viên liền đến đem Tần Tốn mang đi, này tự nhiên là Vương đại chú ý ở trên xe báo cảnh. Tần Tốn không có chút nào phản kháng, hắn như là cái xác không hồn một loại bị mang đi. Đối với người nhà này thảm trạng, Tần Trường Sinh trong lòng không hề ba động, thậm chí còn buồn cười. Bọn hắn cũng không phải cái gì người tốt, chí ít Tần Tư Khiêm liền bị bọn hắn hại chết. Đương nhiên, Tần Trường Sinh vậy không cảm thấy mình chính là người tốt. Này có thể chính là ác nhân tự có ác nhân chỉ đi. Nhậm Doanh Doanh nhận được tin tức rất nhanh liền từ Vọng Hải chạy tới bệnh viện. Thân ái, A Di nhất định không có chuyện gì. Nàng ôm Tần Tư Thu an ủi, lại thấy được một bên Vương đại chủ y. Vị này là? Tần Tư Thu muốn nói lại thôi, nhường hắn hô đối phương ba ba, thật sự là hắn trong lúc nhất thời nói không nên lời. Vương đại chủ y lại không có để ý, an ủi, không có gì đáng ngại, Tư Thu ngươi trước hết gọi ta thúc thúc đi. Nhậm Doanh Doanh nghi ngờ nhìn hai người, chẳng qua bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu những thứ này lúc. Chỉ chốc lát, cửa phòng giải phẫu liền từ bên trong mở ra, mấy tên y sinh vẻ mặt trầm trọng đi ra. Rất thật có lỗi, bởi vì bệnh nhân thương thế quá nặng, chúng ta không hề có thể cứu được. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tần Tư Thu không thể tin chừng lớn hai mắt, liều lĩnh hướng trong phòng giải phẫu chạy tới. Khi thấy trên bàn giải phẫu kia lạnh băng thân thể lúc, thời gian giống như dừng lại. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tố Thu tấm kia không hề tức giận mặt. Môi run rẩy, lại không phát ra được mảy may âm thanh, trong cổ họng như là bị cái quái gì thế ngăn chặt đồng dạng. Thật lâu, hắn mới buộc phát ra nhất đạo giống như bị thương dã thú kêu rên. Mụ. Tần Tư Thu quỳ trên mặt đất cầm Ngô Tố Thu kia tay lạnh như băng. Lòng của hắn một mực chìm xuống dưới, liền phảng phất ở trong vực sâu trầm xuống một mảng lớn. Một cỗ cực hạn lửa giận cùng bi thương từ đáy lòng lùa lên, đồng thời một cỗ không biết từ đâu đến lực lượng tại toàn thân hắn đi khắp. Tần Tốn, ta muốn ngươi chết. Hắn ngũ chỉ nắm tay, hung hăng một quyền hướng phía sàn nhà đập tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, chăn toát sàn nhà giống như mạng nhện một loại nước ra. Nhậm Doanh Doanh khiếp sợ nhìn qua một màn này, một quyền này cho dù là ngoại kình hậu kỳ chính mình vậy đánh không ra. Có thể. Đối phương không phải mới tu luyện không có mấy ngày sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào? Hắn là một cái luyện võ kỳ tài. Thần gia công chuyện nhanh chóng dẫn nổ liên thương thị. Tần Tư Thu thế mà không phải Tần Tốn nhi tử, mà là Vương đại chủ ý nhi tử. Đồng thời phẫn nộ Tần Tốn, mất lý trí thọt đả thương đang ở nhà Trung Hòa người khác yêu đương vụng trộm Nô Tố Thu. Nô Tố Thu tại bệnh viện bất trị bỏ mình, mà Tần Tốn đã bị cục Trị An mang đi. Đống chốc, Tần gia đã trở thành vô số người làm thiếu. Tần Tốn càng là hơn biến thành từ đầu đến đuôi kẻ ngốc, chẳng những cho người khác dưỡng vài chục năm hài tử, còn tự tay chia rẽ nhà của mình. Chuyện này đối với những người khác mà nói đều coi như là kinh ngạc, mà đối với Sa Thư Ý, Thẩm Bĩnh Khang đám người mà nói kia càng là như vậy. T. Quả nhiên là trò hay a. Trận này hy quá tuyệt vời, quá đặc sắc. Chương 137, ta thế này cha. Chương 137, ta thế này cha. Một ngày sau đó, Nô Tố Thu đã bị hỏa táng, Tần Tư Thu vẫn như cũ đắm chìm trong bị thương. Hắn thậm chí ngay cả thực lực mình tăng lên đều không có chú ý tới. Vương đại chú ý vô bờ vai của hắn, an ủi, mẹ ngươi đi rồi, ngươi còn có ta đâu. Tần Tư Thu nhìn hắn, ánh mắt hờ hững không nói lời nào. Ngươi vẫn cảm thấy không thể nào, cảm thấy không thể tin. Nhưng sự thực ngươi chính là của ta nhi tử. Vương đại chú ý nhẹ khẽ vuốt Tần Tư Thu đầu. Ngươi lẽ nào không có phát giác được thân thể chính mình không thích hợp? Ngươi nghĩa là gì? Tần Tư Thu ánh mắt có chút chấn động, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Vương đại chú ý cười nhạt một tiếng, tiếp lấy một quyền đánh phía trên vách tường. Ầm ầm. Cục gạch chế tạo vách tường giống như giấy một loại trong nháy mắt phá toái sụp đổ. Khói bụi trong, Vương đại chú ý giống như làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đồng dạng. Ngươi hẳn là cũng tập võ, hẳn phải biết điều này có ý vị gì a? Ngươi cũng vậy võ giả? Tần Tư Thu khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn đối phương lực phá hoại 10 phần một quyền không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Một quyền này đánh trên người mình, sợ không phải năng lực trực tiếp tại trên ngực đánh ra một cái hô a. Ngươi là cảnh giới gì? Tần Tư Thu ánh mắt sáng rực nhìn qua Vương đại chủ y. Hắn cười ngạo nghễ, nửa bước tông sư cảnh. Không sai, hắn đã tiến vào nửa bước tông sư. Ca ngợi chủ ta. Vương đại chủ y tại nội tâm âm thầm suy nghĩ. Nửa bước tông sư cảnh. Tần Tư Thu có chút thất thần, không cần nói, nửa bước tông sư cảnh, liền xem như nội tình trong mắt hắn đều là tương đối ngang ngược tồn tại. Dù sao chính mình cũng vừa mới tu luyện, vẫn chỉ là một cái ngoại kình tân thủ. Vương tổng. Không, ba hắn lại là nửa bước tông sư. Vương đại chủ y đứng chắc tay, hiển lộ rõ phong phạm cao thủ. Ta nói ngươi thân thể không thích hợp, là chỉ ngươi có phát hiện hay không tu luyện liền cùng ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Vâng. Tần Tư Thu trong đầu giống như vang lên kinh lôi. Đối phương nói không sai, tự mình tu luyện lên là thực sự nhẹ nhàng thoải mái. Vương đại chủ y lại nói, này cũng là bởi vì ngươi kế thừa huyết mạch của ta, ngươi suy nghĩ một chút Tần Tốn như thế rác rưởi làm sao có khả năng ngày thường ra ngươi dạng này kỳ lân tử. Tần Tư Thu rất tán thành. Hắn cảm thấy đối phương nói đều là đúng, thân thể chính mình xác thực không thích hợp. Không sai, Tần Tốn như thế rác rưởi làm sao có khả năng ngày thường ra bản thân dạng này võ đạo thiên tài. Đúng, nhất định là như vậy, chính mình căn bản không phải Tần Tốn tên phế vật kia nhi tử. Chính mình chính là đường đường nửa bước tông sư Vương đại chủ ý nhi tử. Cha ta chính là Vương đại chủ ý, không phải cái gì chó má Tần Tốn. Vương đại chủ ý hai tay dâng Tần Tư Thu mặt, gàn từng chữ nói ra, ta thế này cha. Tần Tư Thu trong nháy mắt nước mắt, cha, ngài chính là ta cha ruột. Sao? Tiếp xuống tới chính là một hồi làm cho người nước mắt phụ tử nhận nhau. Cuối cùng hai người lau khô nước mắt. Con trai, Ngươi đánh ngươi cha ta một quyền thử một chút, nhường ta nhìn ngươi thực lực.
Tốt.
Tần Tư Thu vậy không chút khách khí, lúc này đấm ra một quyền. Cha, thế nào?
Không sai, ngươi đã có nội tình thực lực.
Nghe thấy lời ấy, Tần Tư Thu lập tức ngây ngẩn cả người, tiếp lấy chính là mừng như điên. Chính mình cái này liền có nội tình thực lực. Huyền truyền nói nàng từ nhỏ tu luyện, hiện tại cũng mới ngoại kình hậu kỳ mà thôi. Chính mình quả thật là thiên tài a.
Ha ha ha, thế giới này chuẩn bị tại ta Tần Tư Thu dưới chân run rẩy đi.
Vương đại chú ý từ trong ngực móc ra một quyển sách, đến, về sau ngươi đều tu luyện môn công pháp này, đây là nhà ta tổ truyền tuyệt đối không thể cho người khác nhìn xem.
Cái này,
đây là. Tần Tư Thu khiếp sợ nhìn trong tay công pháp bên trong quá huyền diệu. Trước đó Nhậm Doanh Doanh cho công pháp của hắn trong nháy mắt trở nên rác thải đồng dạng. So sánh cùng nhau, Tần Tốn tên phế vật kia càng là hơn không đáng giá nhắc tới. Tiền không sánh bằng Vương Ba Ba, thực lực càng là hơn so ra kém Vương Ba Ba. Ngay cả tiện tay cho ra công pháp đều vượt xa Nhậm gia, chớ nói chi là còn có huyết mạch của mình. Đây mới là cha, đây mới là cha ruột a. Tần Tốn bởi vì sát nhân bị bắt vào tù, cái tội danh này hắn căn bản là không có cách tẩy thoát. Ngày này, Ôn Ngọc Ninh cùng ba cái nữ nhi tới thăm đối phương. Các nàng lúc này mặc một mạc rất nhiều, trên người quý báo đồ trang sức một kiện không còn. Mỗi người đều nhiều hơn mấy phần tiểu thụy, cũng không còn ngày xưa ung dung hoa quý. Khi thấy Tần Tốn thảm trạng lúc, cho dù khỏa đầy băng vậy vẫn như cũ lệnh mấy người giật mình. Tần Tốn bộ mặt bị hao tổn nghiêm trọng, chẳng những mấy khỏa răng cửa bị đánh gãy, ngay cả hàm trên cùng cái cằm đồng dạng bị thương không nhẹ. Hủy dung không chỉ dừng, còn để lại trung thân di chứng. Vừa nhìn thấy chúng nữ, Tần Tốn lập tức xấu hổ cúi đầu xuống. Chúng nữ nhìn hắn cũng là ánh mắt phức tạp, chẳng ai ngờ rằng sự việc thế mà náo trở thành bộ dáng này. Thật lâu, Tần Tốn mới mở miệng. Cho dù trải qua mấy ngày nữa trị liệu, miệng của hắn vẫn như cũ rất đau, tiên huyết dịn ra băng, nhưng lại đau cũng không có nội tâm đau hơn. Ta có lỗi với các ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy người, nước mắt vỡ đê mà xuống. Hắn biết mình không phải vô hạn nhất định phải chết hình, có thể nói tử hình là chuyện bán đã đóng thuyền. Vì Nhậm gia sẽ không bỏ qua chính mình, Tần Tư Thu sẽ không bỏ qua chính mình, Vương đại chủ ý đồng dạng sẽ không bỏ qua chính mình. Thậm chí ngay cả Ôn gia đều sẽ không bỏ qua chính mình. Những thế lực này năng lực khiêu động năng lượng quá lớn, nhường một cái tội phạm giết người bị phán tử hình dễ như trở bàn tay. Hắn không rõ ràng chính mình vì sao lưu lạc được đưa mắt tất cả địch tình trạng, vì sao một cái hạnh phúc mỹ mãn nhà lại biến thành như vậy. Hắn không biết, vậy không muốn biết. Tần Tốn nhìn Ôn Ngọc Đình, trong mắt mang theo cầu khẩn, ta hẳn là sống không nổi nữa, ngươi có thể đem Tư Khiêm đứa bé kia gọi tới, để cho ta nhìn một chút sao? Chúng ta một nhà thua thiệt hắn quá nhiều rồi, quá nhiều rồi. Giờ phút này, hắn đối với cái đó con độc nhất ấy nấy đã đạt đến đỉnh núi. Trước kia hắn còn có khác một đứa con trai, nhưng hắn hiện tại chỉ còn lại một đứa con trai. Bị đối phương hành hung, nhục nhã chuyện đều đã nhỏ nhặt không đáng kể. Lại thế nào đánh cũng là con của mình a, mà không phải bị một cái con hoang đánh cho bộ mặt hủy dung, tay phải gãy xương. Ôn Ngọc Ninh mặt lộ vẻ khó xử, hai tử kia há lại chỉ có từng đó không nhận người phụ thân này, càng là hơn không nhận người cả nhà. Ngươi nói đúng, chúng ta một nhà thua thiệt hắn quá nhiều rồi. Thật lâu Ôn Ngọc Ninh thở dài một hơi, nàng hiểu rõ mỗi một lần nhìn thấy Tần Trường Sinh đối phương đều sẽ nói lời ác độc. Nhưng lần này có lẽ là đối phương một lần cuối cùng nhìn thấy Tần Tốn. Ôn Ngọc Ninh đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tư Nhiên. Hắn hiểu ý, hít sâu một hơi sau đó lấy điện thoại di động ra bấm Tần Trường Sinh điện thoại. Nàng cũng không muốn gọi điện thoại, vì mỗi lần đối phương đều sẽ vô tình đau đớn lòng của mình. Chuông điện thoại reo lên, đồng thời rất nhanh được kết nối. Chuyện gì? Tần Trường Sinh kia không có chút nào tình cảm giọng nói tự trong điện thoại di động truyền đến. Nghĩ, Trường Sinh, chuyện của ba ngươi biết ta. Hắn có thể muốn bị phán tử hình. Ngươi có thể tới hay không gặp hắn một lần? Đó là ngươi ba, không phải cha ta. Có thể dù nói thế nào, chúng ta cũng là người nhà của ngươi à, ngươi đều nhẫn tâm một lần cuối cũng không thấy sao?
Ha ha, người nhà.
Đều các ngươi cũng xứng để người nhà hai chữ. Các ngươi hành động cái nào một điểm có thể bị xưng là người nhà? Vô hình một kích hung hăng nện ở Tần Tư Nhiên tim. Chương 138, cổ võ, tiến ra chương 138, cổ võ, tiến ra Tần Tư Nhiên mở ra miễn đề, âm thanh đồng dạng tại còn lại mấy người bên thai vang lên. Mong muốn há miệng phản bác, lại từng cái á khẩu không trả lời được. Người nhà? Nhóm người mình nơi nào có tư cách ở trước mặt đối phương nói ra người nhà hai chữ này? Tần Trường Sinh lạnh lùng giọng nói lại lần nữa vang lên, tốt, Tần Tốn có chết hay không đều không liên quan gì đến ta, hắn giờ này ngày này kết cục cũng không phải ta tạo thành. Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ để lại Tần Tốn sắc mặt trắng bệnh, hắn trước khi chết ngay cả nhi tử một mặt cũng không thấy. Hối hận bao phủ hắn, con độc nhất đã không nhận chính mình. Thật lâu hắn mới miễn cưỡng bình phục tâm trạng, nhìn xem một mặt tiểu thụy lao bà cùng mấy đứa con gái. Nhất là trên người các nàng ăn mặc một mạng, không còn có quý báo trang phục. Tần Tốn nhịn không được hỏi, ta không phải để người cho mỗi người các ngươi 10 triệu sao? Các ngươi hiện tại như thế nào một mạc như vậy? Tốt xấu Ôn Ngọc Ninh là chính mình kết tóc thế tử, cũng chưa từng làm qua thật xin lỗi qua mình sự tình. Ba người khác cũng là nữ nhi ruột thịt của mình. Tần Tốn trước kia chỉ là không cam tâm bị người xem thường, đối với các nàng lại cũng không có cái gì cửu hận. Bởi vậy tại đoạt đi tài sản sau đó, hắn để người cho mấy người mỗi người 10 triệu. Số tiền kia, nếu như các nàng xài tiết kiệm một chút, cho dù cả đời không làm việc cũng có thể trôi qua thoải mái dễ chịu.
A, 10 triệu?
Cái gì 10 triệu? Tứ nữ liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Tần Tư Nhiên trên mặt đắng chát, ba, ngài nói tiền chúng ta cũng không có nhận được, trong khoảng thời gian này biệt thự bị niêm phong, mụ danh hạ tất cả bất động sản đồng dạng bị niêm phong, chúng ta mấy người kiếm tiền mới mua căn hộ độc lập gian phòng hơn 100 vạn căn phòng ở, Nói đến chuyện này, mấy người đều là lòng tràn đầy đắng chát, còn có đối với tương lai mờ mịt. Vì trước kia không thiếu tiền, cho nên cũng không có tiết kiệm tiền thói quen. Trong thẻ không có tiền liền cùng trong nhà nói, hoặc là trực tiếp soát trong nhà cho thẻ tín dụng. Lần này các nàng bán mất còn sót lại xa xỉ phẩm, lại thêm tiền tiết kiệm mới mua một bộ nhà, này mới không còn lưu lạc đầu đường. Nhưng kể từ đó, các nàng tiền tiết kiệm vậy dường như thấy đáy. Lúc trước xưa nay sẽ không nấu cơm mấy người, đã bắt đầu đi dạo chợ bán đồ ăn, tự mình làm cơm. Các nàng từ áo cơm không lo, tiến nhập tuổi gạo tương giấm muối sinh hoạt. Ôn Ngọc Ninh đột nhiên bù mặt, nàng gào khóc, ta mới phát hiện không có người có tiền sinh là như thế gian khổ. Tư Khiêm đứa bé kia từ nhỏ đã được đứng trước kinh tế áp lực lại không người thế hắn chia sẻ, hắn những cái kia năm là trôi qua nhiều khổ a. Không chỉ như vậy, đứa bé kia ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ sau khi trở về còn bị các nàng lạnh ngợi. Quả thật là ứng một câu kia thân tình cùng phụ tăng thêm lạnh. Tần Tốn trầm mặc, con độc nhất đã sớm bị bọn hắn thương thấu tâm, cũng sẽ không trở lại nữa. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, liền không thể không biết kỳ lạ. Đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ thoát ly gia đình như vậy. Nhìn mấy người, Tần Tốn lại lần nữa hỏi, các ngươi thật chứ không có nhận được 10 triệu? Một cái đều không có nhận được. Không có. Ta cũng không có. Tần Tốn đột nhiên siết chặt nắm đấm, hắn đã đoán được ở đâu xảy ra vấn đề. Khốn nạn, nhất định Tần Tư Thu cái đó xuất sinh dở trò quỷ. Giờ khắc này, hắn đối với Tần Tư Thu hận ý càng thêm bạo tăng, hận không giết được đối phương. Cái đó xuất sinh, cái nhà này dưỡng hắn vài chục năm, hắn ngay cả mấy ngàn bạn đều không nỡ sao. Nghe được Tần Tốn nói như vậy, mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Nghĩ không ra trong ngày thường, các nàng cẩn thận á hộ người cư nhiên như thế lòng lang dạ thú. Càng buồn cười hơn chính là, các nàng trước kia lại vì như thế một cái xuất sinh mà không để mắt đến cái đó chịu nhiều đau khổ nhi tử, đệ đệ. Nhà tu một gian phòng làm việc trong, Tần Trường Sinh chính nhàn nhã uống nước trà. Không người nào biết, hắn lúc này chính hấp thu người Tần gia tán phát tinh thuần tâm tình tiêu cực. Đến chút cơ kỳ, cũng chỉ có kiểu này đau thấu tim gan, sâu tận xương tủy mà sinh ra tâm tình tiêu cực mới có thể đối với tu vi của hắn có hiệu quả. Nói cho cùng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Như trong ngục giam, văn phòng trong, những kia tâm tình tiêu cực lượng mặc dù đại lại chưa đủ tinh thuần. Luyện khí kỳ còn có thể dùng, đến chút cơ kỳ hiệu quả đều trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nếu như đem tâm linh so sánh một ngụm giếng cổ, những thứ này chỉ có thể coi là tầng cao nhất trôi nổi, chỉ là sức mạnh tâm linh cạn tầng biểu hiện. Mà Tần gia mấy miệng người hiện tại cung cấp tâm tình tiêu cực chính là đến từ giếng cổ dưới đáy, đến từ sâu trong tâm linh bị khai quật ra tâm tình tiêu cực. "Tốt, ta đi." Tần Trường Sinh đứng dậy, đi ra cửa. Hắn đã đem Tần gia mấy người tâm tình tiêu cực hấp thu xong, trong thời gian ngắn các nàng cũng vô pháp cung cấp. "Được rồi, ta tiễn ngài." Trưởng ngục giam ngay lập tức đứng lên, cung cung kính kính đưa hắn đưa ra ngoài. Bên kia, Tần Tư Thu cuối cùng từ trong bi thương đi ra. Đương nhiên, chủ này nếu là bởi vì hắn tìm một cái mới cha, một cái thực lực cường đại mới cha, còn có chính là thực lực tăng lên. Hắn lúc này đã đi theo Nhậm Doanh Doanh đi tới Vọng Hải Nhậm gia. "Tư Thu ca, ta đã cùng trong nhà người nói qua, bọn hắn đối với ngươi phi thường tò mò, ngươi thiên phú như vậy giá trị tuyệt đối phải trọng điểm bồi dưỡng." Nhậm Doanh Doanh nụ cười sáng lạ, vẻ mặt tái mộ nhìn qua Tần Tư Thu. "Thiên phú của người đàn ông này thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu cũng đã là nội kình thực lực, vượt qua mấy năm sợ không phải sẽ trở thành tông sư. Một khi như thế, chính mình Nhậm gia cũng có thể nước lên thuyền lên." Tần Tư Thu gật đầu, "Tốt, làm phiền ngươi." Chỉ chốc lát, Tần Tư Thu liền gặp được Nhậm gia mọi người. Trước kia còn có một chút không nhìn chúng hắn người một nhà, tại kiến thức đến tiên phú của hắn sau đó lúc này đổi một bộ sắc mặt. Nhậm Lạc Sơn vỗ bờ vai của hắn, cười to nói, "Ta liền nói ta muội muội ánh mắt sẽ không kém, nghĩ không ra muội phu thiên phú cư nhiên như thế người tiên." Hắn lời này là phát ra từ nội tâm, bởi vì hắn luyện võ đã hơn 20 năm, nhưng bây giờ cũng mới nội kình cảnh giới, cùng đối phương đồng dạng. Mà đối phương mới tu luyện bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới thời gian một tháng. Nhậm gia gia chủ Nhậm Thiên Tung thỏa mãn nhìn cái này sắp là con rể, trước kia hắn đối với này hôn nhân còn có chút không vừa ý, nhưng bây giờ nào chỉ là thỏa mãn. "Tốt tốt tốt, Tư Thu không hổ là ta Nhậm Thiên Tung con rể a." Nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía một bên đoan trang ngồi phụ nhân. "Phu nhân, ngươi thấy thế nào?" Nhậm gia chủ Mâu Yến Thanh Tuyệt, nguyên bản hờ hững trên mặt giờ phút này lại lộ ra một vòng nụ cười. Chẳng qua âm thanh vẫn như cũ lạnh tanh tuyệt trần, "Không sai, thiên phú như vậy cho dù là tại ta Yến gia vậy cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có chính nàng hiểu rõ, những lời này nói dối. Cho dù là tại Yến gia, 20 tuổi không đến nội bình thiên tài mặc dù phượng mao lân giác ngược lại cũng tồn tại. Nhưng mỗi một cái đều là từ nhỏ khắc khổ tu luyện, hao tốn vô số thiên tài địa bảo." Nghe vậy, Thần Tư Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, "Yến gia?" Hắn trước kia còn cho là mình thiên phú có 102 toàn thế giới, nhưng nghe đối phương ý tứ đối phương nhà mẹ đẻ đều có không ít thiên phú sánh vai chính mình tồn tại. Cái này làm sao có khả năng? Yến Thanh Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, lạnh tanh giọng nói lại lần nữa truyền đến, "Thôi được, ngươi đã cùng nguyện chuyển đính hôn cũng coi là người trong nhà, vậy ta liền báo cho biết ngươi a. Ngươi nhìn thấy võ giả chỉ là thế giới này một góc của băng sơn, lại hướng lên chính là chúng ta cổ võ thế gia." Chương 139, thế gia oán hận cùng dã tâm. Chương 139, thế gia oán hận cùng dã tâm cổ võ thế gia. Tần Tư Thu trừng lớn hai mắt, thế giới này thực sự là viễn siêu mình tưởng tượng. Quả nhiên, ngươi chỉ có đứng ở nhất định độ cao mới có thể phát hiện thế giới này chân tướng. Nhìn xem một mặt nghi ngờ sắp là con rể, Yến Thanh Tuyệt giải thích nói, cổ võ thế gia chính là từ cái trước triều đại truyền thừa xuống, thậm chí càng xa xôi, có thể bị xưng là cổ võ thế gia mỗi một cái đều chí ít truyền thừa trăm năm trở lên. Nay cùng phổ thông gia tộc truyền thừa trăm năm khác nhau, đây mới thực là võ học trong gia tộc truyền thừa trăm năm trở lên. Trăm năm thời gian, không biết bao nhiêu người có võ thành, lại đạt đến thế nào độ cao. Đồng thời trăm năm trở lên trải nghiệm cũng làm cho thế gia công pháp sửa cũ thành mới, kinh nghiệm cũng tại nhiều đời người giao lưu truyền thụ hạ dần dần phong phú. Yến Thanh Tuyệt khỏe môi dương lên, ngạo nghễ mở miệng, giống ta Yến gia liền đã truyền thừa 150 năm trở lên, trong nhà tông sư đều không chỉ một vị. T. Thần Tư Thu hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng những truyền thừa hơn 150 năm, mấu chốt nhất là tông sư thế mà không chỉ một vị. Lúc trước hắn còn vì chính mình có một nửa bước tông sư phụ thân mà cảm thấy tự hào, thậm chí cảm thấy được thiên hạ mình có thể đi ngang, lại nghĩ không ra chính mình này mẹ vợ nhà mẹ để lại có không chỉ một vị tông sư. Cổ võ thế gia người giấu cũng quá sâu đi. Đột nhiên, Thần Tư Thu ý thức được cái gì, hắn cân nhắc một chút giọng nói, hỏi, tất nhiên cổ võ thế gia thực lực cường đại như thế, kia vì sao thế nhân cũng không hiểu biết đâu? Ta biết ý của ngươi là, ngươi là đang hỏi vì sao cổ võ thế gia không có tiếng tăm gì, vì sao không thống trị Cửu Châu thậm chí thế giới. Thần Tư Thu cúi đầu xuống, có chút cẩn thận, đúng vậy, không biết ngài có thể giải thích nghi hoặc. Tiễn Thanh Tuyệt nhìn hắn, thật lâu mới thở dài. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng đánh tại trên lan can, giọng nói mang theo vài phần phẫn uất, đó là bởi vì Trấn Huyền Ti tồn tại. Trấn Huyền Ti? Thần Tư Thu cũng không phải hoàn toàn sức sở, bởi vì hắn trước đó liền nghe Nhậm Doanh Doanh nói qua cái này quan phương tổ chức. Trấn Huyền Ti chính là chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta cổ võ thế gia. Tiễn Thanh Tuyệt trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn, nàng cắn răng phẫn hận nói, Trấn Huyền Ti là Cựu Châu quan phương thiết lập một cái bộ môn, công dụng là hạn chế chúng ta võ giả. Bọn hắn nhường võ giả, thậm chí tông sư đều chỉ năng lực tuân thủ Cựu Châu luật pháp. Đây là cỡ nào hoang đường? Đường đường tiên thiên thậm chí tông sư cảnh thế mà đều không thể giết chết một tên người bình thường. Tiễn Thanh Tuyệt kia tràn ngập chén ép ánh mắt quét về phía Thần Tư Thu, nàng càng nói càng kích động, ngươi nói, loại sự tình này có phải hay không vô cùng hoang đường? Dựa vào cái gì võ giả chúng ta vất vả tu luyện, vì sao còn phải bị những thứ này thế tục luật pháp trói buộc? Ngài nói đúng. Thần Tư Thu cũng không phải qua loa, mà là thật cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Dựa vào cái gì ta vất vả tu luyện còn không thể tùy tiện? Vậy ta không phải không công tu luyện sao? Kia thiên phú của ta không phải uổng công sao? Tần Tư Thu siết chặt nắm đấm, Nô Tố Thu sau khi chết hắn liền nghĩ giết chết Tần Tốn báo thù. Nhưng đối phương bị giam vào ngục giam, trừ phi xông vào nếu không hắn vậy bất lực. Nhưng nếu như võ giả năng lực không nhận pháp luật ràng buộc, bao trùm người bình thường chi thượng, hắn liền có thể giết chết đối phương, lại tiêu diêu tự tại. Mà đây là trong đó một phương diện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quản trước kia pháp luật đã từng bảo hộ qua chính mình. Tóm lại lúc này Tần Tư Thu đối với Trấn Huyền Ti cảm quan rất kém. Nếu như hắn hay là người bình thường lúc có lẽ sẽ cảm kích, nhưng hắn đã là võ giả, hay là dị bẩm thiên phu tuyệt thế thiên tài. Người thọ chân tốt sau đó, chuyện thứ nhất chính là ném đi quả trượng. Đồng lý, người bình thường cảm kích tập được cảnh. Nhưng khi một người hoặc phiến, hoặc hấp lúc, thận nhất người không cần nói cũng biết. Tần Tư Thu lại lần nữa hỏi một vấn đề, lẽ nào Trấn Huyền Ti thực lực rất mạnh, mới có thể áp đảo đông đảo cổ võ thế gia? Không phải. Tiễn Thanh Tuyệt mang trên mặt khinh thường, nàng cười nhạo nói, Trấn Huyền Ti tông sư căn bản cũng không có bao nhiêu, tại cá thể thực lực trước mặt căn bản là không có cách cùng bọn ta thế gia tương đối. Kia vì sao? Bởi vì bọn họ có khoa kỹ, khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ rất mạnh, chí ít nghiền ép chúng ta. Tần Tư Thu nghĩ cũng phải, đừng nhìn mình bây giờ gọi là gì nội kình cao thủ, nhưng trên thực tế một tên binh lính tay cầm súng tự động là có thể đem chính mình quét thành tổ ong vỏ vẽ. Mẹ nó! Tần Tư Thu siết chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ không cam tâm. Nghĩ không ra đều luyện võ, nghĩ không ra chính mình thân làm luyện võ kỳ tài còn phải bó tay bó chân. Tiễn Thanh Tuyệt đem nét mặt của hắn thu hết vào mắt, trong lòng rất là thỏa mãn. Nàng liên cần đối phương đối với Trấn Huyền Ti tồn tại cựu hận, như vậy một cái thiên tài võ học tuyệt không thể đối với Trấn Huyền Ti còn có thiện ý, nếu không nàng không ngại hủy đi, phòng ngừa đối phương biến thành đối phó thế gia lợi nhận. Yên tâm, Trấn Huyền Ti phách lối không được bao lâu, không bao lâu bọn hắn liền sẽ biến thành một đầu con cọp không răng. Vì sao? Đối mặt Tần Tư Thu nghi vấn, Yến Thanh Tuyệt không có giải đáp, vấn đề này ngươi tạm thời không cần hiểu rõ. Nhậm Lạc Sơn thấy thế, lúc này tức thời chuyển hướng chủ đề. Hắn nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, Phan Chí Hành bọn hắn người đâu? Vì sao không thấy bọn hắn? Ta có việc cần bọn hắn phối hợp. Bọn hắn? Nhậm Doanh Doanh có chút ngại ngùng, không biết nên giải thích thế nào. Mặc dù chưa thấy Phan Chí Hành thi thể của bọn hắn, nhưng nghĩ đến cũng là giữ nhiều lành ít. Bọn hắn cũng đã chết rồi. Chết rồi? Nhậm Lạc Sơn mở to hai mắt nhìn, chuyện khi nào? Ngay cả Nhậm Thiên Tung phu thê vậy nhìn sang. Cho dù là tại Nhậm gia, một tên tiên tiên cảnh cùng hai tên nội kình cũng không phải nát đường cái mặt hàng. Nay vẫn là bởi vì Yến gia nguyên nhân, nếu không ở thế tục giới trong tiên tiên cao thủ càng thêm hiếm thấy. Nhậm Doanh Doanh mắt nhìn đại ca, lại rủ xuống đầu, đều ngay tại trước mấy ngày, nàng cũng biết tổn thất nặng nề. Giờ khắc này nàng đối với Tần Trường Sinh hận ý nặng hơn. Nhậm Lạc Sơn tức giận không thôi, đột nhiên vô bàn một cái, trước mấy ngày chuyện ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết. Hắn có một việc vừa vặn cần dùng đến đại lượng cao thủ, kết quả đối phương nói với chính mình một tên tiên tiên cao thủ hết rồi. Ta. Nhậm Doanh Doanh nhắc đúng, cũng không thể nói bởi gì mấy ngày qua vội vàng an ủi Tần Tư Thu, dẫn đến quên đi à. Nhậm Lạc Sơn kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta nhường hắn nhóm đi giết Tần Trường Sinh đi, kết quả trực tiếp liền không có thông tin. Nhậm Lạc Sơn mặt người, chỉ cảm thấy tên này dị thường quen thuộc. Hắn sợ hãi bừng tỉnh, cái gì? Ngươi nói giết ai? Tần Trường Sinh, làm sao vậy? Nhậm Lạc Sơn bụ mặt, mệt mỏi nói, chờ một chút, ngươi để cho ta vớt một vớt. Tần Trường Sinh tên này hắn tất nhiên là biết nhau, chính là người này dẫn đến chính mình nhằm vào Sa gia kế hoạch nhiều lần thất bại. Thực lực không rõ, hư hư thực thực tiên tiên cảnh. Trước đó hắn không muốn phái thủ hạ mạo hiểm, cho nên trực tiếp tại ám vong treo thưởng, này đủ để chứng minh hắn cảm thấy đối phương khó giải quyết. Mà bây giờ tiên tiên sơ kỳ Phan Chí Hành tung tích không rõ, đủ để chứng minh trước đó suy đoán không sai. Trả lời ta, ngươi vì sao biết hắn? Ngươi vì sao sẽ nghĩ giết chết hắn? Nhậm Doanh Doanh nhìn thoáng qua Tần Tư Thu, rồi mới hồi đáp, vì kia Tần Trường Sinh trước đó là Tần Tốn lưu lạc tại bên ngoài con ruột. Cái gì? Nhậm Lạc Sơn manh đứng lên, như là giống như gặp quỷ nhìn Tần Tư Thu. Chương 140, Tần Trường Sinh trên người có đại cơ duyên. Chương 140, Tần Trường Sinh trên người có đại cơ duyên. Tin tức này hoàn toàn vượt quá Nhậm Lạc Sơn tưởng tượng. Thật sự là hắn thấy qua Tần Trường Sinh ảnh chụp thậm chí chân dung, cũng biết tên của đối phương. Nhưng Tần Trường Sinh dung mạo cũng đã từng có cực lớn biến hóa, đồng thời thẻ căn cước tên và đều sửa lại. Cho nên hắn hoàn toàn không biết đối phương trước kia thế mà gọi là Tần Tư Khiêm, cho dù phái người điều tra vậy rất khó tra được manh mối. Hắn đánh chết cũng không có nghĩ đến, cái đó nhiều lần phá hoại chính mình kế hoạch, hư hư thực thực tiên tiên cảnh Tần Trường Sinh lại là Tần Tư Thu huynh đệ. Đương nhiên, đây không phải rất làm hắn giật mình. Rất làm hắn giật mình là, đối phương lại là tiên tiên cảnh. Là từ nhỏ tu luyện, hay là... Nhậm Lạc Sơn tim đập thình thịch, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tư Thu, kia Tần Trường Sinh thực lực luôn luôn rất mạnh sao? Cái này, hẳn không có a. Tần Tư Thu nhớ lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói, lúc trước hắn rất yếu, ta thoải mái có thể hoàn ngược hắn, nhưng từ hắn nhảy sông sau đó một quãng thời gian không thấy, đến đoạn thời gian trước, ta ngoại kình thực lực đều hoàn toàn trốn không thoát hắn tùy ý một cước. Nhậm Lạc Sơn nắm bước mi tâm, rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu trải bước một thời gian. Nói cách khác, đang nhảy sông trước đó Tần Tư Khiêm hay là rất bình thường, nhược kê một cái. Nhưng nhảy sông sau đó, đầu tiên là tại Thập Vạn Đại Sơn cứu ra Sa Thư Ý, sau đó chính mình phải đi bắt lấy Sa Thư Ý người cũng hẳn là bị đối phương giải quyết. Lại đến gần đây, Phan Chí Hành một cái tiên tiên sơ kỳ cũng mất thông tin. Cho nên, Tiễn Thanh Tuyệt nhìn lại lần nữa mở mắt ra nhi tử, hỏi, con A, này có vấn đề gì không? Nhậm Lạc Sơn đã tính trước, khẽ cười nói, vấn đề lớn đi, chúng ta lấy hắn nhảy sông là trọng yếu, vì nhảy sông trước sau biến hóa của hắn lớn nhất. Nhảy sông trước hắn nên chỉ là người bình thường, nhưng nhảy sông sau đó thực lực của hắn đạt được nhanh chóng tăng trưởng, đây chỉ có hai cái đáp án có thể giải thích. Thứ nhất, động thủ không phải hắn, bên cạnh hắn có cường giả bảo hộ. Thứ hai, trên người hắn có bí mật, có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực bí mật, hắn thu được kinh thiên cơ duyên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là trong nháy mắt giật mình. Tần Tư Thu càng là hơn mở to hai mắt nhìn, trầm giọng nói, nhất định là loại thứ hai có thể, vì thực lực của hắn thật sự rất mạnh. Lúc trước hắn không rõ Tần Trường Sinh vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như thế, nhưng nghe hết Nhậm Lạc Sơn suy đoán, hắn hiểu được. Chết tiệt Tần Tư Khiêm, nguyên lai là có cơ duyên. Có thể cái cơ duyên này vì sao không thể là của ta? Vừa nghĩ tới trước kia chỉ có thể chính mình bắt nạt đối phương, hiện tại đến phiên đối phương bắt nạt chính mình, Tần Tư Thu nội tâm đều vô cùng cảm giác khó chịu. Kinh thiên cơ duyên. Nhậm Thiên Tung vợ chồng đều là nhãn tình sáng lên, hô hấp đều là vị trí gấp rút. Hai người bọn họ bây giờ cũng mới tiên thiên cảnh mà thôi, đây chính là bọn hắn hao phí nửa đời người thời gian mài ra tới. Có thể cái đó Tần Trường Sinh thế mà mấy tháng đều từ một người bình thường đi tới tiên thiên cảnh. Nếu như đối phương cơ duyên bị chính mình đạt được, hai người ánh mắt đều trở nên hỏa nóng lên, một sáng cầm tới đối phương cơ duyên sợ không phải tông sư có hy vọng. Nhậm Lạc Sơn chắc chắn mà nói, đã như vậy, kia 80-90% chính là hắn thu được đại cơ duyên. Nếu như nói Tần Trường Sinh cùng Tần Tư Thu là thân huynh đệ, cái kia còn có thể nói Tần Tốn Sinh nhi tử thiên phú dị bẩm. Nhưng Tần Tư Thu là Vương đại chủ y nhi tử, trừ phi Ôn Ngọc Đình cũng cho Tần Tốn đeo nón xanh, đồng thời đối tượng đồng dạng là Vương đại chủ y. Tiễn Thanh Tuyệt hít sâu một hơi, việc này can hệ trọng đại dung không được qua loa, bất kể thực hư đều phải coi trọng, ta đều sẽ báo cáo trong tộc. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ lạnh canh, lại nhiều một tia không kịp chờ đợi, có thể thấy được nàng coi trọng trình độ, đồng thời thà rằng giết nhầm không thể buông tha. Tiễn Thanh Tuyệt đưa mắt nhìn sang trầm mặc Nhậm Thiên Tung phụ tử, giọng nói nhu hòa một chút, an ủi, việc này về thời gian kéo không được, một sáng bị Trấn Huyền Ti phát hiện hắn tồn tại, cho dù ta Yến gia ra tay vậy vô cùng phiền phức. Nhậm Thiên Tung phụ tử giật mình, tán đồng gật đầu. Nên như thế. Kể từ đó kia Tần Trường Sinh đem chắp cánh khó thoát. Mặc dù Yến gia ra tay, bọn hắn không cách nào cầm tới đại đầu, nhưng chỉ là cho mình Nhậm ra một ngụm thang cũng là không tệ. Đồng thời ở trong mắt Nhậm Lạc Sơn, kia Tần Trường Sinh vô cùng thần bí, ai mà biết được sẽ không xuất hiện bất ngờ. Liên như là mẫu thân nói, một sáng trên người đối phương có cơ duyên, một sáng bị Trấn Huyền Ti phát hiện ra trước bọn hắn ngay cả thằng cũng không có. Tiễn Thanh Tuyệt khỏe miệng có hơi nhấc lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm, Tần Trường Sinh đúng không? Hy vọng trên người ngươi cơ duyên sẽ không làm ta Yến gia thất vọng. Yến gia ra tay, nàng không cảm thấy sẽ có mảy may bất ngờ. Sự việc đã là ván đã đóng thuyền, lo lắng duy nhất chính là Trấn Huyền Ti có thể hay không trước giờ phát hiện. Nhậm Doanh Doanh vội vã không nhịn nổi mà mở miệng, mụ và tên kia đem cơ duyên nôn sau khi đi ra, có thể hay không đưa hắn giao cho nữ nhi xử lý? Tiễn Thanh Tuyệt rõ ràng tâm tình thật tốt, chuẩn. Cảm ơn mụ. Nhậm Doanh Doanh nụ cười nói chuyện nhạt nhẽo, nàng giống như đã tiên đoán được Tần Trường Sinh bị bắt được trước mặt nàng một màn. Cùng nàng mẫu thân nghĩ một dạng, nàng cũng cảm thấy chuyện này không có mảy may bất ngờ. Nhà ông ngoại thực lực, nàng rất rõ. Đừng nói chỉ là một cái Tần Trường Sinh, cho dù là Trấn Huyền Ti đến rồi đều không sợ. Mấy ngày sau, Diêu Vệ Đông chật vật trốn về xa ra. Hắn cả người là huyết, một cái cánh tay bất lực rũ, vừa nhìn liền biết là gãy xương. Triệu Thục Mẫn nhìn một màn này, lúc này giật mình. Lao Diêu, ngươi làm sao vậy? Chồng ta đâu? Sa Thư Ý vậy đồng dạng sắc mặt khó coi, ba nàng không cùng lấy quay về, này đã nói rõ rất nhiều. Diêu Vệ Đông phun ra một ngụm máu tươi, hắn vất vả mở miệng, "Sa tổng, bị người bắt đi, là ta bảo vệ bất lực." Triệu Thục Mẫn không thể tin che miệng lại, nước mắt tràn mi mà ra. Cái này làm sao có khả năng? Ngươi trước kia chính là tiên tiên hậu kỳ, tu luyện mới công pháp và sử dụng tắm thuốc sau đó thế nhưng đạt đến nửa bước tông sư cảnh. Ta, Diêu Bệ Đông càng thêm xấu hổ không chịu nổi, hắn cắn răng một cái mở miệng nói, bởi vì lần này tới là chân chính nửa bước tông sư. Ừm, nghĩa là gì? Cái gọi là chân chính nửa bước tông sư? Đống chốc, Triệu Thục Mẫn mẫu nữ đều ngây ngẩn cả người. Diêu Bệ Đông trên mặt có chút táo hồng, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, vì tông sư hiếm thấy, cho nên không ít tiên tiên đỉnh phong trên mặt thiếp vàng thường thường sẽ tự phong chính mình là nửa bước tông sư, đây là tu luyện giới bây giờ bảo thủ không chịu thay đổi sự tình. Triệu Thục Mẫn mẫu nữ đã hiểu, Diêu Bệ Đông nói cho cùng chính là mới đạt tới tiên tiên đỉnh phong, căn bản cũng không phải là cái gì khoảng cách tông sư nửa bước. Đồng thời bởi vì loại này trên mặt thiếp vàng tình huống, bây giờ tu luyện giới đem tiên tiên đỉnh phong cùng chân chính nửa bước tông sư nói nhập làm một. Rất không khéo, lần này tới đều là chân chính nửa bước tông sư. Sa tổng hiểu rõ địch nhân là đến đây vì hắn, thế là hắn ngăn cản đối phương, để cho ta quay về mật báo. Diêu Bệ Đông không biết nên may mắn hay là cái gì, nếu không phải mục tiêu của đối phương là Sa Hùng, chính mình đoán chừng đều không về được. Chương 141, Tiễn Thiên Vũ, phách lối cổ võ thế gia con cháu. Chương 141, Tiễn Thiên Vũ, phách lối cổ võ thế gia con cháu. Thế nhưng, một cái chân chính nửa bước tông sư, chúng ta cũng có thể bắt hắn làm sao bây giờ đâu? Triệu Thục Mẫn đẹp mắt lông mày nhíu chặt lại. Mặc dù nàng không luyện võ, nhưng cũng hiểu rõ cảnh giới trên lệch lớn. Không nói những cái khác, xem xét Diêu Vệ Đông thương thế liền biết. Diêu Vệ Đông nói ra, Sa tổng nói, mục tiêu của bọn hắn hẳn là công pháp thẻ ngọc. Triệu Thục Mẫn mặt mũi tràn đầy lo lắng, vậy chúng ta đem công pháp thẻ ngọc cho bọn hắn? Không được. Sa thư ý kiên quyết lắc đầu, cho bọn hắn chưa chắc sẽ thả người, thậm chí cuối cùng còn có thể giết người diệt khẩu. Nàng thậm chí cảm thấy đối phương sở dĩ nhường Diêu Vệ Đông đào tẩu, chính là chờ đợi mình đám người cầm công pháp thẻ ngọc đi chỗ người. Sở dĩ không có giết đến tận cửa, chỉ sợ là lo lắng cho mình đám người vò đã mẹ không sợ rơi hủy đi thẻ ngọc, hoặc là đã sớm đem thẻ ngọc giấu đi rồi. Nàng nhìn Diêu Vệ Đông, cha ta hắn để ngươi đào tẩu, nhất định là sẽ không như thế đơn giản, hắn còn nói cái gì? Tiểu thư quả nhiên thông minh, hắn nói việc này chỉ sợ chỉ có Tần tiên sinh có thể giải quyết. Sa thư ý thở ra một hơi, ta đoán cũng là như vậy. Chẳng qua nàng cũng không có triệt để yên tâm lại. Không phải hắn đối với Tần Trường Sinh thực lực không yên lòng, mà là đối với đối phương sẽ không xuất thủ không có lòng tin. Chẳng qua dù vậy, nàng hay là thấp thỏm bấm điện thoại. Ta biết rồi, ta sẽ đi một chuyến nhậm ra. Bệnh viện sân thượng, Tần Trường Sinh dập máy Sa thư ý điện thoại. Hắn vừa hấp thu bệnh viện sinh ra tâm tình tiêu cực, chẳng qua cho dù là bệnh viện loại đó đau thấu tim gan mà sinh ra tâm tình tiêu cực cũng không phải thường xuyên có. Nơi này nói đau nhức không phải chỉ trên thân thể đau nhức, mà là đau lòng. Thì như chí thân rất người qua đời đau nhức. Tần Trường Sinh tiếp lấy đem điện thoại gọi cho thân ở Thính Tùng cư ảnh. Đem ba người kia trẻ mang lên, ở phi trường chờ ta. Tiếp lấy hắn lại đặt điện thoại gọi cho Tôn Thủ Nghĩa, phân phó vài câu. Làm xong đây hết thảy, hắn ánh mắt càng thêm hờ hững. Nhậm gia, đây là muốn chết. Lúc trước hắn bắt sống Phan Chí Hành ba người lúc, đều mang ý nghĩa Nhậm gia diệt môn chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng qua trước đó vội vàng Tần Tư thu chuyện, bận quá không có thời gian. Mà bây giờ chẳng những có không, còn có thể cứu Sa Hùng. Tốt xấu đối phương vậy giúp mình không ít, không nói những cái khác Vương đại chủ y năng lực nhanh như vậy đứng bước theo hầu, vậy không rời được đối phương giúp đỡ. Đồng thời, xem ra lần này cổ võ thế gia vậy dính bảo. Tất nhiên dính bảo, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc nổ tận gốc. Tông sư hay là có rất lớn công dụng. Nhậm gia, Sa Hùng vết thương đầy người, bị giam giữ trong đại sảnh. Hắn không có bị trói lại, nhưng cũng căn bản không dám chạy trốn chạy. Vì hắn biết rõ, tiên thiên sơ kỳ chính mình căn bản trốn không thoát. Nơi này, không nói tiên thiên cảnh, vẹn vẹn là chân chính nửa bước tông sư cũng có hai vị. Chết tiệt, Nhậm gia ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Nhậm Tiên Tung nhìn chật vật Sa Hùng, khoe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Sa tổng, mấy ngày không thấy làm sao biến được chật vật như vậy? Ngươi sớm chút giao ra công pháp thẻ ngọc chẳng phải không cần chịu khổ? Hắn cảm giác thật sự thoải mái, trong ngày thường cùng mình không hợp nhau Sa Hùng thế mà lưu lạc đã trở thành tù nhân. Nhất là nhà mình không ít cao thủ đều đưa tại trong tay đối phương, quả thực xả được cơn giận. Tiễn Thanh Tuyệt nhìn Sa Hùng, giọng nói lạnh tanh mà mở miệng, "Sa Hùng, ngươi bây giờ giao ra công pháp thẻ ngọc cũng không muộn, ta làm chủ tha cho ngươi một mạng, dị vãng ngươi cùng ta Nhậm ra ân oán xóa bỏ. Cho các ngươi, ta sợ không phải sẽ chết được sớm hơn." Sa Hùng mặt lộ khinh thường, hắn khắc sâu đã hiểu hai nhà đã là tử thủ. Nhậm ra nhất định sẽ không thả hổ về rừng, chớ nói chi là bọn hắn còn cần giết người diệt khẩu. Không lấy được thẻ ngọc trước đó, chính mình còn an toàn mấy phần, một sáng bị đối phương cầm tới vậy mình đều nguy rồi. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nữ nhi có thể thuyết phục Tần Trường Sinh, đồng thời có thể kịp thời đổi tới. Đối với Tần Trường Sinh thực lực, hắn lòng tin mười phần. Một bên ghế bằng gỗ đỏ ngồi nhất đạo cổ quái thân ảnh. Hắn lại thân xuyên màu xanh nhạt cẩm bào, bên hông buộc miêu tả sắc đai lưng ngọc, treo lấy một viên dương trì bạch ngọc. Tiễn Thiên Vũ nhiều hứng thú trong tay vuốt vuốt một viên phá toái xanh lá mặt dây chuyền, hắn khuôn mặt tuấn lãng lại môi hơi bạc, có vẻ hơi cay nghiệt. Hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Sa Hùng, sắc nhọn âm thanh từ hắn trong miệng truyền ra. Có chút ý tứ, này mặt dây chuyền là ngươi từ nơi nào có được? Hắn cũng không có nghĩ đến chuyến này kinh hỉ nhiều như thế. Cô nói lôi kéo được một tên tuyệt thế thiên tiêu, đồng thời tìm được rồi một phần đại cơ duyên. Vì hai chuyện này, Tiễn Thiên Vũ tự mình dẫn người đến Nhậm gia. Thần Tư Thu hắn gặp được, rất không tồi, chuyến đi này không tệ. Về phần kia một phần đại cơ duyên còn không tới kịp đến cấp đoạn, Nhạc Sơn em họ đều báo cho chính mình một phần khác cơ duyên. Thế là cho mượn một tên chân chính nửa bước tông sư cho đối phương. Kết quả là này cũng còn có kinh hỉ, tên kia nửa bước tông sư nói với chính mình, làm lúc Sa Hùng hai người riêng phần mình lấy ra một viên màu đen mặt dây chuyền bóp nát. Sau đó phe mình mấy tiên thiên cảnh đúng là như gặp phải trọng thương, mơ màng muốn ngủ. Nếu không phải phe mình có nửa bước tông sư ở đây, đoán chừng vẫn đúng là nhường Sa Hùng bọn hắn cùng nhau chạy thoát rồi. Sa Hùng liếc mắt trong tay hắn mặt dây chuyền, hừ lạnh nói, cái quái gì thế? Không biết. Tiễn Thiên Vũ nghe vậy không hề tức giận, chỉ là cười nói, nhìn tới các hạ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn vừa dự định hành động, một bên Nhậm Doanh Doanh liền xung phong nhận việc. Biểu ca, giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm cho hắn mở miệng. Nàng biết mình cái này biểu ca tàn nhẫn, đồng dạng nàng cũng kém không nhiều. Hai người trước kia tại Yến gia không ít ngược sát người hầu, có đôi khi đối phương còn có thể mang chính mình bước vào nông thôn, thành thị bắt đi những kia không nơi nương tựa người. Mục đích đúng là vì tra tấn đối phương, thưởng thụ loại đó từ trong ra ngoài thoải mái cảm giác. Bọn hắn khát vọng người khác kêu thảm, vậy sẽ để bọn hắn thể xác tinh thần sung sướng. Xoát, phốc phốc. Nhậm Doanh Doanh rút ra dao găm, một đao đâm vào Sa Hùng đùi trong. Nàng không có lập tức rút ra, mà là không để ý tiên huyết chảy xuôi chậm rãi dãy rửa dao găm. Nàng ý cười đầy mặt, mang theo vài phần bệnh trạng, thế nào? Ta hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Sa Hùng chán nổi gân xanh lên, lại cắn răng không có kêu lên thảm thiết. Hắn vặn bệnh tia máu hai con ngươi chằm chằm vào Yến Thiên Vũ, ngươi hẳn là cổ võ thế gia người a. Ngươi như thế tùy tiện sẽ không sợ Trấn Huyền Ti trách tội. Ha ha ha. Không ngờ, Yến Thiên Vũ đúng là cười to lên. Không nói trước ngươi là võ giả, ta ra tay với ngươi không tính là gì, cho dù ngươi không phải thì như thế nào? Hắn mang trên mặt tùy tiện cùng khinh thường, Trấn Huyền Ti, kia là cái thứ gì? Tất cả Lan Châu một tên tông sư đều không có, bọn hắn dám vì ngươi mà trách tội ta? Bọn hắn dám đả thương ta? Bọn hắn dám giết ta? Nhậm Doanh Doanh nhìn xem một mặt Sa Hùng, dương dương đắc ý giới thiệu nói, biểu ca ta, cha hắn cùng gia gia đều là tông sư, ngươi xem một chút Trấn Huyền Ti có dám hay không vì ngươi đắc tội hai tên tông sư. Sa Hùng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hai tên tông sư? Này đến ra lại khủng bố như vậy. Vâng. Đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, cửa lớn ầm vang nổ tung. Mảnh gỗ vụn cùng vụn sắt bay tán loạn trong, nhất đạo cười nhạo thanh vang lên theo, hai tên tông sư đều như bức như vậy. Không biết còn tưởng rằng là hai tên ma tôn đâu. Chương 142, ta thích hơn người khác tại ta dưới chân nói chuyện chương 142. Ta thích hơn người khác tại ta dưới chân nói chuyện Tần Trường Sinh xuất hiện cách thức trực tiếp sợ ngây người bên trong đại sảnh mọi người. Từng cái vậy trong nháy mắt bị hấp dẫn ánh mắt. Yến Tiên Vũ thần sắc lạnh băng, gắt gao nhìn kia nhất đạo mảnh vụn trong thân ảnh mơ hồ. Mãi đến khi dung mạo của đối phương hiện lộ ra, trong đại sảnh vang lên lưỡng đạo tiếng kinh hô. Tần Trường Sinh, Tần Trường Sinh. Nhất đạo kêu lên đến từ Nhậm Lạc Sơn, nhất đạo cắn răng nghiến lợi đến từ Tần Tư Thu. Yến Tiên Vũ nhìn Nhậm Lạc Sơn, hỏi, hắn chính là ngươi nói Tần Trường Sinh? Đúng. Đạt được trả lời chắc chắn Yến Tiên Vũ lúc này nhìn về phía Tần Trường Sinh, hắn nhiều hứng thú mở miệng, ngươi chính là Nhạc Sơn nói tới thu được đại cơ duyên Tần Trường Sinh, dũng khí không sai, thực lực cũng tạm được. Trước kia hắn đối với Nhậm Lạc Sơn nói còn nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thấy Tần Trường Sinh một cước này lúc, hắn là thực sự đến hứng thú. Tiễn Tiên Vũ nhìn Tần Trường Sinh, giống như bố thí một loại mở miệng, ta cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn dâng lên cơ duyên của ngươi, ta có thể cho ngươi một cái gia nhập ta Yến gia cơ hội. Nhậm Doanh Doanh thấy thế lại là không hài lòng lắm, nhưng cũng không dám vi phạm Yến Tiên Vũ ý chí, nàng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, để ngươi gia nhập Yến gia, thật là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Ha ha ha. Tần Trường Sinh thật sự là nhịn không được cười ra tiếng, ngươi này sâu kiến, thực lực rất hại, bối cảnh càng là hơn một đống, nghĩ không ra nói đến chê cười đến trả rất có thiên phú. Yến Thiên Vũ nghe vậy, ban đầu vân đạm phong khinh trong nháy mắt hóa thành nổi giận. Hắn nghĩ không ra một cái xuất thân thấp hèn, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên giá hỏa lại dám như thế không nể mặt chính mình. Tốt tốt tốt, hy vọng đợi lát nữa bản công tử đem người tứ chi. Tần Trường Sinh trực tiếp ngắt lời hắn, chờ một chút, ta không quen người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, cho nên. Soát. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ dưới, Tần Trường Sinh trong nháy mắt đi tới Yến Thiên Vũ trước mặt, tiếp lấy chân to khắc ở đối phương tấm kia kinh ngạc trên mặt. Ầm. Chiếc ghế pha thoái, bóng loáng đá cẩm thạch sàn nhà như mạng nhện một loại vỡ ra. Yến Thiên Vũ nguyên bản kia tuấn giật gương mặt bị một chân hung hăng giẫm tại dưới chân, cùng mặt đất đến rồi một số không khoảng cách tiếp xúc. Mặt của hắn đều bị giẫm đến biến hình, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Yên lặng như tờ, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, nơi này địa vị tôn quý nhất nhân vật thế mà bị người giẫm nát dưới chân. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Các ngươi còn không đội vàng giết hắn. Dù là Yến Thiên Vũ bị giẫm tại dưới chân, vậy vẫn như cũ không phục. Nghe được nhắc nhở của hắn, hai tên bảo hộ hắn nửa bước tông sư này mới phản ứng được. Trong miệng kêu đánh kêu giết, hướng phía Tần Trường Sinh đánh tới. "Tiểu tử, dám can đảm sát thương thiếu chủ, chết đi cho ta." "Để mạng lại." Hai người phối hợp ăn ý, đơn giản hình thái cương khí vận chuyển. Một người cử quyền hướng chán đánh tới, một người hướng phía Tần Trường Sinh giẫm lên Yến Thiên Vũ chân đạp đi. Tần Trường Sinh cười như không cười liếc nhìn Yến Thiên Vũ một cái, "Này chính là của ngươi sức lực." Nói xong, đấm ra một quyền. Quyền phong cùng một tên nửa bước tông sư nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Vành. Vành trướng sóng khí ầm vang quanh tạc. Theo nổ tung còn có cả một đầu cánh tay. Phí một tiếng, hóa thành huyết vụ đầy trời. Sương máu như mưa, chiếu xuống đại sảnh mỗi một cái góc. Không để ý tới bay ngược tay cụt nửa bước tông sư, Tần Trường Sinh thân eo nhẹ nhàng uốn éo, cái chân còn lại tùy ý mà rút ra. Phốc phốc. Một tên khác nửa bước tông sư chân bay thẳng lên, giữa không trung lộn mấy vòng lúc này mới lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. A a a. Cánh tay của ta. Không, chân của ta. Thoáng qua trong lúc đó, hai tên uy phong lẫm lẫm nửa bước tông sư liền đã trở thành tàn tật. tay cụt hoặc chân gãy chỗ máu chảy ồ ạt, dừng đều ngăn không được. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Tần Trường Sinh dưới chân nhẹ nhàng dùng sức. Tiễn Thiên Vũ xương đầu biến hình nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện một tiếng rất nhỏ tiếng xương nứt. Ngươi bây giờ có thể nói chuyện, ta còn là quen thuộc người khác như vậy nói chuyện với ta. Tần Trường Sinh nhìn dưới chân người, rất có lễ phép áy náy cười một tiếng, vậy cũ, hy vọng ngươi nhiều gánh vá một chút, cảm ơn. Ngươi muốn chết. Tiễn Thiên Vũ muốn rách cả mí mắt, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Tần Trường Sinh, ánh mắt kia hận không thể đem đối phương nuốt sống. Tần Trường Sinh dưới chân lại lần nữa dùng sức, nhìn xem, ngươi người này thật không có gia giáo, trong nhà người không có dạy ngươi người ta nói cảm ơn, ngươi nên như thế nào hồi phục sao? Dừng tay. Yến Thanh Tuyệt vỗ bàn lên, nàng không thể tin nhìn qua trước mắt một màn này. Nghĩ không ra cháu của mình, trong gia tộc thiên tài nhất, con cháu, cũng là tương lai gia chủ Yến Thiên Vũ thế mà bị người một cước giẫm tại dưới chân. Ngay cả kia hai tên nửa bước tông sư hộ đạo giả đều không thể ngăn lại, ngược lại bản thân bị trọng thương. Nay không phải đợi làm thịt dê béo, đây rõ ràng chính là một đầu mãnh hổ. Tần Trường Sinh ngươi mau mau buông ra Thiên Vũ, như thế ngươi mới có một chút hy vọng sống, chỉ cần ngươi buông hắn ra mọi chuyện đều tốt đàm. Tần Trường Sinh căn bản không có để ý tới Yến Thanh Tuyệt. Hắn lại lần nữa cúi đầu, cùng sử dụng lực mà ép lấy Yến Thiên Vũ mặt, câu trả lời của ngươi đâu? Ta đều đã nói cảm ơn. Ta. Yến Thiên Vũ ánh mắt tràn đầy quất đục, hắn gắt gao siết chặt song quyền, móng tay khảm vào huyết đục mà không biết. Chuyện này với hắn quá làm đục, đây là hắn chưa bao giờ trải qua. Chẳng qua địa thế còn mạnh hơn người, trên đầu người chính là một người điên. Nói không chừng thực sẽ đem đầu của mình dẫm nát, thậm chí hắn cảm giác xương sọ của mình đã nứt ra. Không, không khách khí. Mấy chữ từ răng trong khe đụng tới, Yến Thiên Vũ răng hàm đều muốn bị cắn nát, hôm nay âm ảnh đều sẽ đương theo hắn cả đời. Trong mắt của hắn oán độc chợt lóe lên rồi biến mất, đối với Tần Trường Sinh hận ý cũng đi tới đỉnh điểm rất tốt, quả nhiên là cái có lễ phép hài tử. Tần Trường Sinh tạm thời buông ra giẫm ở đối phương chân, đem ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thiên Tung đám người. Hắn chuyến này chủ yếu chính là hướng về phía Nhậm gia tới. Vừa dự định nói chuyện, Nhậm Thiên Tung phụ tử lại là cười lạnh từ trong ngực móc ra một cây súng lục. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Tần Trường Sinh, bọn hắn nhếch miệng lên rất là đắc ý không ngờ rằng a. Hai thanh đặc chế súng lục, lại thêm chúng ta nhiều người như vậy phối hợp, người hôm nay cho dù là chân chính nửa bước tông sư vậy khó thoát khỏi cái chết. Đồng dạng là súng lục, tại người bình thường cùng võ giả trong tay hoàn toàn khác biệt. Chớ nói chi là súng lục của bọn hắn hay là đặc chế, sức giật tuy khủng bố nhưng uy lực cũng càng kinh người. Yến Thiên Vũ chẳng biết lúc nào đã lăn đến một bên, hắn thở hổn hển đứng lên, ánh mắt oán độc nhìn Tần Trường Sinh. Hắn đầu tiên là ho ra một ngụm máu tươi, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại ngươi không có cơ hội, ta sẽ lột da của ngươi, đem xương cốt của ngươi từng cây hủy đi ra đây. Kia hai tên nửa bước tông sư vậy cố nén đau đớn đứng lên, bên trong một cái còn kim kê độc lập. Chia đôi bước tông sư bọn hắn mà nói, tay cụt chân gãy không phải là triệt để chết sức chiến đấu. Tiểu tử, vừa mới chúng ta chủ quan, lần này nhất định để ngươi trả giá đắt. Ken. Yến Thanh Tuyệt rút ra một thanh bảo kiếm, nàng hờ hững nhìn qua Tần Trường Sinh, ta sẽ để ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Chương 143, sâu kiến liên hợp vẫn như cũng là sâu kiến, một cước chi uy chương 143, sâu kiến liên hợp vẫn như cũng là sâu kiến, một cước chi uy nhìn nhậm ra bộ này chiến trận, Tần Trường Sinh nhưng như cũ vân đạm phong khinh. Hắn xem súng lục như không, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, dám vận dụng vũ khí nóng, các ngươi sẽ không sợ Trấn Huyền Ti sao? Nhậm Lạc Sơn cầm trong tay một thanh so đệ dẹt e ạ lệ bi lực còn lớn súng lục, nghe vậy khinh thường nói, vậy cũng phải bọn hắn hiểu rõ a, nơi này đều là người của chúng ta, không ai nói ra ai biết được. Muốn trách thì trách ngươi dám đến ta Nhậm gia dương ai. Tần Trường Sinh nghĩ cũng phải, tiếng súng lại chuyển không được bao xa, càng không có người sẽ báo cáo. Nhìn như vậy đến, những thế lực này trong âm thầm hẳn là cũng âm thầm tại sử dụng vũ khí nóng, chẳng qua tương đối ẩn nấp mà thôi. Tiến Tiên Vũ càng là hơn cười lạnh, ngôn ngữ mang theo khinh thường, cho dù Trấn Huyền Ti hiểu rõ lại như thế nào, bọn hắn chẳng lẽ còn dám khó xử ta? Tần Trường Sinh lông mày nhíu lại, ngươi thật điên, bối cảnh của ngươi để ngươi rất đắc ý. Đó là đương nhiên, nhà ta hai tên tông sư, ta không cùng ai cuồng. Tần Trường Sinh gật đầu một cái, ta hiểu được, ta thích nhất đánh nát người khác vẫn lấy làm kiêu ngạo thứ gì đó. Đánh nát bối cảnh của ta. Ha ha ha. Tiến Tiên Vũ cười to, lại bị Yến Thanh Tuyệt ngắt lời, chớ nói nhảm, chậm thì sinh biến đánh trước tàn người này. Keng. Hàn quang chợt lóe lên. Nàng xách trường kiếm nhảy lên một cái, bay qua mà tới. Mũi kiếm thẳng tắp hướng phía Tần Trường Sinh cổ đâm tới. Nàng chỉ có tiên thiên hậu kỳ, mục đích không phải giết chết đối phương mà là kiểm chế lại Tần Trường Sinh, cho cái khác người sáng tạo cơ hội. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Hai tên hoặc thiếu cánh tay hoặc chân gãy nửa bước tông sư vậy theo sát phía sau, bọn hắn muốn rửa sạch đục nhã. Theo bọn hắn nghĩ mới vừa rồi là chủ quan, mới bị đối phương đánh lén đắc thủ. Một cái mắt, tam đạo bén nhọn công kích liền ngăn cản Tần Trường Sinh tất cả đường lui. Tần Tư Thu cùng Nhậm Doanh Doanh thần tình kích động, theo bọn hắn nghĩ lần này là không có sơ hở nào. Sa Hùng nhìn một màn này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Cơ hội tốt. Nhậm Tiên Tung khẽ quát một tiếng, bóp lấy cò súng. Hắn liên tiếp đánh ra mấy viên đạn, vô cùng tinh chuẩn hướng phía Tần Trường Sinh hai chân cùng phần eo vọt tới. Cái kia có thể nhường lính đặc chủng đều hoảng sợ sức giật căn bản không làm gì được hắn mảy may. Đồng thời, Nhậm Lạc Sơn vậy không cam chịu tụt hậu bóp lấy cò súng. Giờ khắc này, Tần Trường Sinh giống như gặp phải tình thế chắc chắn phải chết. A, sâu kiến liên thủ vẫn như cũng là sâu kiến. Tần Trường Sinh dậm chân bình bịch. Một tiếng ầm vang, đá cẩm thạch sàn nhà, bao gồm xi măng cứng lại mặt đất đều sôi nổi vỡ ra, thậm chí ngay cả cốt thép đều là đứt gãy, oanh tạc. Oanh. Kinh khủng sóng khí xen lẫn đá vụn cùng toái thiết ầm vang một phát. Cái gì? Vây giết mà đến mấy người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy bén nhọn kình gió đập vào mặt. Trong đó vật chất như viên đạn cùng bọn hắn ngang nhiên chạm vào nhau. Phốc phốc phốc. Mỗi người trên người đều bộc phát ra bao quanh huyết hoa, xương cốt đứt gãy bay ngược mà ra. Bọn hắn nằm trên mặt đất tiên huyết cuồn cuộn, hoảng sợ nhìn qua tạo thành đây hết thảy tuổi trẻ thân ảnh. Trong sương khói, Tần Trường Sinh đứng lơ lửng giữa không trung. Dưới chân hắn xuất hiện một cái hố to, cốt thép xi măng tạo thành sàn nhà đã hóa thành một cái to lớn chỗ trống, hướng xuống năng lực trông thấy phía dưới tầng hầm. Toàn trường trừ ra Tần Trường Sinh bên ngoài, cũng chỉ có Yến Thanh Tuyệt còn có thể miễn cưỡng đứng vững, những người khác bị vừa rồi sóng khí hất tung ở mặt đất. Cho dù là cầm trong tay trường kiếm Yến Thanh Tuyệt vậy hai chân phát run, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo của nàng. Cầm trong tay trường kiếm cánh tay càng là hơn run rẩy run dữ dội hơn, trường kiếm đã hóa thành đồng nát sắt vụn. Ngươi đến tụt cùng là ai? Nàng sợ hãi mở miệng, chính mình nhiều người như vậy thế mà không chiếm được một điểm tiện nghi, ngay cả viên đạn cũng không biết đi nơi nào. Mà đối phương chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái mà thôi. Thực lực sai biệt lớn như vậy sao? Lẽ nào là tông sư? Đột nhiên, Tần Trường Sinh một cái đè xuống Yến Thanh Tuyệt mặt. Ngươi nói muốn để ta hối hận đi tới trên thế giới này đúng không? Ngươi mong muốn làm gì? Không muốn làm nha, để ngươi hối hận đi tới trên thế giới này mà thôi. Tần Trường Sinh một tay đem nó nhấc lên, vung tay, tiếp lấy để đầu gối đi lên va chạm. Phúc. Tiên huyết tản mát, Yến Thanh Tuyệt sắc mặt trắng bệnh, đau đến không thể thở nổi. Tựa như một cái giòi bỏ trên mặt đất không ngừng dãy rủa. Tần Trường Sinh nhìn về phía Nhậm Lạc Sơn, thật có lỗi, ngươi quê quán hết rồi. A a a. Tần Trường Sinh, ta muốn giết ngươi. Nhậm Thiên Tung cùng Nhậm Lạc Sơn đều là nổi giận, hai mắt phun lửa một loại nhìn qua hắn. Bất quá bọn hắn còn có lý trí, cho dù từ dưới đất bò dậy cũng không dám tới gần một bước. Súng lục của bọn hắn đã rơi trên mặt đất, nhưng không có đi nhặt. Vì cho dù nhặt lên cũng vô dụng chỗ. Từng cái sắc mặt trắng bệnh nhìn qua Tần Trường Sinh, trong lòng đã sớm bị sợ hãi bao phủ. Thực lực như vậy nhất định là tông sư, ghê tởm gia hỏa này như thế nào nhanh như vậy đã có tông sư thực lực. Hắn đến tột cùng thu được cơ duyên gì? Kinh hãi đồng thời, cũng là rung động không thôi. Tần Trường Sinh nhìn qua dẫm chân tại chỗ mọi người, ra vẻ tò mò mà nói, như thế nào? Các ngươi trước đó không phải bàn bạc muốn đối phó ta sao? Không phải là muốn cơ duyên của ta sao? Hiện tại kinh thiên cơ duyên đang ở trước mắt, đội vàng động thủ a. Đối mặt hắn thúc giục, không người nào dám động thủ. Tiễn Tiên Vũ thu hồi phách lối, trên mặt gạt ra một vòng cứng ngắt đủ cười, ngài nói đùa, chúng ta trước đó đều là đùa giỡn. Địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không muốn bị đối phương giết chết. Đương nhiên, thù này hắn là khẳng định sẽ báo, cho dù đối phương là tông sư cảnh lại như thế nào. Trong nhà mình còn hai tôn tông sư đâu, chỉ cần để cho mình về đến gia tộc trong. Thời khắc này Điển Tiên Vũ càng chắc chắn Tần Trường Sinh thu hoạch cơ duyên bất phàm, đối với cơ duyên kia vậy càng phát tham lam. Đáng tiếc, không nói hắn, bằng thế giới này người kiến thức căn bản là nghĩ không ra còn có đoạt xá nói chuyện. Nói đùa. Tần Trường Sinh hờ hững nhìn hắn, tự nhiên hiểu rõ đối phương đang nói láo. Một khi cho đối phương cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đúng vào lúc này, ngoài cửa phần phần xông tới một đám người. Đám người này thân xuyên màu đen chiến đấu chế phục, cầm đầu là Tôn Thủ Nghĩa cùng một tên nam tử xa lạ. Nhìn thấy đám người này, Điển Tiên Vũ lập tức đại hỉ, "Trấn Huyền Ti, ta lệnh cho ngươi nhóm nhanh chóng bảo hộ ta." Người này vô duyên vô cớ muốn giết ta, một sáng ta ra một chút việc gia tộc trách tội xuống các ngươi chịu không nổi. Thấy Tôn Thủ Nghĩa đám người thờ ơ, hắn lo lắng uy hiếp nói, các ngươi lôi hai đứa cả nhà. Ta là Yến gia trưởng tử, các ngươi có phải hay không nghĩ chuyển biến xấu Trấn Huyền Ti cùng Yến gia quan hệ. Nhậm Thiên Tung nhìn trên đất hai thanh súng lục lại là sắc mặt đại biến. Hắn con ngươi đảo một vòng, chỉ vào Tần Trường Sinh nói, chư vị đến rất đúng lúc, người này cầm trong tay hai thanh vũ khí nóng vô cớ xâm nhập trong nhà của ta đã thương chúng ta, tốc độ đem kẻ này cầm xuống. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng vào Trấn Huyền Ti bảo vệ bọn hắn, nhưng Tần Trường Sinh sợ ném chuột vỡ bình. Không ngờ Tôn Thủ Nghĩa bọn hắn vẫn như cũ thờ ơ, chỉ thấy Tần Trường Sinh từng bước một đi tới Nhậm Doanh Doanh trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Trước đó còn phách lối Nhậm Doanh Doanh, giờ phút này ngoài mạnh trong yếu, mẹ của nàng kết cục nàng thấy rất rõ ràng. Cách. Tần Trường Sinh một cái tát quất vào trên mặt của nàng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt sưng đỏ, tiên huyết chảy ra. Nhậm Doanh Doanh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng phun ra một ngụm máu tươi trong đó còn cuốn theo mấy quả gai răng. Lửa giận bay thẳng gáy của nàng, ngươi. Soát. Không giống nhau nàng nói chuyện, Tần Trường Sinh trực tiếp bóp lấy cổ của nàng, sừng sững mở miệng, chính là ngươi phái người đi giết ta đúng không? Chương 144, thật là lớn gan chó, lại dám ám sát tuần sát sứ. Chương 144, thật là lớn gan chó, lại dám ám sát tuần sát sứ ta. Ta. Nhậm Doanh Doanh không còn trước đó phách lối, bị Tần Trường Sinh bóp lấy cổ nàng chỉ cảm thấy tử vong gần ngay trước mắt. Dừng tay, buông ra huyền chuyển. Tần Tư Thu căm tức nhìn Tần Trường Sinh, hắn đỏ lên mặt gắt gao nắm chặt nắm đấm, lại chần chờ không dám lên trước một bước. Nàng là ngươi bị hôn thê đúng không? Là. Phải thì như thế nào? Ầm. Tần Trường Sinh một cước liền đem nó đạp bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, vách tường trực tiếp bị Tần Tư Thu thân thể va sụp, nằm ở phế tích trong liên tục ho ra máu. Tần Trường Sinh lại nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, nhìn chăm chú Nhậm Doanh Doanh. Giang giác. Hắn trực tiếp đem cánh tay của đối phương cho bẻ gãy, sâm bạch xương cốt đều xông ra. A a a. Ta không có, ta thật sự không có phái người giết ngươi a. Nhậm Doanh Doanh đau đến tê tâm liệt phế, mồ hôi lạnh đổ ra. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai bị tra tấn người cư nhiên như thế thống khổ, nguyên lai người đang đau nhức phía dưới là thực sự rất khó nhịn xuống không tê. Nhìn thê tử trên mặt đất vặn bẹo kêu thảm, nhìn lại nữ nhi cũng bị người tra tấn. Nhậm Tiên Tung cũng nhịn không được nữa, hắn căm tức nhìn Tôn Thủ Nghĩa đám người, các ngươi con mắt mù sao? Cứ như vậy trơ mắt nhìn. Đồng dạng phẫn nộ còn có Yến Tiên Vũ. chính mình cô một nhà bị như thế đối đãi, đây không thể nghi ngờ là một cái tát quất vào trên mặt mình, quất vào Yến gia trên mặt. Các ngươi còn không ra tay ngăn cản, ta cảnh cáo các ngươi, chuyện này các ngươi Trấn Huyền Ti nhất định phải cho ta Yến gia một câu trả lời. Tôn Thủ Nghĩa cùng Vọng Hải Ngự võ sứ Chu Hải Sinh tất cả đều sắc mặt khó coi, bất quá bọn hắn đều có chút tập mãi thành thói quen, những thế gia tử đệ này luôn luôn phách lối. Thường thường bọn hắn vì không đem tình thế làm lớn, đều sẽ nhẫn một tay. Ồ, cổ võ thế gia đã phách lối như vậy sao? Tần Trường Sinh hơi kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng tại Lan Châu cho dù Trấn Huyền Ti yếu một điểm, vậy đại khái có thể làm đến địa vị ngang nhau. Chẳng qua nghĩ cũng phải, trước đó Lan Châu Trấn Huyền Ti nghiêm chỉnh mà nói đều không có một tên tông sư. Như chỉ là nửa bước tông sư ngự võ sứ vô luận là thực lực hay là quyền lực đều kém một chút, không có lật tẩy năng lực tự nhiên là không có lực lượng. Đến, nói cho bọn hắn ta là ai. Tôn Thủ Nghĩa cùng Chu Hải Sinh sôi nổi cúi chào, một mực cung kính mở miệng, đại nhân là Lan Châu tân nhiệm tuần sát sứ. Hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Ngay cả Yến Thanh Tuyệt vậy tạm thời ngưng kêu rên. Tất cả mọi người hoài nghi mình nghe lầm, không thể tin nhìn qua Tần Trường Sinh. Tân nhiệm tuần sát sứ? Hắn lại là tuần sát sứ? Nghe nói tuần sát sứ thấp nhất đều phải là cảnh giới tông sư. Ách, còn giống như thực sự là tông sư thực lực. Tần Trường Sinh không để ý đến bọn hắn rung động, hướng Nhậm Doanh Doanh chính là nghiêm nghị phẫn nộ quát, xin chào lớn gan chó, dám phái người ám sát tuần sát sứ. Câu nói này nội dung cùng lúc trước câu kia không sai biệt lắm, nhưng lại nhường Nhậm ra mọi người sắc mặt đại biến. Trước đó bọn hắn còn không quá để ý, ám sát thất bại đều thất bại. Nhưng phải biết đối phương là tuần sát sứ sau đó đều hoàn toàn khác biệt. Tuần tọa đại nhân ngài nói đùa, tiểu nữ nào dám phái người ám sát ngài a? Nhậm Thiên Tung toàn thân mồ hôi lạnh túa ra, không ngừng mà cho nữ nhi nháy mắt. Đại nhân, ta không có. Ta thật sự không có phái người giết ngài a. Nhậm Doanh Doanh sợ tới mức mặt đều tái rồi, thân thể đang sợ hai phía dưới đều đang run rẩy. Nguyên lai tưởng rằng 10 phần chắc chín chuyện, kết quả phái đi người chẳng những không có quay về, người ta còn giết tới cửa. Mấu chốt nhất là, đối phương lại là tuần sát sứ. Chính mình thế mà phái người đi giết một tên tuần sát sứ. Thực sự là thọ tinh công treo ngược a. Nhậm Thiên Tung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nữ nhi không có thừa nhận đều còn có hòa giải chỗ trống. Đại nhân, người xem có phải hay không hiểu lầm hồi? Cho dù ngài là tuần sát sứ cũng phải chú ý một cái bằng chứng a. Mong muốn bằng chứng đúng không? Đem người mang vào đi. Nhậm ra mọi người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, một cỗ dự cảm không ổn xông lên đầu. Đạp đạp đạp. Một thân ảnh cất bước mà vào, hắn chọn đòn gánh. Làm cho người dùng mình chính là, hắn đòn gánh trên treo lấy ba người. Vì sao dùng đòn gánh chọn đâu? Vì ba người này tứ chi đều biến mất. T. Cho dù là Tôn Thủ Nghĩa những thứ này Trấn Huyền Vệ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nay không khỏi vậy quá tàn nhẫn đi. Tần Trường Sinh lại thần sắc như thường, chỉ vào ba người trệ, ba người này các ngươi đều biết ta. Không. Không biết, không biết. Nhậm Thiên Tung cùng Nhậm Lạc Sơn kinh hãi lắc đầu liên tục, so với chống lúc lắc còn nhanh hơn. Có biết hay không không phải là các ngươi định đoạt. Tần Trường Sinh liếc bọn hắn một chút, lại nhìn đòn gánh bên trên ba người, đến nói một chút đi, ai sai xử các ngươi giết ta. Phan Chí Hành ba người ánh mắt phức tạp mà quét mắt một vòng Nhậm ra mọi người. Bọn hắn không muốn nói, nhưng Tần Trường Sinh thủ đoạn quá độc ác. Là nàng, là Nhậm Doanh Doanh hạ lệnh để cho chúng ta đi giết ngài. Đều là nữ nhân này, đều là lỗi của nàng. Ba người ánh mắt giống như rắn độc cấm lãnh, hóa độc, nhìn chằm chằm Nhậm Doanh Doanh, nếu không phải đối phương phái nhóm người mình đi giết Tần Trường Sinh, làm sao đến mức sẽ luân lạc tới hôm nay cảnh địa. Một cái mắt, Nhậm ra mọi người sắc mặt trắng bệnh, hai cố run rẩy run rẩy. Loại sự tình này, cho dù là Yến gia đều cứu không được bọn hắn. Thậm chí Yến gia cũng không dám giết tuần sát sứ, buổi sáng giết, buổi chiều đạn đạo đoán chừng liền đến đỉnh đầu. Tần Trường Sinh vẻ mặt sơ sát tiêu điều, đều có nghe hay không? Nhân chứng vật chứng đều tại, còn có cái gì nói xạo? Nhậm Thiên Tung còn đang ở làm lấy cuối cùng giấy rửa, hắn chỉ vào Tần Tư Thu, tuần tọa đại nhân, đều là gia hỏa này mê hoặc nữ nhi của ta, là hắn bức ta nữ nhi đi giết ngài, đồng thời nữ nhi của ta trước đó cũng không biết thân phận của ngài a. Giờ khắc này, cái gì thiên phú nghịch thiên hiển tế đều dâu ria. Quản ngươi về sau sẽ không trở thành tông sư thậm chí đại tông sư, hôm nay nếu như bị mang đi bán chừng ngày mai Thái Dương đều không thấy được. Ồ, là thế này phải không? Tần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh tâm thần chấn động, đau khổ nhắm hai mắt lại. Một bên là người yêu của nàng, một bên là chính mình cùng gia đình tính mệnh, nàng thật không biết nên lựa chọn thế nào. Tần Trường Sinh nhìn về phía lại lần nữa đứng lên, tiên huyết cuồng thổ huyết như Tần Tư Thu. Nghiêm nghị quát hỏi, là thế này phải không? Chính là ngươi mê hoặc người khác giết chết ta. Ta. Tần Tư Thu sắc mặt như ăn con rồi chết một loại khó coi, hắn không ngờ rằng Tần Trường Sinh chẳng những thực lực mạnh, còn lăn lộn cái gì chó má tuần sát sứ. Nhưng hắn đã hiểu, hiện tại không thể thừa nhận. Bằng hai người ân oán, đối phương tuyệt đối sẽ không dung tha như thế một cái hợp pháp giết chết cơ hội của mình. Không, không phải ta. Ta trước đó đều không biết, là nàng tự tác chủ trường, đều là lỗi của nàng, các ngươi muốn bắt đều bắt nàng tốt. Ta cùng Nhậm ra không quen, ta căn bản không biết bọn hắn sẽ như vậy tăng tâm bệnh cuồng. Tần Tư Thu như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, cực lực nói xạo. Ý đồ chặt đứt cùng Nhậm ra quan hệ, phòng ngừa bị liên lụy. Tần Trường Sinh trêu tức nhìn hắn, ngươi không phải Nhậm ra con rể sao? Không, không phải, chúng ta chỉ là đính hôn mà thôi, ta lập tức từ hôn. Nhậm Doanh Doanh nghe lấy Tần Tư Thu nói xạo, nước mắt mơ hồ hai mắt. Trong lòng của nàng vô cùng cảm giác khó chịu. Ta yêu ngươi, cho nên ta vui lòng dưới lưng này tội danh. Nhưng ngươi không thể chuyện đương nhiên để cho ta đòn kia dưới, đồng thời còn nói được tuyệt tình như thế. Chương 145, ngươi không sợ bắt nguồn từ vô chi. Chương 145, ngươi không sợ bắt nguồn từ vô chi. Tần Tư Thu, ngươi chết tiệt thực sự là xuất sinh a. Nhậm Thiên Tung cùng Nhậm Lạc Sơn đều là giận không kèm được. Sự việc rõ ràng là bởi vì đối phương mà lên, kết quả thế mà đem ba bỏ rơi không còn một mảnh. Tần Trường Sinh nhìn Tần Tư Thu, bọn hắn hình như không đồng ý lời của ngươi nói à, chẳng qua ngươi có thể chứng minh cho ta nhìn xem.
Chứng minh?
Chứng minh như thế nào? Tần Trường Sinh đem Nhậm Doanh Doanh bước xuống trước người đối phương. Rất đơn giản, ngươi tự tay giết nàng, ta liền tin các ngươi không phải cùng một bọn.
Giết?
Giết nàng? Tần Tư Thu dọa sợ, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ không biết làm sao. Đồng thời bị dọa sợ còn có những người có mặt. Nhưng Tần Tư Thu giết chết Nhậm Doanh Doanh. Nhìn ngu ngơ Tần Tư Thu, Tần Trường Sinh mở miệng nói, nhìn tới ngươi không muốn a. Nói như vậy, ngươi rất có thể cùng bọn hắn cùng một bọn.
Ta.
Tần Tư Thu sắc mặt trắng bệch, hắn không biết như thế nào cho phải. Một bên là tính mạng của mình, một bên là người yêu của mình. Hắn sợ hãi nhìn qua Tần Trường Sinh, âm thanh run rẩy mang theo sợ hãi, "Ngươi cái này ma quỷ." Hắn không thể nào hiểu được, trước đây cái đó nhu nhu nhược nhược, cái gì khí đều hướng trong bụng nuốt người, vì sao biến thành như vậy? Cái này ma quỷ, đến tột cùng là ai thả ra?
"Cảm ơn ngươi khích lệ."
Tần Trường Sinh nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà ác, "Đã ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn, kia,
ta chỉ có thể giết chết ngươi."
"Không, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn." Nói miệng không bằng chứng, "Ta muốn nhìn thấy hành động."
"Ta..."
Tần Tư Thu đau khổ nhắm hai mắt lại, cuối cùng hắn đột nhiên mở ra nhặt lên một cây truy thủ. Trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo.
Phốc phốc,
tiên huyết bắn tung tóe, Nhậm Doanh Doanh tim bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Nàng không thể tin nhìn trước mặt cái đó chính mình yêu tha thiết nam nhân, không ngờ rằng đối phương thế mà nhẫn tâm như vậy.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Tần Tư Thu lệ rơi đầy mặt, trong mắt mang theo cực hạn thống khổ. Hắn là thực sự thích Nhậm Doanh Doanh, thế nhưng
ta không thể vào hôm nay chết đi. Ta thiên tài tuyệt thế như vậy không thể chết ở chỗ này, thế giới này vẫn chờ ta đi chinh phục. Ta còn có thù muốn báo.
"Đúng, muốn giết Tần Tốn báo thù."
"Còn có,
giết Tần Trường Sinh là
huyện chuyển báo thù."
Tần Tư Thu nhanh chóng thuyết phục chính mình, cho mình một đao kia tìm được rồi lý do. Tim chúng một đao, Nhậm Doanh Doanh căn bản nói không ra lời, vừa định nói chuyện tiên huyết đều từ trong miệng không ngừng phát ra. Nàng hai con ngươi trợn thật lớn, gắt gao nhìn đạo kia trong ngày thường luôn miệng nói yêu chính mình thân ảnh. Ý thức ngày càng mơ hồ, thân thể càng ngày càng lạnh, nhưng trong lòng hối hận lại càng phát nồng đậm. Tần Trường Sinh nhiều hứng thú nhìn qua một màn này, khóe miệng lại lần nữa câu lên, "Rất tốt, ngươi dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình là vô tội, ngươi là một cái công dân tốt, sau đó ta sẽ để người đưa ngươi một mặt trừ ác dương thiện cờ thưởng cho ngươi." Giờ này khắc này, cho dù là tôn thủ nghĩa bọn hắn nhìn Tần Trường Sinh ánh mắt đều không thích hợp. Gia hỏa này không khỏi cũng quá tà a. Thấy thế nào đều không giống như là một người tốt ta. Nhậm gia mấy người nhìn Nhậm Doanh Doanh ngã vào trong vũng máu, đối với Tần Tư Thu cùng Tần Trường Sinh đều là hận thấu xương. Yến Tiên Vũ càng là như vậy, trên đầu hắn nổi gân xanh, song quyền đốt ngón tay nắm được trắng bệnh. Hắn hai con ngươi như phun lửa một loại quét mắt một đám trấn huyền vệ.
"Tốt tốt tốt, là cái này trấn huyền ti thái độ đúng không? Cứ như vậy xem mạng người như cỏ rác, cứ như vậy tùy tiện."
Tiễn Tiên Vũ thanh sắc câu lệ, "Thế giới này còn không phải là các ngươi trấn huyền ti thiên hạ đâu." Không phải do hắn không phẫn nộ, Yến gia ngoại thích bị người như thế hãm hại, đây quả thực là đang gây hấn với Yến gia quyền uy. "Hôm nay nếu không rảnh để ý, ngày mai đối phương có thể tại Yến gia trên đầu đi địa đi đái." Tần Trường Sinh chính say mê mà thôn vệ lấy Tần Tư Thu cùng Nhậm Doanh Doanh tràn ra nồng đậm tâm tình tiêu cực. Không biết là khí vận chi tử hay là thực lực mạnh lên nguyên nhân, Tần Tư Thu tâm tình tiêu cực vượt xa thường nhân nồng đậm cùng tinh thuần. Cũng nói, đối phương nhiều ngày như vậy đã theo Ngô Tố Thu chết trong thong thả lại sức. Tần Trường Sinh nhìn về phía phẫn nộ Yến Thiên Vũ.
"Ngươi không cam tâm?
Như thế nào? Lẽ nào ngươi Trấn Huyền Ti còn muốn giết ta?" Giận dữ Yến Thiên Vũ vậy không nể mặt Tần Trường Sinh, đối phương nếu là Trấn Huyền Ti người phải có chỗ cố kỵ. Giết mình, đều mang ý nghĩa Yến gia cùng Trấn Huyền Ti triệt để vỡ tan, thậm chí sẽ nhắc lên hai bên đại chiến. Nay còn không là trọng yếu nhất, cử động lần này cũng không có nghi là khiêu khích một đám thế gia danh giới cuối cùng. Đến lúc đó Trấn Huyền Ti phải đối mặt đều không bèn bèn là một cái Yến gia. Yến Thiên Vũ sợ hơn Tần Trường Sinh lẻ loi một mình, vô câu vô thúc.
"A, thật hâm mộ ngươi."
Tần Trường Sinh nói đến đây một câu làm cho người không nghĩ ra lời nói. Yến Thiên Vũ còn tưởng rằng đối phương là thực sự hâm mộ chính mình, vừa dự định nói chuyện liền bị Tần Trường Sinh một cái bóp lấy cái cổ nhắc. Không để ý hắn tím xanh sắc mặt cùng bất lực dãy rủa, Tần Trường Sinh nói nhỏ, "Ta thật hâm mộ ngươi vô tri, bởi vì ngươi không sợ bắt nguồn từ vô tri." Nói xong, duỗi ra tay kia.
Phốc phốc.
Hai ngón tay trực tiếp đâm thủng đối phương bắp tay huyết đục, tìm đòi đến kia một cái xương cánh tay.
"A a a."
Yến Thiên Vũ bị đau không thôi, hắn hai mắt hiện đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh.
"Họ Tần, có bản lĩnh ngươi giết ta, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể phách lối bao lâu, cho dù ngươi là tông sư, ngươi vậy vẫn như cụ khó thoát khỏi cái chết."
"Ngươi,
còn có ngươi,
các ngươi này trấn huyền bệ, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào cùng ta Yến gia bàn giao, làm sao cùng Cửu Châu rất nhiều thế gia giải thích." Đối mặt hắn chớ chú, Tần Trường Sinh không thèm để ý chút nào. Sâu kiến chớ chú cũng sẽ không nhường cự long cái chết. Chẳng qua hắn không thèm để ý, không có nghĩa là những người khác vậy không thèm để ý. Chờ một chút. Vọng Hải Tỉnh Ngự võ sứ Chu Hải Sinh đứng ra, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng không muốn ra đây, nhưng Tần Trường Sinh làm chuyện quá giới hạn. Trước đó đối với Nhậm gia mấy người ra tay, hắn nghệ tình thân phận đối phương cùng trên thực lực còn có thể nhịn xuống. Nhưng ra tay với Yến Thiên Vũ, hắn là thật sợ. Một khi Yến Thiên Vũ ra chút chuyện, Yến gia thậm chí rất nhiều cổ võ thế gia liền sẽ mượn cơ hội nổi lên, đến lúc đó đều sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chu Hải Sinh nhìn về phía Tần Trường Sinh, thận tình quyết bảo, "Tuần tọa, việc này ngài được nghĩ lại à?"
"Ha ha ha."
Tiễn Thiên Vũ cười to lên, bệ nghệ lấy Tần Trường Sinh, nhìn xem, hay là thủ hạ ngươi so ngươi nghĩ đến chu đáo à? Ngươi còn có thể cười đến lên tiếng đúng không? Tần Trường Sinh cũng là cười, sờ đến đối phương xương cánh tay, hai ngón tay đột nhiên dùng sức xé ra. Tê lạc. A a a a. Tiễn Thiên Vũ bộc phát ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh, âm thanh thê lương đến cực điểm. Hai mắt trợn lên, phản phất muốn đem một hai tròng mắt trừng ra ngoài. Cánh tay của hắn vẫn còn, nhưng ở giữa một cái cực kỳ trọng yếu xương cốt đã không còn tồn tại. Toàn bộ cánh tay bất lực rũ cục lấy, phía trên tiên huyết giống như không cần tiền một loại vẩy xuống. Cái này, Chu Hải Sinh mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn Tần Trường Sinh trong tay kia một cái dính liền lấy huyết nhục bạch cốt, chỉ cảm thấy rùng mình. "Ừm, ngươi vừa mới nói cái gì?" Cảm thụ lấy Tần Trường Sinh ánh mắt, Chu Hải Sinh hay là cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng, "Tuần toán, ngài sông đại họa." Cha tấn chỉ là hai cái tông sư tử tôn đều gọi sông đại họa. Nhìn tới ngươi là thật không có kiến thức. "Ta..." Nhìn thấy đối phương còn muốn nói cái gì, Tần Trường Sinh trực tiếp ngắt lời, "Tốt câm miệng đi." Thế nhưng, ầm. Tần Trường Sinh một cước đem nó đạp bay ra ngoài. "Ta là tuần sát sứ hay là ngươi là tuần sát sứ?"